Chương 559, nghĩ đoạt thức ăn trước miệng quặp. Chương 559, nghĩ đoạt thức ăn trước miệng quặp. Từ Dã Dư quang đảo qua Đoàn Mộ Bạch, gặp vị này kiếm tông tông chủ thần sắc ôn hòa, khóe miệng mỉm cười, hiển nhiên đối an bài này cũng không dị nghị. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, một tông có thể hay không trường thịnh công suy, một tại nhân tài, hai tại truyền thừa. Nếu không có cao giai công pháp trèo trống, cho dù thu nạp lại nhiều đệ tử thiên tài, cuối cùng khó thành đại khí. Thiên Nguyên kiếm tông đã là đương đại đỉnh cấp tiên môn, lại kiếm đạo truyền thừa riêng một mặt cờ. Cho dù đem Hóa Long cốc tàng kinh các đều bỏ vào trong túi, cũng bất quá là rễ hoa trên gấm thôi. Nói đến đây, Từ Dã nhìn chung quanh vân trạch vực chúng tu, cho nên vãn bối đề nghị, Hóa Long cốc trong tàng kinh các tất cả điện tịch, công pháp, bí thuật đều giao cho vân trạch vực chư vị tiền bối. Chư vị có thể tự hành thương nghị, theo như nhu cầu. Không biết, hắn hơi chút dừng lại, nhìn về phía Đoàn Mộ Bạch, Đoàn tông chủ nghĩ như thế nào? Giữa sân chúng tu nghe vậy, trong mắt đều là hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Phải biết Hóa Long cốc làm truyền thừa mấy ngàn năm tông môn đỉnh cấp, nó trong tàng kinh các không biết cất chứa bao nhiêu chân quý công pháp. Nếu có thể được chia một hai, đối bọn hắn bực này môn phái đều là cơ duyên lớn lao. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Đoàn Mộ Bạch, giữa sân nhất thời lặng im. Đoàn Mộ Bạch lông mày cau lại, làm ra một bộ nghĩ sâu tính kỹ thái độ. Đem loại kia ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiết vi rượu thần sắc năm đến vừa đúng. Trầm ngâm một lát sau, hắn vừa rồi chậm rãi mở miệng, nếu Tử Gia đã có đề nghị này. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, nhẹ nhàng gật đầu, vậy liền theo ngươi lời nói. Lời vừa nói ra, Vân Trạch vực chúng tu lập tức hớn hở ra mặt. Ha ha, Đoàn trưởng môn quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Một vị trưởng lao tóc trắng vỗ tay tán thưởng. Đỉnh cấp tiên tông khí độ, coi là thật không phải chúng ta nhưng so sánh. Thanh Nguyệt cốc Lan trưởng lao sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng bước liên tục tiến lên, nhẹ nhàng thi lễ nói Đoàn tông chủ rất mực khiêm tốn, lòng dạ như biển. Chuyện chỗ này, còn xin cần phải mang theo Từ Đức Tử Từ Kiếm Tử đến ta Thanh Nguyệt cốc một lần. Lan Mỗ sẽ làm tận tụy đối đãi, để hai vị tận hứng mà về. Đang khi nói chuyện, nàng đuôi lông mày khẽ mắt trong lúc lơ đãng toát ra một tia vũ mị phong tình, dẫn tới chung quanh mấy vị lão luyện thành thục nguyên anh tu sĩ nhao nhao ghé mắt, âm thầm lắc đầu. Đoàn Mộ Bạch lặng thanh cười một tiếng, nguyên lai là ý dự xong tuyệt Thanh Nguyệt cốc, thất kính thất kính. Đoàn Mộ ngày khác ổn thỏa đến nhà bái phòng. Lan trưởng lão nghe vậy, môi đỏ khẽ nhếch, mang đáp ý liếc xéo đám người. Nhìn thấy chưa, Thiên Nguyên kiếm tông phó trưởng môn đều đối ta Thanh Nguyệt cốc mắt khác đối đãi, các ngươi những này đỏ mắt lao ra hỏa liền chua lấy đi. Trang diện nhất thời bừng lòng, từ dạ tâm chi là thời điểm đã định cuối cùng một hạng tài nguyên thuộc về. Hắn sửa sang lại ống tay áo, hướng mọi người tại đây trịnh trọng chắp tay, chư vị tiền bối, vãn bối cả gan lại cho một lời khuyên. Nếu chư vị đã được Hóa Long cốc đệ tử cùng công pháp truyền thừa, như vậy trong cốc còn lại mỏ linh thạch, pháp khí pháp bảo, đan dược linh tài các loại tất cả tài nguyên, liền giao cho Thiên Nguyên kiếm tông xử trí, không biết chư vị có gì dị nghị không? Lời vừa nói ra, giữa sân có chút yên tĩnh. Trong lòng mọi người tự nhiên minh bạch, những cái này mới là Hóa Long cốc chân thật nhất nguồn liếng, trồng chất như núi linh thạch, chân tàng pháp khí, tồn kho đan dược, thậm chí những cái kia chưa kịp mang đi kỳ chân dị bảo. Muốn nói hoàn toàn không tâm động, đó là nói dối. Nhưng Tử Dã lúc trước đã đem đệ tử cùng công pháp hai đại tài nguyên phân cho bọn hắn, giờ phút này ai lại tốt ý tứ lại tranh? Huống chi, nếu không có Tử Dã cùng nhau, Đoàn Mộ Bạch một câu liền có thể để mọi người tại đây tay không mà về. Lẽ ra nên như vậy. Lẽ ra nên như vậy. Một vị nguyên anh trưởng lão dẫn đầu đuốt râu cười nói, những tài nguyên này tự nhiên nên quy kiếm tông sở hữu. Chính là, một vị khác tu sĩ vội vàng phụ họa, kiếm tu ôn dưỡng bản mệnh phi kiếm nhất hao tổn của cảnh nguyên, những linh thạch này pháp bảo, chính hợp kiếm tông chi dụng. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, trang diện một phái hài hòa. Đoàn Mộ Bạch trong mắt lóe lên một tia tán thưởng cùng ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng Từ Giã còn phải lại phân ra 1 2 3, không nghĩ tới tiểu tử này lại trực tiếp đem phong phú nhất một phần để lại cho kiếm tông. Như vậy phân phối, đã để Vân Trạch vượt được lợi ích thực tế, lại bảo đảm kiếm tông lợi ích tối đại hóa, có thể nói theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Ngay tại song phương chuẩn bị chia ra hành động thời khắc, chân trời đột nhiên truyền đến trận trận tiếng xé gió. Mấy đạo lưu quang bạch phá bầu trời, qua trong giây lát liền tới gần đến trước mắt mọi người. Chính là Thiên Nguyên kiếm tông ba vị chủ phong trưởng lão đem người chạy đến. Đoàn Mộ Bạch đem chuyện đã xảy ra thô sơ giản lược giảng thuật một lần. Trải qua giản lược thương nghị, song phương tất cả phái hai tên đại biểu dò xét lẫn nhau, cộng đồng kiểm kê Hóa Long cốc tài nguyên. Nhưng mà không chờ đám người bắt đầu hành động, chân trời tái hiện mấy chục đạo lưu quang, như lưu tinh pha không, kéo lấy các loại linh mang gào thét mà tới. Bàng bạc nguyên anh uy áp giống như thủy triều cuốn tới, chấn động đến tầng mây tứ tán, dãy núi khẽ run. Không ngờ có một đám nguyên anh tu sĩ trùng trùng điệp điệp mà tới. Đây là? Giữa sân bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Vân Trạch vực chúng tu nhao nhao tế ra pháp bảo, âm thầm phỏng đoán. Hẳn là những nơi khác tiên môn vậy nghe tin lập tức hành động, nghĩ đến kiếm một chén canh. Bất quá một lát, đám tu sĩ kia đã tới phụ cận. Đoàn Mộ Bạch ngưng thần nhìn kỹ, giữa lông mày gốc sắc hơi chậm. Người tới cũng không phải là ngoại vực chi địch, mà là Tinh Lan vực bản thổ các đại tiên môn. Mà vì thủ chính là 9 ngày phái tân nhiệm trưởng môn Lúc Dương Minh. Chư vị Vân Trạch vực đạo hữu, Lúc Dương Minh đứng lơ lửng trên không, thanh âm sáng sủa đạo. Gióng trống khua chiêng như vậy đến ta Tinh Lan vực xét nhà phải chăng có chút vượt biên giới. Mặc dù đối phương nhân số tạm thời không kịp Vân Trạch vực, nhưng nơi xa vẫn không ngừng có lưu quang tụ đến. Vân Trạch vực chúng tu hai mặt nhìn nhau, không ít người đã bí mật vận chuyển linh lực, kích động. Đoàn Mộ Bạch đưa tay ra hiệu đám người an tâm chớ vội, không sao, giao cho Đoàn Mộ xử lý. Nói đi thân hình lóe lên, tiến ra đón. Ai nha? Lúc Dương Minh ra vẻ kinh ngạc, trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang, ta còn tưởng tất cả đều là Vân Trạch vực cường đạo, nguyên lai đoàn trưởng môn vậy tại. Vị này 9 ngày phái tân nhiệm trưởng môn một bộ áo xanh, khí độ bất phàm. Mặc dù ra vẻ kinh ngạc, Kỳ thực cùng Đoàn Mộ Bạch cùng là Nguyên Anh đại viên mãn chi cảnh, sớm liền đã xác minh thân phận của đối phương. Hai người xa xa tương đối, lẫn nhau lòng dạ biết rõ, một trận giao phong chậm rãi triển khai. Đoàn Mộ Bạch khẽ miệng gánh nhếch, lộ ra một vòng giọng nghĩa mai ý cười, "À, Ngọc Long Tiêu giết đến tận cửa lúc không thấy ngươi ngoi đầu lên, bây giờ hắn hồn phi phách tán, ngươi đổ bức lên trừ bảo an dân đại kỳ. Nói đi, mang theo chư vị đến đây, đến cùng cần làm chuyện gì?" Một cái ẩn dụ đối phương là cường đạo, một cái ám phúng đối phương là rùa đen rút đầu, vừa mở trận liền đối chọi gay gắt. "Cái gì?" Lúc Dương Minh con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt hiện hiện khoa trương thần sắc, "Ngươi nói Ngọc Long Tiêu đã thần hồn câu diệt?" Lập tức lại lắc đầu bật cười, "Đoàn trưởng môn chớ có nói giỡn, hóa thần cảnh đại năng há lại dễ dàng như vậy giết chết được." Đoàn Mộ Bạch cười nhạo một tiếng, "Lúc trưởng môn đây là còn không có dứt sữa sao? Muốn hay không bản tọa cho ngươi tìm kiếm mấy cái nũ mẫu?" Đoàn Mộ Bạch không lưu tình chút nào, trực tiếp chọc thủng đối phương bụng bề biểu diễn. Lúc Dương Minh sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Chương 560, xấu mà không biết chương 560, xấu mà không biết vô luận Đoàn tông chủ nói như thế nào đạo, lúc mộ hôm nay chính là đại biểu Tinh Lan vực thụ hại tông môn đến đây đòi cái công đạo. Lúc Dương Minh sắc mặt nghiêm một chút, chấn tay áo cao giọng nói, phía sau hắn hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ cùng nhau tiến lên trước một bước, khí thế như hồng, nợ máu phải trả bằng máu. Ngọc Long Tiêu đã đền tội, liền nên do Hóa Long Cốc gánh chịu. Không sai, hôm nay chúng ta thế nhưng là ôm lòng quyết muốn chết đến đây, liền cái kia Ngọc Long Tiêu đều không sợ, còn xin Đoàn tông chủ chớ có ngăn cản. Nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, tiếng gầm như nước thủy triều. Những này tại Ngọc Long Tiêu trước mặt run rẩy như chó hạ người, giờ phút này lại đỏ lên sắc mặt như gà trọi. Đoàn Mộ Bạch đáy mắt hàn quang lóe lên, trong lòng thầm mắng đám người này vô liêm sỉ. Rõ ràng là đoán ra Ngọc Long Tiêu đã chết, mới dám đánh lấy thảo phạt cờ hiệu đến phân một chén canh. Nếu bọn họ sớm đi hiện thân, Đoàn Mộ Bạch có lẽ sẽ còn phân chút chỗ tốt. Nhưng hôm nay đã cùng Vân Trạch vượt thỏa đám phân phối, bọn này tất công chưa lập người lại muốn ngồi hưởng kỳ thành. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự tình. Đoàn Mộ Bạch trong lòng nóng lửa, nhưng lại cưỡng ép dằn xuống đến. Ánh mắt của hắn đảo qua quần tình xúc động phẫn nộ đám người, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, lúc tông chủ lời này ngược lại là thú vị. Bây giờ Vân Bách Lý sư Minh Liên thủ đạo Đức Tông đã đem Ngọc Long Tiêu chém giết, Hóa Long Cốc một đám trưởng lão, trừ Cơ Vô Nhan, những người còn lại đều bị Vân Trạch vực đồng đạo chém xuống. Ngọc Long Tiêu tàn phá bừa bãi Tinh Lan một lúc, chư bị nuốt ở trong tông run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám lộ. Biết được Ngọc Long Tiêu đền tội, ngược lại là từng cái lòng đầy căm phẫn. Chư bị nhược chân có huyết tính, lúc trước vì sao không chính mình giết tới Hóa Long Cốc? Ta khuyên chư vị hay là mời trở về đi, người khác không có nghĩa vụ cho các ngươi tổn thất tính tiền. Lúc Dương Minh sắc mặt thông dòng, tựa hồ sớm đã ngờ tới sẽ là như vậy. Đoàn tông chủ lời ấy sai rồi. Ta Tinh Lan được chúng tiên gia không cần muốn ngoại nhân bao biện làm thay. Ngọc Long Tiêu dù chết, nhưng Hóa Long Cốc nội tình còn tại, những này vốn nên là ta Tinh Lan vực các phái nên được bồi thường. Lúc trước ngươi Thiên Nguyên Kiếm Tông đối với cái này ngồi yên không lý đến thì cũng thôi đi, bây giờ ngược lại thay ngoại nhân nói, chẳng lẽ là cùng Vân Trạch vực đã đạt thành cái gì bí mật không thể cho ai biết? Đối. Đoàn tông chủ chẳng lẽ thu Vân Trạch vực chỗ tốt? Thiên Nguyên Kiếm Tông thân là Tinh Lan vực khôi thủ, lại cùi trỏ ra bên ngoài lửa gạt, thật là khiến người trái tim băng giá. Hôm nay bọn hắn nếu không nhường ra Hóa Long Cốc nội tình, đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Không sai, không giao ra tài nguyên, bọn hắn mơ tưởng bước ra Tinh Lan vực một bước. Đám người càng nói càng kích động, ẩn ẩn có uy hiếp chi thế. Đoàn Mộ Bạch trong lòng cười lạnh, đám người này ngoài miệng hô hào nợ máu trả bằng máu, bất quá là ngấp nghé Hóa Long Cốc quả lớn mà thôi. Nhược chân để bọn hắn đạt được, không nói đến người khác, chỉ sợ Thiên Nguyên Kiếm Tông chô cầm đầu to cũng phải phân ra 7-8 phần. Dưới mắt nhiều người tức giận có phạm, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn để cho Thiên Nguyên Kiếm Tông trở thành mục tiêu công kích. Dù sao Thiên Nguyên Kiếm Tông là cao quý Tinh Lan vực tiên tông khôi thủ, như bởi vì chuyện hôm nay rơi vào cái định nọt ngoại vực đeo danh, há không làm trò hề cho thiên hạ. Nói cho cùng, hay là thực lực bản thân không đủ. Như hắn Đoàn Mộ Bạch vậy đưa thân hóa thần chi cảnh, vừa lại không cần cố kỵ những hạ người đạo trích này ồn ào. Ngay tại Đoàn Mộ Bạch do dự thời khắc, phía dưới đám người đã động tác nhanh nhẹn đem Hóa Long Cốc bên trong có thể mang đi tài nguyên đều thu nạp. Những cái kia nơm nớp lo sợ các đệ tử biết được còn có một chút hy vọng sống, từng cái như được đại xá, ở trên diễn võ trường xếp hàng chỉnh tề, giống dê đợi làm thịt bình thường chờ đợi xử lý. Giờ phút này, từ giã một nhóm 4 người cũng tới đến diễn võ trường tìm người. Trang Bất Trắc ánh mắt như điện, trong nháy mắt liền khóa chặt nút ở nơi hẻo lánh Đông Phương Diệp. Lúc trước 100.000 dừng bực, gia hỏa này thế nhưng là cùng Cao Dương đánh cho khó phân thắng bại, hai người càng là đuổi chính mình một đường. Chỉ gặp Đông Phương Diệp thần sắc vẻ bại, đâu còn có lúc trước hăng hái bộ dáng. Thú vị là, không chỉ có Trang Bất Trắc theo dõi hắn, Vân Trạch vực các phái tu sĩ cũng đều âm thầm đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Bởi vì gia hỏa này là Hóa Long Cốc đông đảo đệ tử bên trong, hiếm có tiên tiên linh căn một trong. Mặc dù là tương đối thường gặp thổ linh căn, nhưng là tiên 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 phú, để ở nơi đâu đều là xuất sắc nhất người. Trang Bất Trắc chắp tay dạo bước đến Đông Phương Diệp trước mặt, từ trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy cái này ngày xưa cựu địch. Đông Phương Diệp dương mắt liếc thấy cái này từng tại trên đại trận đi tiểu kiếm tử, chưa nhận ra nó chân dung, lại tức thời cúi thấp đầu xuống, bây giờ người là giao thất ta là thịt cá, bảo mệnh mới là hạng nhất đại sự. Người tên này, Trang Bất Trắc đột nhiên cười nhạo một tiếng, vì sao có được như vậy xấu xí? Lời vừa nói ra, bốn bể tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Phải biết Đông Phương Diệp mặc dù không kịp Trang Bất Trắc tuấn giật, nhưng cũng có được dáng vẻ đường đường. Huống chi, hắn hay là không thiếu nữ đệ tử thầm nghĩ xuân tâm trong ngộng tình lang. Như thế nào cùng xấu xí hai chữ dính dáng. Đông Phương Diệp hầu kết nhấp nô, cưỡng chế lấy khuất nhục đáp, thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, văn bối cũng không làm chủ được. Lúc nói chuyện lại liếc trộm Trang Bất Trắc một chút, bây giờ hắn vẫn là trúc cơ cảnh, như vậy xưng hô cũng là không tính không hài hòa. Chỉ là trong lòng của hắn kỳ quái, vị này đến từ Đạo Đức Tông Thiên Nguyên Kiếm Tông kiếm tử vì sao muốn nhắm vào mình? Xấu mà không biết đã là sai lầm, lại vẫn dám đem sai lầm giao cho phụ mẫu, đơn giản tâm hắn đáng chết. Trang Bất Trắc đột nhiên nghiêm nghị quát. Đông Phương Diệp toàn thân run lên, trong lòng thầm mắng, tên này chẳng lẽ bị hóa điên? Lão tử khi nào đắc tội qua ngươi? Trên mặt lại càng cung kính, kiếm tử dạy rất đúng, xác thực đúng là chính ta giải tàn phế. Hừ. Trang Bất Trắc hừ lạnh một tiếng, nghệ tình ngươi còn có mấy phần tự mình hiểu lấy, bản tọa liền cho ngươi cái cơ hội lập công chu tội. Nhanh đem nơi đây tất cả liêu tính kết đan tu sĩ xác nhận đi ra, có thể tha cho ngươi một mạng. Đông Phương Diệp nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhìn khắp bốn phía. Hóa Long cấp họ liêu tu sĩ vốn cũng không nhiều, kết đan kỳ càng là chỉ có sinh đôi tỷ đệ hai người. Hắn chỉ hướng nơi xa giới thiệu nói, vị kia là Liêu Sơn Trúc, bên cạnh là hắn bảo tỷ Liễu Liễu. Lời còn chưa dứt, bị xác nhận đệ tử chung quanh trong nháy mắt chống đi một mảnh. Đám người như tị xà hạt giống như lui tản ra đến, sợ bị liên lụy trong đó. Chỉ những thứ này, Trang Bất Trắc nheo mắt lại. Bẩm tiên bối lời nói, Liêu tính kết đan đệ tử xác thực chỉ có hai người bọn họ. Đông Phương Diệp cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Ngoạ tao đạp mã. Trang Bất Trắc đột nhiên nổi giận, một cước đem bên cạnh ụ đá bị đá vỡ nát. Đông Phương Diệp triệt để mộng, trong lòng càng là để cho khổ cũng biết. Tên điên này đến tột cùng muốn như thế nào? Rõ ràng theo hắn yêu cầu xác nhận làm sao ngược lại càng nổi giận hơn. Khủ. Trang Bất Trắc tựa hồ ý thức được thất thố, vội ho một tiếng nói chớ hoảng sợ, bản tọa cũng không phải là đang mắng ngươi. Đông Phương Diệp lúc này mới thoáng an tâm, lại vẫn không dám buông lỏng, lén lén đánh giá cái này hỉ nộ vô thường sát tinh. Đại ca, nhị ca, cực bá, mau tới đây. Trang Bất Trắc đột nhiên giật ra cuống họng hô to, người tìm được. Nơi xa ngay tại mang theo hoàng bao lần lượt kiểm tra hai người nghe tiếng chạy đến chương 561, từ kiếm tử Ôn Nhu chương 561, từ kiếm tử Ôn Nhu mà cái kia Liếu Sơn Trúc, sớm tại Trang Bất Trắc bọn người trước mặt mọi người đi tiểu nhục nhã đại trận hộ sân lúc, liền nhận ra thân ảnh quen thuộc kia. Khi đó, trong lòng của hắn liền nhấc lên kinh đào hải lãng. Rõ ràng ngày đó đã mau đem nó đập nát sớm đã không có khí tức, bây giờ như thế nào hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây. Càng đáng sợ chính là, đối phương lại lấy người thắng tư thái giết trở lại Hóa Long Cốc, đây rõ ràng chính là đến trả thù. Liêu Sơn Trúc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám lộ ra, chỉ có thể núp ở đám người tích ngoài rìa. Âm thầm cầu nguyện có thể bị Vân Trạch Bực Tông môn mau chóng chọn chúng mang đi. Chỉ cần rời đi chỗ thị phi này, có lẽ còn có thể trốn qua một kiếp. Khả Thiên bất toại người nguyện, mắt thấy Trang Bất Trắc dẫn người tới gần, hắn đội vàng dùng tuổi trò khẽ chạm bên cạnh Liễu Liêu, truyền âm nhập mật nói tỉ, cái kia linh cầm chính là lúc trước ta từ trên tay hắn giành được. Hôm nay bọn hắn kẻ đến không thiện, ngươi mau mau rời đi, chớ có dính líu vào. Mơ tưởng. Liễu Liêu gắt gao nắm lấy Liêu Sơn Trúc ống tay áo, trong mắt rưng rưng truyền âm trả lời, muốn chết vậy cũng chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ hướng bọn hắn cầu tình, chỉ cần chịu buông tha ngươi, để cho ta làm cái gì ta đều đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể sống. Hồ đồ. Liêu Sơn Trúc gấp đến độ chán nổi gân xanh lên. Lúc trước cái kia tu sĩ trúc cơ kèm chút mệnh tang tay ta, bực này huyết cửu há có thể tốt. Hắn nhìn qua dần dần đến gần mấy người, trong lòng còn có một số không hiểu, nếu thật như hắn lời nói là Đạo Đức Tông đệ tử, vì sao lại cùng Thiên Nguyên Kiếm Tông người xen lẫn trong cùng một chỗ? Đột nhiên, một cái đáng sợ suy nghĩ lóe qua bộ não, Thiên Nguyên Kiếm Tông mới phong kiếm tử, không phải là Đạo Đức Tông xuất thân sao? Nguyên lai người kia tới đây là muốn đi Thiên Nguyên Kiếm Tông tìm người. Nghĩ thông suốt một tiết này, Liêu Sơn Trúc như rơi vào hầm băng. Thiên Nguyên Kiếm Tông thực lực mạnh mẽ, mà ở thời đại này, kiếm tông bên trong cũng không hiện ra thủ đoạn gì tàn nhẫn, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật lợi hại. Nguyên nhân chính là như vậy, tại mọi người trong ấn tượng, kiếm tông trên giới đều là xuất trần thoát tục, khiêm tốn hữu lễ hạng người. Trừ Hàn Phi Dương, trái lại Đạo Đức Tông, kỳ danh hào nghe rất có chính đạo phong phạm. Có thể theo nghe đồn lời nói, tông này người tác phong làm việc cùng tông môn tên một trời một vực, bá đạo cường thế rất. Có này, hắn tuyệt không kết thúc yên lành có thể nói. Từ giã một đoàn người càng ép càng gần, trên con đường đá xanh tiếng bước chân dần dần nặng. Đột nhiên, Hoàng Mao như bị que hàn nóng chân giống như nhảy dựng lên. Ngón tay run rẩy chỉ hướng Liêu Sơn Trúc, trong mắt thoáng chốc bỏ đầy tơ máu. Lão đại, chính là hắn. Hoàng Mao cổ họng mà bên trong gạt ra một tiếng gào thét. Chính là tên Vương bắt đạn này cướp đi rắt rắt tiểu áp, còn đem ta. Nói đến chỗ đau, hắn nổi gân xanh, bờ môi run rẩy lại nói không ra hoàn chỉnh một câu. Từ ra đấy mắt hàn mang lóe lên, đang muốn phát tác, đã thấy cái kia Liêu Sơn Trúc lại vượt lên trước bịch quỳ xuống. Tảng đá xanh bị chán của hắn đâm đến phanh phanh rung động, đá vụn mảnh hòa với bọt máu bốn phía bay ra. Nhỏ mắt cho không biết chân tiên. Va chạm mấy vị đại nhân, cầu xin đại nhân đem nhỏ làm cái giám thả. Từ nay về sau tiện mệnh này duy đại nhân là tử, ngài chỉ đông ta tuyệt không dám hướng tây. Mỗi nói nửa câu liền trùng điệp đập một cái khấu đầu. Phía sau hắn cái kia gọi Liễu Liễu nữ tử vậy tùy theo bỏ qua đến, một tấm gương mặt xinh đẹp khóc đến lê hoa đái vũ. Cầu kiếm tử đại nhân khai ân. Bản thân biết được về sau, nhà ta nghiệt chướng này đã nếm qua dạy dỗ, hôm đó đuổi theo phải bồi thường tội lại tìm không gặp người. Chư vị kiếm tử đều là trên 9 tầng trời kim vượng, chúng ta bực này trong bùn sâu kiến, cái nào phối ô uế các lao ra tay. Từ ra khỏe miệng kéo cười, khá lắm tỷ đệ tình thâm. Đáng tiếc thế gian này quy củ chính là như vậy, ngươi làm được một, liền tránh không khỏi 15. Nói đi, hắn ngón cái tại trong cổ vạch một cái. Lăn xa chút. Lâm Nghệ vậy đột nhiên hét to, nếu không liền ngươi cùng nhau thu thập. Liễu Liễu toàn thân run lên, hai mắt đẫm lệ trong mông lung quyết định từ giã là chủ sự đột nhiên nhào tới trước ôm lấy giày của hắn. Tóc mây tán loạn ở giữa, không biết là hưu tâm hay là vô tình, ngực cùng phần gáy tuyết trắng, nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Từ Dã đáy mắt. Kiếm Tử Minh dám. Nàng đem chính mình nước mắt ở mức mặt mũi dán tại Từ Dã dày mặt. Chúng ta tỷ đệ thở nhỏ không cha không mẹ, sống nương tựa lẫn nhau sống chui nhủi ở thế gian. Đến tiên đạo chiếu cố, cộng đồng bước lên con đường tu tiên, một đường hai bên cùng ủng hộ, sớm đã cách không được lẫn nhau. Như Kiếm Tử đại nhân chịu dơ cao đánh khẽ. Nàng đột nhiên cắn nát đầu ngón tay đặt tại tim. Ta Liễu Liêu ở đây lập xuống tiên đạo huyết thệ, kiếp này nguyện vì Kiếm Tử làm châu làm ngựa, tận tâm hầu hạ Kiếm Tử tả hữu. Phàm Kiếm Tử đại nhân đề cập, Liễu Liêu đều tuân theo, chính là muốn khoét tâm can của ta nhắm rượu, vậy tuyệt không một chút nhíu mày. Ha ha. Trang Bất Trắc đột nhiên cười ra tiếng. Làm ngươi xuân thu đại ngộ, liền ngươi tiện cốt đầu này cũng xứng cẩn thận. Đều dùng không đến tiên đạo hàng lôi, liền phải bị thánh nữ chặt thành bánh nhân thịt. Từ Dã trong mắt nhìn qua khóc thành khóc sướt mướt nữ tử, nhỏ yếu bả vai không ngừng run rẩy. Nước mắt rót vào dày mặt Dư Ôn, lại để hắn sinh ra mấy phần hiếm thấy thương tiếc. Ai, Từ Dã thở dài một tiếng, hai tay khoác lên cái kiết như từ ngọc vai thơm, đưa nàng chậm rãi đỡ dậy. Không phải là chúng ta ý chí sắt đá, có thể đệ đệ ngươi không chết ta lại nên như thế nào cùng huynh đệ bàn giao. Liễu Liễu gặp hắn lòng có ý động, trong lòng vui mừng, đột nhiên cả khuôn mặt vùi vào hắn lồng ngực. Trong khoảnh khắc, ấm áp nước mắt làm ướt Từ Dã lòng dạ. Núi trúc nếu là không có Liễu Liễu lại há có thể sống một mình ô ô ô. Từ Dã nhìn qua nữ tử trong ngực, đột nhiên thấp giọng cười nói, "Ai, cô nương đốc. Thế gian này đây này chỉ có chân tình không thể chối từ nhất. Cái kia tốt, hôm nay ta liền làm một lần tiểu nhân, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi." Kiếm Tử đại nhân đáp. Liễu Liễu kinh hỉ ngẩng đầu. Đông đến một tiếng, viên địa tỉ mỉ trang điểm qua đầu lâu đập đầm ầm tại trên tấm đá xanh. Sau đó, dọc theo phiến đá khe hở một đường lăn xuống đến Liêu Sơn trúc dưới thân. Liêu Sơn trúc nhìn xem tỉ tỉ mang theo ý cười con mắt, chính hướng về phía dưới háng của hắn, nhất thời như gặp phải sét đánh, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Giữa sân thoáng chốc tĩnh mịch. Tất cả mọi người như bị làm định thân chú, con mắt nổi lên, hầu kết nhấp nhô, lại không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Từ Dã đầu ngón tay lôi mang chậm rãi lùi về. Hắn quỳ một chân trên đất, êm ái đem Liễu Liêu thi thể đặt ngang ở trên tấm đá xanh. Đứt gãy chỗ cổ da thịt cháy đen, giống bị que hàn nóng qua, liền nửa giọt huyết châu đều không thể chảy ra. Mọi người thấy Từ Dã ngón tay thon dài phất qua nữ tử vào áo, thay nàng lý hảo mỗi một chỗ nhăn nheo. Cuối cùng vô vô nàng Dư Ôn vẫn còn tồn tại bộ ngực, nhẹ giọng an ủi, lần này liền có thể như ngươi mong muốn. Về sau niên niên tuế tuế các ngươi tỷ đệ liền rốt cuộc không cần tách ra. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía gần như si ngốc Liêu Sơn Trúc, lộ ra bộ kia làm cho người như gió xuân ấm áp dáng tươi cười. Ngươi nói có phải hay không? Ha 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 ha. Chương 562, làm nhiều tiền chương 562, làm nhiều tiền không tốt, hắn muốn tự bạo. Một tiếng kinh hô đống nhiên nổ vang, đám người trong nháy mắt như sôi nước giống như bốc lên tứ tán. Hoàng Mao đang muốn co cẳng chạy trốn, lại bị Lâm Nghệ kìm sắt giống như đại thủ nắm chặt gáy cổ áo, cả người treo trên bầu trời bay nhảy. Phúc, huyết nhục bạo liệt trầm đục truyền đến, Liêu Sơn Trúc thân thể trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ đầy trời, tinh mịn huyết châu như mưa xuân giống như chiếu xuống bốn người trên mặt. Tất cả mọi người lập tức quy vị, lại có tùy tiện động người, giết không tha. Một vị nguyên anh tu sĩ phiêu nhiên mà tới, mắt lạnh nhìn bốn phía, đằng sau hướng Từ Dã khẽ bước cằm. Từ Dã mặc dù không biết người này, vẫn cung kính ôm quyền đáp lễ. Đợi bạo động lắng lại, trung quanh bọn họ đã chống đi ba trượng vùng khu vực chân không. Cực bá. Từ Dã nhẹ giọng kêu, lão đại ta tại. Hoàng Mao giống con cá trạch từ Lâm Nghệ trong lòng bàn tay cho tuột, nhảy lên đến Từ Dã bên người, liếm một cái, coi như là ăn nó huyết thực nó thịt, báo thủ rửa hận. Tuân lệnh. Hoàng Mao đột nhiên nô ra lưới dài, đầu lưỡi kêu lại so với thường nhân mọc ra ba tấc, giống khối khăn nước ở trên mặt vừa đi vừa về pha xoa. Lâm Nghệ cùng Trang Bất Trắc cổ họng nhấp nô, suýt nữa hẹ ra cách đêm linh quả. Tam đệ, ngươi đi tìm Mạc trưởng lão, hắn chuyên ti thu nạp công pháp bên ngoài tạp vật, nên có thể tìm tới rất rát tiểu áp. Hoàng Mao hít mũi một cái, luận tìm vật ta là một thanh hảo thủ, ta cùng Tam ca cùng đi. Đợi hai người thân ảnh biến mất, Từ Dã ngước nhìn chân trời cái kia đạo cô ảnh lẩm bẩm nói, kéo dài lâu như vậy, Đoàn tông chủ vẫn không thể nào quên lui Tinh Lan được đám người, trận đại chiến này sợ là tránh không khỏi. Lao Đoàn nếu là hóa thần cảnh liền dễ làm. Lâm Nghệ ánh mắt ảm đạm, bây giờ cuối cùng kém lấy nửa bước lên trời hỏa hầu. Giờ phút này Đoàn Mộ Bạch, đúng như là hai người lời nói, lâm vào lưỡng nan chi địa. Tinh Lan vực các tông đánh lấy người bị hại cơ hiệu, đem Thiên Nguyên kiếm tông gác ở đạo đức trên lửa thiêu đốt. Hắn đã một cây chẳng chống bước nhà, ngăn ở nơi đây, bất quá là lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ Tinh Lan vực ý chí. Cho dù xuất thủ kiềm chế mấy tên nguyên anh, còn lại tu sĩ lại nên làm như thế nào ngăn cản? Đến lúc đó hẳn là kinh thiên động địa, sơn hà phá toái từ đấu. Càng khó giải quyết chính là hắn căn bản không thể ra tay, một khi động thủ, chính là ngồi vững cấu kết ngoại vực chèn ép bản được tội danh. Đây chính là đại hủy kỵ, đúng là phá hư một phương thế lực đoàn kết. Thiên Nguyên kiếm tông có thể chấp Tinh Lan được thai châu, dựa vào là mấy ngàn năm qua góp nhặt hy vọng. Có một số việc không phải chỉ dựa vào lấy hóa thần tu vi liền có thể giải quyết. Đông Hán Ly Châu tu chân giới bình tĩnh không lay động bất quá mới mấy trăm năm, mà khác tứ châu vẫn luôn là ám lưu hung dũng. Thật đến một ít du quan thời khắc, nhất hô bách tướng lực hiệu triệu thường thường so cá nhân võ lực quan trọng hơn. Như hắn hôm nay xuất thủ, Thiên Nguyên kiếm tông lập thành Tinh Lan được công địch. Vượt nội khôi thủ địa vị đem còn sót lại võ lực uy hiếp. Đôi này môn hạ đệ tử vậy cực kỳ bất lợi. Bọn hắn ra ngoài du lịch lúc dễ bị xa lánh, gặp nạn lúc vậy khó lấy được đồng hương đồng đạo biệt thủ, thậm chí hội bỏ đá xuống giếng, tình cảnh đáng lo. Nhưng có một chút Đoàn Mộ Bạch rõ ràng, coi như đánh cho thiên băng địa liệt, cũng không có người dám động hắn mảy may. Tinh Lan vực tu sĩ không đốc, biết Vân Trạch vực người có thể giết, Thiên Nguyên kiếm tông tông chủ lại không thể chạm vào, nếu không chính là một cái khác trận ngân khuyết ngọc long chi họa. Đoan Mộ Bạch, ngươi đây là đang cho Thiên Nguyên Kiếm Tông bôi đen. Lúc Dương Minh đạp không mà đứng, thanh trấn khắp nơi. Như Bách Lý trưởng môn trở về, gặp ngươi như vậy cũng đúng định bợ định bợ đạo đức tông, đem bản tông biến thành người khác phụ thuộc, phải làm như thế nào đau lòng. Đông Hán Ly Châu đệ nhị đại tông mặt mũi đều để ngươi mất hết. Lúc Dương Minh, Đoan Mộ Bạch trong tay áo kiếm khí khuấy động, còn dám nói bậy, bản tọa tất cắt ngươi cái lưới. Ha ha ha, ta lúc mỗi hôm nay là Tinh Lan vực đồng đạo bên vực lẽ phải, dù chết thì sợ gì. Lúc Dương Minh giang hai cánh tay, đem lồng ngực cởi trần, có bản lĩnh đoàn tông chủ cứ việc xuất thủ, ta tuyệt không đánh trả. Đoan Mộ Bạch cắn đến hàm răng kéo kẹt rung động. Chiêu này sao mà gắt, như hắn xuất thủ, không chỉ có danh vọng hủy hết, sẽ còn bị đối phương kiềm chế. Đến lúc đó Tinh Lan vực nguyên anh bọn họ không cố kỵ nữa, Vân Trạch vực đám người ắt gặp tai họa ngập đầu. Nhìn về phía chân trời càng tụ càng nhiều nguyên anh tu sĩ, đáy lòng của hắn nổi lên hàn ý, hôm nay Vân Trạch vực sợ là khó thoát kiếp này. Đến cùng nên như thế nào phá cục đâu? Mà Đoan Mộ Bạch tình cảnh, cũng bị Hô Diên đạo Lan trưởng lão bọn người thu hết vào mắt. Mẹ nó, ai có thể ngờ tới Tinh Lan vực bọn này chó dại khíu rắc càng như thế linh mẫn, nhanh như vậy liền tụ tập nhân thủ giết tới nơi đây. Sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên như thế gióng trống khua chiêng làm việc. Như đãi bọn hắn hậu chi hậu rất lúc, chúng ta sớm đã liền người mang công pháp đều bỏ vào trong túi. Lời ấy sai rồi. Phàm là nơi đây náo ra một chút động tĩnh, chắc chắn sẽ dẫn tới bọn hắn cảnh giác. Huống chi đạo đức tông cái kia cáo thiên hạ thư vừa phát ra liền đã truyền khắp tứ phương, như thế nào che lấp được? Đám người mặt ủ mày chau, mắt thấy con vịt đã đun sôi liền muốn bay đi, há có thể cam tâm? Những tài nguyên này tại tông môn đỉnh tiêm mà nói, xác thực như từ giã nói tới, bất quá dệt hoa trên gấm thôi. Nhưng đối những cái kia tại trong khe hẹp cầu tồn tiểu môn tiểu phái, nhất là tam lưu tông môn mà nói, có lẽ trăm năm ở giữa liền có thể nhờ vào đó đưa thân nhị lưu tiên môn hàng ngũ. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn. Ta xem bọn hắn đã kìm nén không được, chỉ sợ đoàn tông chủ vậy khó lại của nhau. Đi con mẹ nó, dứt khoát liều cho cá chết lưới rách. Hoang đường, chúng ta đã đánh lấy đạo đức tông cờ hiệu làm việc, như tại Tinh Lan vực gãy kích trầm xa, lan truyền ra ngoài, kêu lên đức tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Há không để Đông Châu tu sĩ cười đến rụng răng? Ai, lấy đạo đức tông tác phong làm việc, chắc chắn sẽ dốc hết sức lực cả tông phái thảo phạt. Chỉ khi nào khai chiến, Thiên Nguyên Kiếm Tông há lại sẽ ngồi yên không lý đến? Hai vực khôi thủ vừa rồi ký kết minh ước, trong nháy mắt liền muốn sử dụng bạo lực, chúng ta chẳng lẽ không phải thành tội nhân thiên cổ? Cái này cũng không được, vậy cũng không ổn, đến tột cùng nên làm thế nào cho phải? Cũng không thể liền như vậy đầy bụi đất rút đi đi. Ly Hỏa Điện điện chủ nổi giận đùng đùng, gấp đến độ đập thẳng đùi. Thực sự vô kế khả thi, chỉ sợ chỉ có nhịn đau cắt thịt. Nếu không chúng ta thật muốn lưng đeo một thế bêu danh. Hô Diên đạo đấm ngực dậm chân, đau lòng nhức óc đạo. Theo ý ta, trận chiến này không phải đánh không thể, chỉ có đánh ra khí thế, cho dù chiến đến cục diện bế tắc lại để cho bỏ tài nguyên, vậy mạnh hơn biến thành thiên hạ trò cười. Hoang đường, chư vị đang ngồi, ai không phải riêng phần mình tông môn kình thiên ngọc trụ? Nếu như có người thụ thương hao tổn, đối tông môn mà nói chính là tai họa ngập đầu. Liên là tranh cái này nhất thời khí phách, liền muốn đánh cược tông môn căn cơ, đáng ra không? Đám người nhất thời im lặng, dưới mắt tựa hồ chỉ có nhượng bộ một đường, nhưng trong lòng chỗ sâu, không đến cuối cùng một khắc, ai lại cam tâm như vậy bỏ qua? Từ Gia ghé mắt nhìn về phía thần sắc giống vậy ngưng trọng Lâm Nghệ, thở phào một ngụm trọc khí. Nhị đệ, ân. Hắn đưa tay chỉ hướng chân trời thanh thế kia quần cuộn trận địa địch, khoe miệng gãy nứt, có dám hay không theo ta làm phiếu lớn? Chương 563, kết cái đan còn khai thiếu. Chương 563, kết cái đan còn khai thiếu. Không dám. Thảo, ngươi có còn hay không là Lâm Nhị Lang tử? Từ Gia trừng to mắt, một mặt khó có thể tin, chẳng lẽ bị người đoạt xá? Có phải hay không ta đều không đi? Lâm Nghệ ôm cánh tay, thái độ kiên quyết. Vì sao? Từ Gia nhíu mày, nếu là thường ngày, hai huynh đệ này đã sớm ma quyền sát trưởng, hận không thể chống đỡ cái chân thứ ba xông về phía trước, sợ chậm một bước liền mất không đến cơ hội. Hôm nay làm sao đột nhiên đổi tính? Lão đại, đây chính là một đám nguyên anh, một đám a, không phải một cái. Lâm Nghệ khoa trương khoa tay lấy, vạn nhất một chút mất tập trung bị chụp chết, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Yên tâm, bọn hắn không dám. Từ Giã lời thề son sắt đạo, ta nói chính là không để ý a, không chú ý, có thể hiểu. Từ Giã trong lòng kỳ thật cũng có chút chỗ dạng, muốn kéo người tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn không cam tâm, vì vậy tiếp tục hướng dẫn từng bước. Nhị đệ, nguyên nhân chính là đó là một đám nguyên anh, mà không phải một cái. Gắn xong một đợt này, ngày sau đi đến chỗ nào, ai dám không cao nhìn ngươi một chút? Đại ca, ngươi trước kia không phải thường nói, là người muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, điệu thấp làm việc sao? Ta cảm thấy rất có đạo lý. Lâm Nghệ chứng trạc đàng hoàng, chuyện này ta liền không tham dự. Tốt tốt tốt, cánh cứng cắp rồi đúng không? Từ Giã giả bộ tức giận, ngươi không đi, ta nhưng tìm Trang Lão Tam đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Yên tâm, ta tuyệt không hối hận, sẽ còn thay các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Lâm Nghệ cười híp mắt phất tay, một bộ đi thong thả không tiễn tư thế. Gặp chuyển gia trang bất chắc đều không dùng, Từ Giã rốt cục vững tin, tiểu tử này hôm nay thực sự không thích hợp. Ta thật là đi. Từ Giã làm bộ quay người, kết quả đổi lấy Lâm Nghệ một cái ánh mắt khích lệ. Một cơ hội cuối cùng, bỏ lỡ nhưng là không còn. Ôi ta nhỏ cái nương lặc, Lâm Nghệ trực tiếp đánh gãy, đại ca ngươi cũng đừng diễn. Nói thật cho ngươi biết, ai thích đi người đó đi, dù sao ta khẳng định không đi. Tê, Từ Giã hít sâu một hơi. Được được được, không đến liền không đi, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta cái ra dáng lý do chứ. Lâm Nghệ cười ha ha, ta có tự mình hiểu lấy. Luận tài trí, ta thừa nhận ngươi thắng hiểm tại ta, luận tiên phú, ngươi tấn thăng đạo ngày hơi thắng ta một bậc, luận hình dạng, ngươi ta lực lượng ngang nhau, luận thực lực, có lẽ ngươi hơi kém tại ta. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn Từ Dã. Nhưng nếu luận trang bức, ta ở trước mặt ngươi tựa như 3 tuổi hài đồng. Không cần nghĩ, bước lên lớn như vậy phong hiểm, cuối cùng đầu ngọn gió khẳng định đều bị ngươi đoạt, quá thua lỗ. Ta dựa vào. Từ Dã bỗng nhiên hướng về sau nhảy một cái, nhìn từ trên xuống dưới cái này quen thuộc đầu trọc, phảng phất lần thứ nhất biết hắn. Có thể ai nhị đệ, kết cái đan còn khai thiếu. Hoàn cảnh bức bách tôi. Vậy rằng này, Từ Dã chưa từ bỏ ý định, do ngươi xung phong, ta phụ trợ ngươi, như thế nào? Lâm Nghệ vẫn như cũ lắc đầu, ta nhưng không hợp ý nhau ngươi những cái kia đường hoàng, ra vẻ đạo mạo lời nói, cuối cùng còn không phải rơi trên người ngươi. Vô kế khả thi Từ Dã, âm thầm ai thán. Các huynh đệ trưởng thành, tâm cảnh vậy thông thấu. Đội ngũ lại không tốt mang theo. Thôi thôi, nếu không người đồng hành, cái này hai vực nguyên anh đại chiến, liền do ta Từ Dã một người gánh chi. Nói đi, dưới chân hắn lôi quang chợt hiện, thân hình hóa thành một đạo phích lịch xông thẳng tới chân trời. Đoan Mộ Bạch, bản tọa không tin ngươi thực sự biết cho hắn vực tu sĩ, cùng ta Tinh Lan vực chúng đồng đạo sử dụng bạo lực. Lúc Dương Minh khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, tựa hồ sớm đã xem thấu Đoan Mộ Bạch miệng cọp gan thỏ bản chất. Đoan Mộ Bạch chu thân mấy chục trượng đã hóa thành cực hàn lĩnh vực, lẻ tẻ đông tuyết bay xuống ở giữa, thoáng qua tan rã. Có lẽ lấy Đoan Mộ lực lượng một người, khó ngăn cuộc chiến hôm nay. Nhưng ánh mắt của hắn như điện đảo qua đám người. Đoan Mộ hôm nay đem lời để ở chỗ này, người đầu tiên xuất thủ chính là xem ta Đoan Mộ Bạch như không. Đến lúc đó, ta Tuyết Trắng liền chỉ chém người này, không chết không thôi. Đoan Mộ Bạch mặt ngoài khí độ thong dong, kỳ thực mép tóc ở giữa đã chảy ra tinh mịn mồ hôi. Nhưng như vậy quyết tuyệt tư thái, xác thực làm cho vận sức chờ phát động đám người do dự không tiến. Ai cũng không muốn đắc tội Đoan Mộ Bạch, lại không dám đắc tội Thiên Nguyên Kiếm Tông. Hắn xác thực không cách nào cùng tất cả tiên môn là địch, nhưng nếu đem việc này chuyển thành nhân đoán cá nhân, liền không người muốn khi chim đầu đàn này. Mắt thấy thật vất vả ngưng tụ thế công liền bị Đoan Mộ Bạch hóa giải, lúc Dương Minh lòng nóng như lửa đốt. Nếu có thể dẫn đầu đám người đoạt thức ăn trước miệng vọng, 9 ngày phái địa vị chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Lấy hắn nguyên anh đại viên mãn tu vi, thay thế Hóa Long Cốc trở thành Tinh Lan vực đệ nhị đại tông cũng chưa từng chịu không thể. Ngày sau tranh đoạt tài nguyên lúc, chỉ là tên tuổi này liền có thể để đối thủ nhượng bộ 3 phần. Ha ha ha. Tốt một cái lấy việc công làm việc tư đoàn trưởng môn. Muốn dùng bực này vụng về cho xiết quát lui chúng ta. Không khỏi quá coi thường Vân Trạch vực chúng tiên gia. Lúc trưởng môn nếu không tin, đại khái có thể thân thử hiểm, nhìn xem Đoan Mộ lời nói hư thực. Đoan Mộ bạch mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm lúc Dương Minh, trong lòng biết giờ phút này tuyệt không thể yếu thế. Tốt. Nếu đoàn trưởng môn đem lời nói đến phân thượng này, bản tọa liền cùng ngươi so chiêu một chút. Các vị đạo hữu hãy nhìn kỹ lúc Mộ hôm nay thế nhưng là cho các ngươi ra mặt, thế mà khiến ta thất vọng. Lời còn chưa dứt, lúc Dương Minh thân hình đã hóa thành ngàn vạn lưu quang, ở trong hư không xuyên thẳng qua lớp lõe. Những lưu quang này xuyên thấu Đoan Mộ bạch cực hàn lĩnh vực, đem bay xuống đông tuyết chiếu rọi đến ngũ thải ban lan, toàn bộ không gian lập tức lộng lây phi thường. Đoan Mộ bạch trong lòng còi báo động đại tác, đang muốn bấm niệm pháp quyết thôi động tuyết trắng lại phát hiện chính mình đã lâm vào một mảnh màu sắc sặc sỡ trong huyễn cảnh. Huyễn thuật, hèn hạ. Huyễn cảnh này sơ hở trăm chỗ, nhưng Đoan Mộ bạch biết, hết thể đã trễ rồi. Cho dù mấy tức ở giữa liền có thể phá giải, đại hắn thoát khốn lúc, thế cục chỉ sợ sớm đã không cách nào vãn hồi. Đoan Mộ bạch nghiêm nghị gào thét, lúc Dương Minh, hôm nay ai cũng không gánh nổi ngươi. Ngay tại Đoan Mộ bạch bị nhốt sát na, chân trời vang lên lúc Dương Minh phiêu hốt thanh âm, Đoan Mộ bạch đã bị ta tạm thời vây khốn, chứ bị còn chờ cái gì? Chỉ một thoáng, vô số đạo sáng chói lưu quang bạch phá thương cung. Giang giác, một tiếng chấn thiên lôi minh nổ vang, Từ Dã chân đạp lôi quang, một bước lóe lên, trong chớp mắt ngăn tại chúng Nguyên Anh trước mặt. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tu sĩ kết đan, đám người hai mặt nhìn nhau. Là Thiên Nguyên Kiếm Tông kiếm tử, Từ Dã. Trong đám người có người thấp giọng hô, đám người lúc này mới thoáng nghiêm mặt, nhưng vẫn như cũ lơ đễnh. Đối mặt hơn 10 vị Nguyên Anh đại năng uy áp, Từ Dã phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu, trên mặt lại duy trì vân đạm phong khinh thong dong. Hắn chắp tay thi lễ, thanh âm trong sáng, tại hạ Từ Dã, Đạo Đức Tông tự lập phái đến nay thủ phong đức tự chi hảo. Thiên Nguyên Kiếm Tông vạn năm ung dung bên trong chủ vị vinh dự nhận được kiếm tử người. Thân ta phụ đạo Thiên Kiếm Linh Căn, dốc lòng tu hành mười mấy trở, phương tại kết đan chi cảnh sơ quy môn kính. Hắn nhìn chung quanh đám người, ánh mắt sáng rực, hôm nay ở đây, có một lời bẩm báo, mong rằng chư vị tiền bối yên lặng nghe ta nói. Chương 564, Ảm Đạm Hạo Nguyệt Chi Quang. Chương 564, Ảm Đạm Hạo Nguyệt Chi Quang. Trên diễn võ trường, thời gian phảng phất ngưng trệ. Khi cái kia đạo cô tuyệt lôi quang ngang nhiên xông ra, lấy kết đan thân thể, vắt ngang ở hơn 10 vị Nguyên Anh đại năng uy áp trước đó lúc, toàn bộ miệng hàng tĩnh mịch tím mắng. Thân ảnh đơn bạc, tại đây trời lưu quang cùng Nguyên Anh tu sĩ mênh mông linh áp làm nổi bật bên dưới, nhỏ bé đến như là kinh đảo hải lãng trước một chiếc thuyền con, nhưng lại thẳng tắp đến như là kình thiên chi trụ. Từ tiểu tử ngươi điên rồi phải không? Đừng nói là một đám Hóa Long Cốc đệ tử, liền liền hô diên đạo đều không có nghĩ đến Từ Dã dám làm ra như thế kinh thiên tiến hành. Gắt gao nhìn chằm chằm chân trời đạo thân ảnh kia, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Bên cạnh hắn, vị yêu tráng kiện Lý Hỏa Điện điện chủ, trong tay huyền kim truy lại tuột tay mà rơi. Trên mặt cơ bắp co rúm, hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, khô khốc gạt ra mấy chữ. Gia hỏa này một cái kết đan dám một mình ngăn tại Nguyên Anh trước hay là mười mấy cái phách lực này, nhưng mà, yên lặng rất nhanh bị một loại khác mãnh liệt cảm xúc xâm phá. Đó chính là kiếm tử. Không hổ là kiếm tử a. Diễn võ trường nơi đài cao, một tên mới vào tiên đồ thiếu niên bỗng nhiên nhảy lên, cũng không lo được lệnh cấm, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào bầu trời tay đều đang run rẩy. Một mình hắn, một người liền ngăn tại nơi đó. Trời ạ, đây cũng là tuyệt thế thiên kiêu anh tư, đạo thiên linh căn lực lượng sao? Đức tử kiếm tử Từ Dã một vị nữ đệ tử hai tay gắt gao che miệng lại, ánh mắt run rẩy. Dưới đài cao, càng nhiều Hóa Long cốc đệ tử nhao nhao đứng dậy, ngước nhìn cái kia đạo cô tuyệt thân ảnh. Lúc trước đúng đúng từ giã thủ đoạn tàn nhẫn sợ hãi cùng kiêng kỵ, giờ khắc này ở tuyệt đối thị giác cùng tâm linh nặng trùng kích phía dưới, bị một loại nguyên thủy nóng bỏng cảm xúc triệt để bao trùm. Đạo tổ ở trên, phần này đạm phách tàn nhẫn là tàn nhẫn, có thể cái này trực diện quần hùng khí khái hắn đương thời có 102. Một cái mặt tròn tiểu sư muội giật giật bên cạnh sư tỷ tay áo, run giọng nói, "Sư tỷ, hắn cái kia chắp tay cúi đầu." Gió này dụng cụ đơn giản bãi đến tâm ta trong ổ. Nữ tử kia hồi tưởng lại liếu liêu đầu lâu lăn xuống hình ảnh, đột nhiên dùng mình một cái. Hung ác là thật hung ác, xoáy cũng là thật là đẹp trai, cái này mẹ hắn mới là thiên tiêu. Chân chính tuyệt thế thiên tiêu. Thiên Nguyên kiếm tông kiếm tử, Đạo Đức tông nữ tử. Liền nên như vậy, liền nên có bực này một tay lay côn lôn lực lượng. Đám người đã sớm bị nhóm lửa, tán thưởng, sùng bái, kính sợ, thậm chí cùng nhiệt cảm xúc đan vào một chỗ, thiêu đốt lấy diễn võ trường trời cao. Ai đây là thật xoáy A Lâm Nghệ cuối cùng cũng không nhịn được phát ra cảm thán. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Từ Giã thẳng tắp như tùng bóng lưng, tung bay tay áo, nổi bật cái kia thong dong bình tĩnh bên mặt. Mẹ nó sớm biết tiếng vọng mạnh như vậy, liền nên theo sau. Lâm Nghệ hung hăng gắt một cái, trong mắt lóe lên mấy phần hối hận. Hắn tưởng tượng lấy chính mình sánh vai đứng tại Từ Giã bên cạnh, dù là rớt lại phía sau nửa bước cũng không sao. Cho dù hắn có thể hình một mình bạc cổ, không người có thể che đậy phong mang của nó. Vậy mình viên này đấu trọng, vậy tuyệt đối là trong bầu trời đêm, trừ hạo nguyệt bên ngoài sáng nhất ngôi sao kia. Thu bạn chúng chú mục, giống như vinh yên. Nhưng bây giờ hắn cùng là hàng lợm đức tử nửa hàng lợm kiếm tử lại chỉ có thể ở phàm trần làm cái con chúng. Đám người biết được Từ Giã thân phận, lập tức không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng Đoan Mộ Bạch rằng có còn có thể nói là cùng thế hệ chi tranh, nhưng nếu đối trước mắt người đạo thủ, vô luận từ đạo nghĩa hay là thanh danh suy tính, đều đem phải trả cái giá nặng nề. Càng đáng sợ chính là phía sau hắn đứng đấy hai tôn quái vật khổng lồ, Đạo Đức Tông cùng Trời Nguyên Kiếm Phái. Như các phái trưởng lão tông chủ thực có can đảm đối một tên tiểu bối xuất thủ, hai thế lực lớn này nếu không giết gà dọa khỉ, ngày sau còn như thế nào tại Đông Hán Ly Châu đặt chân? Nhưng mà đám người vậy lòng dạ biết rõ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Nhất định phải đuổi tại Đoàn Mộ Bạch thoát ly huyễn cảnh trước đó hành động, nếu không hết thể mưu đồ đều đem thất bại trong gang tấc. Cầm đầu mấy vị tu sĩ trao đổi ánh mắt, tiểu tổ tông này mặc dù tuổi trẻ, lại là thực sự chân phận, không thể chơi vào, chẳng lẽ còn không trốn thoát? Từ tiểu hữu, trận chiến này nguy hiểm, ngươi hay là lui xa một chút, miễn cho bị tác động đến, hối hận thì đã muộn. Nói đi, lão giả cầm đầu thân hình lóe lên, ý đồ vòng qua Từ Giã. Nào có thể đoán được Từ Giã dưới chân lôi quang đột nhiên tránh, càng lần nữa ngăn ở trước mặt hắn. Cái kia Nguyên Anh trong lòng tu sĩ chấn động, tiểu tử này thân pháp gì? Có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Từ Giã tay cầm thiên xu kính, thần sắc nghiêm nghị, lần nữa chắp tay nói, thiên địa cơ duyên, tới trước được trước, tiền bối cử động lần này cùng ăn cướp trắng trận có gì khác. Từ Mỗ mặc dù không quan trọng như sâu kiến, nhưng cũng không thể gặp bực này hành vi. Vũ Đạo Đức Tông mà nói, Từ Mỗ thụ chư vị tiền bối trong non, không đành lòng gặp bọn họ bị hao tổn. Với Thiên Nguyên kiếm phái mà nói, Từ Mỗ cũng coi như nửa cái tinh lan vực tu sĩ, không muốn chư vị hành động hôm nay trong lòng ta chôn xuống thù hận hạt giống. Một khi hạt giống này mọc rễ nảy mầm, cho dù thiên đao qua, vạn hóa đốt, cũng khó có thể trừ sạch. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ nheo cặp mắt lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. "Uy hiếp ta?" Trong lòng của hắn cười lạnh, coi như ngươi là Đạo Đức Tông đích truyền, Thiên Nguyên kiếm phái tân tú, coi như ngươi là Đạo Thiên Linh căn, cũng chưa chắc liền nhất định có thể bước vào Hóa Thần chi cảnh. Đợi ngươi ngàn năm sau đăng lâm tuyệt đỉnh, chuyện hôm nay, sợ là sớm đã không người nhớ kỹ. "Từ tiểu hữu, ngươi có thể ngăn cản một mình ta, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản tất cả chúng ta phải không? Ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực, cũng không phải ngăn cản một trận huyết chiến, làm sao có thể nói là uổng phí sức lực?" Tiền bối liền chắc chắn khai chiến sau có thể toàn thân trở ra. Bớt nói nhảm. Tiền bối như khăng khăng đi qua, liền từ mỗi trên thi thể bước qua đi. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên từ trong tay áo tế ra một phương trận bàn, mời kiếm tử vào trận tạm nghỉ. Ân. Trong chốc lát, quang hoa chói mắt bao phủ xuống. Từ Giã không nói hai lời, thân hình tránh gấp muốn lui, lại nghe được đồng một tiếng vang trầm, cái chán hung hăng đâm vào màn sáng kết giới phía trên. Hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện chính mình đã bị vây ở một phương trong kết giới. Từ tiểu hữu yên tâm, trận này chỉ khốn không tương tổn, một lúc lâu sau tự giải, tạm thời ủy khuất người nói đi. Hắn vung cánh tay hô lên, chư vị đồng đạo, theo ta giết đi qua. Giết, xông lên a, ta thao mau dừng lại a. Chơ mắt nhìn xem vô số lưu quang từ bên cạnh lướt qua, Từ Giã mục tí một nước khàn giọng gầm thét, song quyền điên cuồng mình kích kết giới hàng rào, lại không làm nên chuyện gì, song toàn song bọn này đáng chết lao giả a. Mà Hóa Long cốc trên không, Vân Trạch vực chúng tu sĩ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chiến hay là rút lui? Ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại lần này hành động người đề xuất, Hồ Diên Đạo trên thân. Trong lúc nhất thời, Hồ Diên Đạo mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cắn răng, trong mắt hung quang tăng vọt. Đi con mẹ nó, làm ta Vân Trạch tu sĩ, thà chết đứng, tuyệt không bị mà sống. Giết. Trong chốc lát, rung trời tiếng la giết làm cho 9 tầng mây rung động, Sơn Hà biến sắc. Chương 565, Hóa Thần chi uy. Chương 565, Hóa Thần chi uy. Ngay tại hai phe thế lực sắp giao phong thời khắc, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên đã mất đi tất cả sát thái. Nguyên bản sáng chói pháp bảo linh khí, hoa mỹ thuật pháp và mang, các tu sĩ các loại áo bảo, tại thời khắc này đều rút đi, hóa thành một bức ngưng kết hắc bạch bức tranh. Liên hô rít gào cương phong đều phảng phất bị dừng lại, giữa thiên địa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Đột nhiên, phù phù, một tiếng giống như viễn cổ cự thú nhịp tim trầm đục từ trên cựu tiêu truyền đến. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Thanh âm này mang theo một loại nào đó kỳ huyền bất luật, lại dẫn tới ở đây tất cả tu sĩ trái tim không bị khống chế tùy theo nhảy lên. Nguyên anh các tu sĩ sắc mặt đột biến, nhao nhao vận công áp chế thể nội khí huyết sôi trào. Đây là thiên địa cộng minh. Có kiến thức rộng rãi tu sĩ La Thất Thành. Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp thương khung chỗ sâu đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói kiếm quang. Kiếm quang này như khai thiên tích địa giống như vạch phá bầu trời, những nơi đi qua hắc bạch rút đi, sát thái tái hiện. Bị dừng lại cương phong một lần nữa gào thét, ngưng kết biển mây lại lần nữa cuộn cuộn. Chanh, thanh việt kiếm minh bang tận mây xanh, cuối cùng rơi xuống tại hai quân trước trận. Đợi quang mang tan hết, hiện ra một đạo ngạo nghễ thân ảnh. Người tới một bộ trường bào xanh nhạt, tay áo ở giữa mơ hồ có màu vàng kiếm văn lưu chuyển. Hắn đứng chắc tay, quanh thân không thấy kiếm khí lăng lệ, lại tự có một cỗ làm thiên địa thất sắc uy áp. Nhất là người sợ hãi chính là cặp mắt kia, không có bình thường kiếm tu phong mang tất lộ, chỉ có quan sát chúng sinh hờ hững. Gió nhẹ lướt qua, nhấc lên hắn trên trán mấy sợi tản mát tóc dài, lộ ra tấm kia góc cạnh rõ ràng dung mạo mặt bên. Khi hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tinh Lan vực đám người lúc, tất cả mọi người cảm giác trong lòng siết chặt. Là Bách Lý Kiếm Tôn. Bách Lý trưởng môn có người run rẩy hô lên cái tên này. Bách Lý Chiếu thần sắc đạm mạc, bước về phía trước một bước. Bành! Vô hình uy áp ép tới đối diện mấy chục nguyên anh lại đồng loạt lui lại một bước. Có chút tu vi hơi yếu người càng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân rung động. Bước thứ hai bước ra, răng rắc âm thanh bên trong, mấy tên tu sĩ hộ thể linh quang ứng thanh phá toái. Đám người giống như thủy triều lại lui, có người thậm chí khống chế không nổi thân hình lảo đảo lui lại. Hắn cứ như vậy đi bộ nhàn nhã giống như liền đạp mấy chục bước, đối diện tu sĩ đã lui đến trăm trượng có hơn. Nhìn kỹ xuống, những cái kia ngày thường cao cao tại thượng nguyên anh các đại năng từng cái mồ hôi rơi như mưa, có người phía sau lưng áo bào đã ướt đẫm, cũng không dám làm lao tiến hành. Khi Bách Lý Chiếu rốt cục dừng bước lại lúc, cả phiến thiên địa đều phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt của hắn đảo qua câm như hến đám người, thanh âm không nhanh không chậm nhưng từng chữ thiết quân, chư bị uy phong thật to. Như bản tọa trễ về nửa bước, cái này Tinh Lan vực sợ là muốn lên diễn vạn năm không có tu sĩ hảo kiếp. Không người dám ứng. Tất cả tu sĩ đều cúi thấp đầu, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Mấy bị cầm đầu nguyên anh hậu kỳ đại tu càng là cái chán để địa, không dám nhìn thẳng cặp kia lạnh nhân sinh lạnh kiếm mâu. Bách Lý Chiếu đông nhiên khẽ cười một tiếng, nhớ kỹ, chỉ cần bản tọa còn tại, cái này Tinh Lan vực liền không tới phiên các ngươi gây sóng gió. Phía sau hắn, một đám vân trạch vực nguyên anh tu sĩ âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không ít người lặng lẽ lau thái dương mồ hôi lạnh. Ngày đó vây quét Ngọc Long Tiêu lúc, ở đây rất nhiều người là tận mắt nhìn thấy. Vị này đại kiếm tiên từ đầu đến cuối lấy kiếm hỗ trợ, chưa từng chân chính triển lộ phong mang. Đám người tuy biết hóa thần cảnh cường giả khủng bố, lại không muốn lại khủng bố như vậy. Giờ phút này tự mình tiếp nhận phần này uy áp, mới biết như thế nào lệch trời có khác, vậy căn bản không phải nguyên anh tu sĩ có thể chống lại tồn tại. Trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng hiện ra Mạnh Giật Trần thân ảnh. Vị kia luôn luôn thân mang tố bạch đạo bào, cầm trong tay phất trần, trên mặt ôn hòa ý cười nói Đức Tông đại trưởng lão. Ngày bình thường ở chung lúc, Mạnh Giật Trần từ trước tới giờ không tự cao tự đại, luôn luôn đã bình ổn đối chi lễ đối đãi. Đến mức rất nhiều người dần dần quên đi, cái kia nhìn như hiền hòa lão giả, kỳ thực cũng là chấp trưởng một vực sinh tử hóa thần đại năng. Giờ phút này lại hồi tưởng đạo Đức Tông ngày thường tác phong làm việc. Đám người bỗng nhiên minh ngộ, cái này vân trạch vực cấp cao nhất tiên môn, không những không phải ý thế hiếp người hạng người, ngược lại có thể xưng coi trọng nhất đạo lý tông môn. Chỉ ít tại bọn hắn vân trạch vực, các phái tu sĩ nhìn thấy đạo Đức Tông đệ tử lúc, từ trước tới giờ không hội giống giờ phút này giống như nơm nớp lo sợ. Lúc trước lấy trận pháp vây khốn từ giã vị tia trưởng lão Mạc Hôi Bảo, gặp giữa sân uy áp giảm xuống, vội vàng sửa sang lại y quan tiến lên. Hắn cúi rạp người, cung nên Bách Lý trưởng môn khải hoàn mà bề. Cung chúc trưởng môn kiếm trạng cương định, dương ta Tinh Lan vực uy danh. Có người dẫn đầu, hậu phương tu sĩ lập tức như được đại xá, nhao nhao không mình hành lễ. Chúc mừng thanh âm liên tiếp. Nhưng mà Bách Lý Chiếu từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Lại một tên thân mang đạo bào tử kim nguyên anh trung kỳ tu sĩ cả gan tiến lên, đầy dây bi thương nói Bách Lý trưởng môn trở về thật sự là thiên hữu ta Tinh Lan vực. Vân Trạch vực khi người quá đáng, tập kết mấy chục nguyên anh vượt cảnh mà đến, rõ ràng là muốn cướp đoạt Hóa Long cốc tài nguyên. Còn xin Bách Lý trưởng môn vì bọn ta làm chủ a. Lời này như là đốt lên dây dẫn nổ, chúng tu sĩ lập tức quần tình xúc động phẫn nộ, Ngọc Long Tiêu vẫn lạc, Hóa Long cốc tài nguyên tự nhiên do ta Tinh Lan vực các phái cùng bàn bạc phân phối, há lại cho ngoại vực nhúng tay. Bọn hắn rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Còn xin tiên tôn xuất thủ trừng trị. Thỉnh tiên tôn chủ cầm công đạo, đưa ta Tinh Lan vực thái bình. Tại mọi người lao nhau thời khắc, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến liên tiếp thanh thúy tiếng vỡ vụn. Hư không như là bị đánh nát lưu ly, từng mảnh chóc từng mảng, chiết xạ ra huyễn thải hào quang. Sau một khắc, một đạo thân ảnh màu trắng chớp mắt đã tới, vững vàng rơi vào Bách Lý Chiếu bên người. Sư Minh. Bách Lý Chiếu khẽ bước cằm. Đoan Mộ Bạch ngắm nhìn một phía, cuối cùng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt Sư Minh kịp thời hiện thân, không phải vậy trường hạo kiếp này sợ là không thể tránh được. Hắn sát mặt nghiêm trọng, lúc này lấy truyền âm chi thuật, đem sự tình từ đầu đến cuối kỹ càng bẩm báo. Từ từ ra mấy người biến mất, đến Hóa Long cốc triệt tiêu hộ tông đại trận, lại đến Vân Trạch vực chúng tu xuất thủ khống chế cục diện. Cùng từ ra phân chia như thế nào tài nguyên, cuối cùng Tinh Lan vực chặn ngang một gạch, nơi đây tưởng tình đều nói tới. Bách Lý Chiếu nhắm mắt lắng nghe, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Đợi Đoan Mộ Bạch nói xong, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, quả nhiên cùng hắn suy đoán đại khái không kém. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Vân Trạch vực đám người này không những trợ Đoan Mộ Bạch thoát khốn, lại vẫn chủ động đem phong phú nhất tài nguyên nhổ ra. Hắn ngược lại là biết làm người. Bách Lý Chiếu trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Từ ra hỏa này, ngược lại là có chút ý tứ. Chém giết Ngọc Long Tiêu sau, Bách Lý Chiếu cũng không lập tức trở về Tinh Lan vực. Thứ nhất, là muốn cùng Đạo Đức Tông thương nghị Hóa Long Cốc đến tiếp sau xử trí, dù sao trận chiến này Ngọc Long Tiêu cái chết toàn dựa vào Đạo Đức Tông, tự nhiên muốn tiên tôn nặng ý kiến của bọn hắn. Thứ hai, thì là muốn mượn cơ hội tiếp Đạo Đức Tông cái kia hai tôn đại thần. Đáng tiếc cuối cùng không thể toại nguyện, hai vị kia ẩn thế đại năng từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Xâm nhập hiểu rõ chân tướng sau, nếu Đạo Đức Tông đối Vân Trạch vực các tông làm việc cầm ngầm đồng ý thái độ, lại cũng không đưa ra bất luận tài nguyên gì yêu cầu. Như vậy việc này liền có thể hết thảy đều kết thúc, không cần bàn lại. Việc này cùng Tinh Lan vực không có chút nào liên quan. Việc này dừng ở đây, chư vị còn xin tự hành tán đi đi. Chương 566, trăm dặm trưởng môn chậm đã. Chương 566, trăm dặm trưởng môn chậm đã. Tinh Lan vực một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Đường Thiên Nguyên kiếm tông trưởng môn Bách Lý Chiếu, tác phong làm việc lại cùng Đoàn Mộ Bạch không có sai biệt, hoàn toàn không để ý bản vực tu sĩ lợi ích tố cầu. Đây quả thực làm cho người không thể nào tiếp thu được. Các tông tu sĩ nhớ lại tại Ngọc Long Tiêu dưới dâm uy nơm nớp lo sợ chết thảm ở trong tay hắn đồng môn, đáy mắt không khỏi nổi lên hàn ý. Bây giờ thật vất vả chờ đến Ngọc Long Tiêu vẫn lạc, vốn cho rằng có thể thừa dịp Hóa Long Cốc sụp đổ thời khắc kiếm một chén canh, ai có thể nghĩ? Đầu tiên là Đoàn Mộ Bạch ngang ngược ngăn cản, hiện tại liền Bách Lý Chiếu vậy như vậy thái độ. Đáng hận hơn chính là, bọn hắn thế mà ngầm đồng ý Mây Trạch vực tu sĩ nhúng tay, đối bản vực tu sĩ lại gây khó khăn đủ đường. Cái này về tình về lý đều nói không thông a. Nào có tuổi trò ra bên ngoài lừa gạt đạo lý. Giữa sân bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Một đám tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dưới chân lại giống tựa như mọc rễ, ai cũng không chịu động trước. Bọn hắn cũng không cam tâm như vậy tay không mà bể, lại không dám công nhiên chống lại Bách Lý Chiếu ý chí. Trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, cứng tại nguyên địa. Còn không đi. Bách Lý Chiếu thanh âm thanh lãnh vang lên, ánh mắt đảo qua đám người. Ánh mắt kia cảnh cáo ý vị lại rõ ràng cực kỳ. Vào thời khắc này, đám người bỗng nhiên giống như thủy triều hướng hai bên tách ra. Chỉ gặp lúc Dương Minh chân đạp một mặt phong cách cổ xưa gương đồng, chậm rãi lăng không mà đến. Hắn đứng chắp tay, thần sắc cũng dung, nghiêm nhiên một bộ lãnh tụ diễn xuất. Nơi xa bị vây ở trong trận pháp từ giã thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ngươi tên này đã có đường đến chỗ chết. Tại Đoàn Mộ Bạch diện trước Diêu Võ Dương ai thì cũng tôi đi, hiện tại lại dám tại Bách Lý Chiếu trước mặt bày ra bực này tư thái. Đây là muốn mang theo chúng tu hiệu lệnh kiếm tôn, không tìm chuẩn vị trí của mình, đó chính là không biết sống chết. Chúng chi trải qua Ngọc Long Tiêu một chuyện, Thiên Nguyên Kiếm Tông đã ăn đủ giáo huấn. Nếu không có Đạo Đức Tông xuất thủ, lần này chỉ sợ Thiên Nguyên Kiếm Tông cũng không cách nào kết thúc yên lành. Lấy Bách Lý Chiếu tính tình, sao lại cho phép Tinh Lan vực ra lại một cái Ngọc Long Tiêu? Nghĩ tới đây, Từ Gia không khỏi dùng mình một cái. Chỉ sợ từ nay về sau, trừ Thiên Nguyên Kiếm Tông, Tinh Lan vực thế lực khác lại khó có hóa thần cảnh cường giả ra đời. Bách Lý Chiếu tất nhiên sẽ đem tất cả uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Ngay tại Từ Gia âm thầm phân tích thế cục lúc, hắn đột nhiên ý thức được một cái hoang đường sự thật. Tạo thành cục diện hôm nay kẻ cầm đầu, không phải là chính hắn sao? Còn tốt chính mình sản xuất. Nếu như lúc trước thật nghe đám kia đánh trống gieo họ phản tông, miệng ra ác ngôn, nhục mạ mình là rùa đen hỗn đản nói như vậy. Giờ phút này chỉ sợ toàn bộ tông môn đã sớm bị Ngọc Long Tiêu nổ tận gốc, lại không một tia sinh cơ. Lúc Dương Minh chân đạp hư không, tại khoảng cách Bách Lý Chiếu 10 trượng chỗ dừng lại. Hắn sửa sang lại theo lên vân vân cầm bảo, hai tay ôm quyền, cung kính đi một người tu sĩ lễ. Gặp qua Bách Lý trưởng môn. Bách Lý Chiếu tĩnh lập không nói, chỉ có tay áo ở giữa lưu chuyển kiếm văn hiện ra nhàn nhạt kim quang. Hắn khuôn mặt bình tĩnh như nước, nhưng này song thâm thúy trong đôi mắt lại hình như có ngàn vạn cảm xúc lưu chuyển, phức tạp khó hiểu. Thấy đối phương không cho đáp lại, lúc Dương Minh khỏe miệng kéo ra một nụ cười khổ, tự rêu giống như lắc đầu. Hít sâu một hơi, tiếp tục nói, tại hạ có một chuyện không hiểu, mong rằng Bách Lý Kiếm Tôn vui lòng chỉ giáo. Sư Minh, lúc trước chính là tên này giật dây. Đoàn Mộ Bạch Cương muốn mở miệng nhắc nhở, lại bị Bách Lý Chiếu một cái đưa tay ngăn lại. Bách Lý Chiếu thanh âm bình tĩnh, giảng. Lúc Dương Minh thẳng tắp sống lưng, thanh âm đột nhiên đề cao, Thiên Nguyên Kiếm Tông là cao quý Tinh Lan vực khôi thủ, nên là cùng được tông môn mưu phúc chỉ. Có thể tha thứ lúc mô nói thẳng, kiếm tông hai vị trưởng môn không những không làm chúng ta làm chủ, ngược lại khắp nơi giữ gìn Mây Trạch vực lợi ích. Bực này tùy trò ra bên ngoài lừa gạt cách làm, thật là khiến người khó hiểu. Việc này đơn giản. Bách Lý Chiếu đứng chắc tay, khoe miệng bứt lên một vòng ý cười. Chỉ có bên thắng mới có tư cách chia sẻ chiến lợi, xuất lực người phương xứng đáng đến trả thù lao. Các ngươi lại làm cái gì? Lúc Dương Minh nghe vậy lắc đầu, đối với cái này xem thường. Lúc trước các tông đều là bị Ngọc Long Tiêu độc thủ, bây giờ đòi lại tổn thất, đây là thiên kinh địa nghĩa. Hoàn toàn chính xác thiên kinh địa nghĩa. Bách Lý Chiếu thản nhiên nói. Chúng tu sĩ nghe vậy khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ Bách Lý Chiếu thay đổi chủ ý? Có thể tiếp xuống một câu, nhưng lại làm cho bọn họ như rơi vào hầm băng muốn cầm có thể. Bách Lý Chiếu trong mắt hàn quang lóe lên, chém Ngọc Long Tiêu, toàn bộ Hóa Long Diễu môi là của ngươi. Bản tọa không chỉ có không tranh, sẽ còn chủ trì công đạo cho ngươi. Ai dám đúng tay cướp đoạt, ta sẽ làm cho hắn hồn phi phách tán. Có thể Ngọc Long Tiêu đã chết, chúng ta như thế nào? Lúc Dương Minh nhất thời nghẹn lời. Ngươi cũng hiểu biết Ngọc Long Tiêu đã chết. Bách Lý Chiếu trong thanh âm mang theo vài phần trêu tức. Hắn lại như thế nào chết? Bị các ngươi bọn này nguyên anh hủ chết? Vẫn là bị ngươi Lúc Dương Minh dùng tấm này một miệng khéo léo nói chết? Cái này, Lúc Dương Minh sắc mặt đỏ lên, Bách Lý trưởng môn lời ấy khó tránh khỏi có chút cưỡng từ đoạt lý. Ha ha ha, Bách Lý Chiếu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, nói hay lắm, là bản tọa cưỡng từ đoạt lý. Hắn tiếng cười lại im bặt mà dừng, ánh mắt đảo qua đám người. Các ngươi chết mấy cái đệ tử trưởng lão liền khóc ngày lập đất. Ta Thiên Nguyên Kiếm Tông cùng Đạo Đức Tông bước lên diệt tông chi hiểm, không tiếc đại giới chu sát Ngọc Long Tiêu lúc, các ngươi ở đâu? Câu nói này như là một thanh trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng mọi người. Bọn hắn lúc này mới giật mình, chính mình chỉ thấy hai tông chém giết Ngọc Long Tiêu huy hoàng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới trong đó hung hiểm, một khi thất bại, chờ đợi hai tông chính là tai họa ngập đầu. So sánh hai tông, bọn hắn gánh chịu phong hiểm, tổn thất của bọn họ cơ hồ có thể không cần tính. Bách Lý Chiếu ngắn ngủi vài câu, đã bóp tắt không ít người cướp đoạt tài nguyên suy nghĩ. Thấy mọi người á khẩu không trả lời được, Bách Lý Chiếu trong mắt kinh miệt càng sâu, luôn miệng nói ta kiếm tông không chủ trì công đạo, lúc trước Ngọc Long Tiêu tàn phá bừa bãi, không ra mặt ngăn lại. Vậy ta hỏi ngươi bọn họ, bị Ngọc Long Tiêu giết đến tận cửa, các ngươi có thể có một người dám đứng ra phản kháng? Thưa không yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nghẹn ngào. Phàm là có một người dám phản kháng, hôm nay Hóa Long Cốc tài nguyên, tất có ngươi một phần. Bách Lý Chiếu ngữ khí lạnh dần, chính mình cam tâm khi rùa đen rút đầu kia, ngược lại trách ta kiếm tông không chủ trì công đạo. Bách Lý trưởng môn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta lại có ai là Ngọc Long Tiêu hợp lại chi địch? Cái này Tinh Lan vực, chỉ có ngươi Bách Lý kiếm tôn làm được a. Lúc Dương Minh mắt thấy phe mình tâm tính dao động, cục diện thật tốt sắp đánh mất, không khỏi gấp mắt. Nếu các ngươi lúc trước có chút huyết tính, sau đó tìm ta kiếm tông, ta chắc chắn sẽ cho các ngươi ra mặt. Nhưng nếu ngay cả mình cũng không dám phản kháng, lại trông cậy vào ta kiếm tông chủ động xuất thủ, chứ bị đem ta Thiên Nguyên kiếm tông xem như cái gì? Phát cháo thiện đường sao? Đám người lần nữa lâm vào yên lặng, chúng tu trong mắt sáng tối chập chờn, giống như là đang ngồi sau cùng quyết đoán. Bản tọa nói đến thế thôi, là đi hay ở, chứ bị tự mình định đoạt đi nói đi. Bách Lý Chiếu quay người, nhìn về phía cách đó không xa Từ Giã, khỏe miệng gánh nết. Bách Lý trưởng môn chấm đã. Chương 567, tuân theo lúc trưởng môn tâm nguyện chương 567, tuân theo lúc trưởng môn tâm nguyện Bách Lý Chiếu cong ngón đúng ra, một đạo vô hình kiếm khí phá không mà ra, trong nháy mắt đánh nát vây khốn Từ Giã trận pháp cấm chế. Sau đó chậm rãi quay đầu, hắn giờ phút này, trong mắt đã ngưng tụ ra như thực chất sát ý ánh mắt chiếu tới chỗ. Ở đây tất cả tu sĩ đều cảm thấy một trận thấu xương hàn ý cuối cùng, phần này sát ý lạnh thấu xương hoàn toàn khóa chặt tại lúc Dương Minh trên thân. Lúc Dương Minh lập tức như đứng ngồi không yên, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, một giọt mồ hôi cỡ hạt đậu theo gương mặt lan xuống, hắn lại không hề hay biết. Là Nguyên Anh đỉnh phong đại tu sĩ, hắn đã mấy trăm năm chưa từng trải nghiệm qua loại này sắp gặp tử vong cảm giác sợ hãi. Nhưng dưới mắt thế cục, nếu không thể vãn hồi, đối với hắn mà nói không chỉ có mang ý nghĩa danh vọng quét rác, tài nguyên mất hết, càng sẽ đứng trước đoạn mộ bạch tu được về tính sổ sách. Lúc Dương Minh trong lòng thầm nghĩ, răng không tự giác cắn chặt. Những tông môn khác còn có thể toàn thân trở ra, nhưng hắn 9 ngày phái lại phải thừa nhận hậu quả. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Suy đi nghĩ lại, lúc Dương Minh quyết định đánh cược lần cuối. Cho dù không thành, chí ít tại các tông trong mắt, hắn còn có thể lưu lại một cái bên vực lẽ phải, không sợ cường quyền hình tượng. Xin hỏi Bách Lý trưởng môn, lúc Dương Minh cưỡng chế trong thanh âm run rẩy. Nếu ngài nói ta Tinh Lan vực các tông tất công chưa lập, không xứng được hưởng Hóa Long cốc tài nguyên. Cái kia Ngọc Long Tiêu cái chết đã là ngài cùng Đạo Đức tông cách làm, những này mây trạch vực tông môn lại dựa vào cái gì có thể kiếm một trận canh? Bách Lý Chiếu trong mắt hàn quang tăng gọn, hận không thể một kiếm chém cái này miệng lưỡi dẻo kẹo chi đồ. Nhưng đối phương câu câu nhìn như tại vì Tinh Lan được nhu lợi, để hắn không thể không kiềm chế lại sát ý lần này chu sát Ngọc Long Tiêu, toàn do Đạo Đức Tông chi công. Bách Lý Chiếu hít sâu một hơi, bản tọa bất quá từ bên cạnh hiệp trợ. Theo đạo lý, Hóa Long Cốc tài nguyên vốn nên do Đạo Đức Tông toàn quyền xử trí. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng Đạo Đức Tông không muốn nhúng tay ngoại vực sự vụ, lúc này mới ngầm đồng ý mây trạch vực các tông đến đây kiếm một chén canh. Ngươi còn có gì nghi vấn? Có. Lúc Dương Minh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phản phất bắt lấy cái gì mấu chốt. Đạo Đức Tông thân là mây trạch vực khôi thủ, tình nguyện bỏ qua tài nguyên tẩm bổ vực nội các tông, mà đồng dạng làm Tinh Lan vực tông thủ, Thiên Nguyên kiếm tông vì sao lại muốn ngăn cản chúng ta? Cái này không khỏi. Ý của ngươi là? Bách Lý Chiếu đột nhiên đánh gãy, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ta Thiên Nguyên kiếm tông đức không xứng bị, không xứng làm cái này Tinh Lan vực đệ nhất tiên môn. Lúc Dương Minh đáy mắt hiện lên một tia được như ý khoái ý, trên mặt lại làm ra sợ hãi trạng. Lúc mô không dám, là Bách Lý trưởng môn quá lo lắng. Vậy ngươi có câu hỏi này, ý muốn như thế nào? Hẳn là cảm thấy tại Tinh Lan vực ngươi chín ngày phái hạ mình. Tuyệt không phải như vậy. Lúc Dương Minh vội vàng quát tay, chỉ là cùng là vực nội khôi thủ, hai tông làm việc lại một trời một vực, lúc mộ thực sự hoang mang. Bách Lý Chiếu đông nhiên trầm mặc, ánh mắt như kiếm đảo qua ở đây tất cả tu sĩ. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, nếu nói đã đến nước này, bản tọa như khăng khăng như vậy, cũng có vẻ Thiên Nguyên kiếm tông bất cận nhân tình. Chúng tu sĩ giật mình trong lòng, không biết đây là nói mát hay là thật muốn nhả ra, từng cái nín hơi ngưng thần, đã chờ mong lại thấp thỏm nhìn qua cái kia đạo xanh nhạt thân ảnh. Thôi, Bách Lý Chiếu đột nhiên phất tay áo, hôm nay liền thành toàn ngươi lúc trưởng môn một lần. Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức vang lên một trận kiềm chế kinh hô. Lúc Dương Minh trong mắt quang mang lấp lóe, nhưng lại không dám biểu hiện được quá mức rõ ràng, chỉ có thể cường tự kiềm chế lại tâm tình kích động, chờ đợi vị này kiếm tôn đoạt dưới. Chỉ gặp Bách Lý Chiếu chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay hư nắm, phản phất bắt lấy cái gì vô hình tồn tại. Trong hư không đột nhiên hiện ra một cái phong cách cổ xưa chu kiếm. Hắn chậm rãi làm ra rút kiếm tư thế, nhưng không thấy thân kiếm hiện lộ, phản phất chỉ là đang diễn luyện một cái thủ giống. Phi kiếm, tùy hành. Trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Tất cả tu sĩ lập tức sắc mặt trắng bệnh, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Đang yên đang lành vị này kiếm tôn vì sao đột nhiên lấy ra bản mệnh phi kiếm? Chẳng lẽ? Lúc Dương Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu là trôi này trong truyền thuyết phi kiếm ra khỏi vỏ, chính mình nhất định đứng núi chịu sạo, tuyệt không còn sống khả năng. Trăm Bách Lý trưởng môn, ngài đây là? Lúc Dương Minh thanh âm phát run, hai chân không tự giác lùi lại nửa bước. Bách Lý Chiếu phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là chuyên chú nhìn chăm chú trong tay trôi kia vô hình phi kiếm. Ánh mắt ôn nhu, phảng phất tại nhìn xem suốt đời tình cảm chân thành, vĩnh viễn vậy nhìn không đủ bình thường. Tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, tuyệt không phải cố ý mạo phạm. Lúc Dương Minh thanh âm đột nhiên đề cao, chúng ta cái này rút lui. Nói đi, hắn đột nhiên quay người liền muốn bỏ chạy. Tu sĩ khác thấy thế vậy nhao nhao quay người, tràn diện nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Chấm đã. Bách Lý Chiếu thanh âm cũng không lớn, lại như là cựu thiên lôi đỉnh tại mỗi người bên tai nổ vang. Chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, thân hình lập tức cứng tại nguyên địa. Chín ngày phái nếu cảm thấy tại Tinh Lan vực hạ mình, Bách Lý Chiếu thản nhiên nói, sau hôm đó liền không cần lại xuất hiện. Lúc Dương Minh thân thể run lên bần bật, khó khăn xoay người lại, Bách Lý trưởng môn lời này ý gì? Bất quá là thành toàn hai ngươi toàn kỳ mỹ tâm nguyện thôi. Lời còn chưa dứt, Bách Lý Chiếu cánh tay nhẹ nhàng buông xuống. Một kiếm này, không có kinh thiên động địa uy thế, không có sáng chói chói mắt kiếm quang, thậm chí không có mang theo một tia gió nhẹ, tùy ý đến như là cùng người chào hỏi bình thường. Nhưng mà lúc Dương Minh lại muốn rách cả mí mắt, trong nháy mắt lâm vào điên cuồng. Hắn liều lĩnh tế ra tất cả hộ thân pháp bảo, kim trùng, bảo giám, tiên y liễu đồng thời thân hình trong nháy mắt trốn vào lưu quang bên trong. Suy, trong hư không đột nhiên vỡ ra một đạo nhỏ không thể biết khe hở. Tất cả tu sĩ đều nín thở, liền thở mạnh cũng không dám, sợ kế tiếp gặp nạn chính là mình. Một giọt máu tươi từ trong cái khe chảy ra, chậm rãi nhỏ xuống. Ngay sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba rất nhanh liền hóa thành một đạo tinh tế tơ máu, tại trời chiều chiếu rọi, hiện ra quỷ dị kim quang, từ thương khung rủ xuống mặt đất. Giang rắc, giang rắc, hư không đột nhiên phát ra đồ sứ vỡ vụn giống như giòn vàng, sau đó ầm vang nổ tung. Đầy trời tỏa ra ánh sáng lung linh bên trong, một bộ bị chỉnh tề chém thành hai khúc thi thể tuần tự rơi xuống, chính là lúc Dương Minh thi thể. Nguyên Anh cảnh cường giả tối đỉnh, chín ngày phái tân nhiệm trưởng môn, cứ như vậy vô thành vô tức vẫn lạc. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều cảm nhận được trước nay chưa có nhỏ bé. Tại hóa thần đại năng trước mặt, cho dù là Nguyên Anh đỉnh phong, cũng bất quá là tiện tay có thể diện sâu kiến thôi. Các vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Tùy hành trôi kiếm từ Bách Lý Chiếu trong tay chậm rãi biến mất, hắn ngự khí bình tĩnh đến phảng phất vừa rồi chỉ là chụp chết một con muỗi. Cử động lần này hoàn toàn là tuân theo lúc trưởng môn tâm nguyện mà vì, cùng các vị không quan hệ. Ở đây tu sĩ nào dám lên tiếng? Từng cái câm như hến, liền hô hấp đều cẩn thận. Chương 568, có chút tuổi chương 568, có chút tuổi thấy không có người trả lời, Bách Lý Chiếu lắc đầu than nhẹ, lúc trưởng môn tự giác tại Tinh Lan vực nhận hết ủy khuất. Bản tọa liền độ hắn sớm ngày luân hồi, chúc hắn kiếp sau đầu thai đến một cái tốt hơn địa giới. Nguyện nơi đó hết thảy đều như ước nguyện của hắn. Đám người chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Khi một vị tu vi hơn xa ngươi cường giả nguyện ý cùng ngươi giảng đạo lý lúc, ngươi tốt nhất nín hơi ngưng thần, ngoan ngoãn nghe. Như hắn liền nói để ý đều chẳng muốn cùng ngươi giảng vậy ngươi, liền lại không có cơ hội mặc cho đạo lý nào. Nói đến đây, Bách Lý Chiếu lời nói xoay chuyển, lúc trưởng môn cái thứ hai tâm nguyện chính là vì chư vị mưu cầu phúc lợi. Nếu Hóa Long Cốc cùng chư vị vô duyên, ánh mắt của hắn quét về phía chín ngày phái phương hướng, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất lúc trưởng môn, đem chín ngày phái nhường lại cũng coi như giải quyết xong một phần của hắn thiện tâm. Lời vừa nói ra, ở đây tu sĩ biểu lộ cực kỳ ngoan ngoãn, có mặt người lộ cũng hỉ, nhưng lại cưỡng ép kiềm chế, còn có người đơn giản không thể tin vào thái của mình. Chín ngày phái mặc dù không kịp Hóa Long Cốc giàu có, nhưng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông đối với cái này tuyệt không nhúng tay, tất cả tài nguyên do chư vị tự hành phân phối. Bách Lý Chiếu đông nhiên cười một tiếng, tính được, chư vị có thể được đến, chỉ sợ so trước kia kỳ vọng còn nhiều hơn. Ừ ngực, trong yên tĩnh, không biết là ai trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. Trong lúc nói cười, một cái truyền thừa mấy ngàn năm tiên môn cứ như vậy hôi phi yên diệt, bao nhiêu đời tâm huyết của người ta tích lũy qua trong dây lát thành người khác vật trong bàn tay. Đây chính là tu chân giới nhất trần trụi hiện thực, thực lực vi tôn. Không có chỗ dựa, không có át chủ bài, tùy tiện khi chim đầu đàn kia hạ tràng, giờ phút này chính đấm máu bày ở trước mặt tất cả mọi người. Bách Lý Chiếu không tiếp tục để ý những cái kia Nguyên Anh tu sĩ đặc sắc xuất hiện sắc mặt, quay người muốn đi gấp. Trước khi đi, đầu hắn vậy không trở về thản nhiên nói, chư vị còn không có ý định rời đi à? Cái này nhẹ nhàng một câu, nghe vào trong tai mọi người lại như là đại xá. Chỉ một thoáng các loại đội quang phóng lên tận trời, sợ chậm một bước liền sẽ bị vị này kiếm tôn mời đi uống trà. Từ giác gặp đại cục đã định, thân hình lặng yên biến mất. Phía dưới Thiên Nguyên Kiếm Tông các đệ tử ngay tại đều đâu vào đấy kiểm kê chiến lợi phẩm. Bách Lý Chiếu ngừng chân quan sát một lát, khóe miệng đột nhiên hiện ra một tia vải không thể xem xét độ cong. Trở về. Đầu hắn vậy không trở về mà hỏi thăm. Từ Dã chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía sau hắn ba bước chỗ, đang nhìn cái kia đạo áo trắng bóng lưng xuất thần. Không khỏi âm thầm cảm thán, có đuổi vớt ve cảm giác, đơn giản quán lệ vững chắc. Hắc hắc, trưởng môn đại nhân, thu hoạch như thế nào? Bách Lý Chiếu lại hỏi. Khụ khụ. Từ Dã gượng cười hai tiếng, trưởng môn đại nhân lời này ý gì? Lúc Dương Minh chính là Nguyên Anh đỉnh phong, trên thân mang vật đối ngươi tác dụng cũng lớn. Bách Lý Chiếu xoay người, dặn dò, chọn mấy thứ thấy qua mắt còn lại giao cho đoàn trưởng môn đi. Có lẽ đối với hắn trùng kích hóa thần cảnh có thể có chút giúp ích. Bị đâm thủng tâm tư từ giã mặt mo đỏ ửng, đệ tử há lại loại kia tham mộ người. Vốn là vì đoàn sư thúc đi lấy chưa từng nghĩ tới chiếm làm của riêng. Hắn vừa vò xoa tay, bất quá nếu trưởng môn đều nói như vậy đệ tử kia liền nhìn xem có hay không dùng được tùy tiện lưu hai kiện. Một trận vi diệu trầm mặc sau, Bách Lý Chiếu đống nhiên lời nói xoay chuyển, thịt rồng kia hương vị như thế nào? Ê! Từ giã nhất thời nghẹn lời, gãi đầu một cái nói hương vị là cực tươi chỉ là có chút ủi. Ủi! Chính là nhai lấy tốn sức, nửa ngày nhai không nát. Bách Lý Chiếu trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, đột nhiên quay người nhìn thẳng Từ Dã. Ngươi lần này xông ra gì thiên đại họa? làm hại một tôn hóa thần vẫn lạc, suýt nữa dẫn phát nguyên anh hạo kiếp. Nói một chút đi, dự định làm sao cùng tông môn bàn giao? Từ Giã lập tức cứng tại nguyên địa, cái trán trong nháy mắt thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, vấn đề này không phải đều đã giải quyết sao? Làm sao còn muốn ta bàn giao? Có thể Bách Lý Chiếu hiển nhiên không có ý định như vậy bỏ qua, một câu liền cho hắn chấm. Theo đạo lý nói, mấy người các ngươi vốn nên cho cái kia ngân khuyết ngọc long đền mạng. Các ngươi là ta kiếm tông tương lai hy vọng công giả, có thể cái kia ngân khuyết ngọc long đối ngọc long tiêu mà nói, lại là đăng lâm đại đạo duy nhất thời cơ. Cho nên việc này một khi phát sinh, hắn mới biết lâm vào như vậy tình cảnh điên cuồng. Cho dù là hóa long cốc tồn vong, đều hoàn toàn không tại hắn suy tính bên trong. Từ Giã cúi đầu, vô ý thức móc lấy ngón tay. Những nội tình này hắn sớm đã từ Đoàn Mộ Bạch nơi đó biết được, giờ phút này càng là đối lý phải nói không ra nói đến. Ai? Bách Lý Chiếu đột nhiên thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Trung quy là quá mức tự phụ, mới biết rơi vào kết quả như vậy. Bách Lý Chiếu không biết là cảm thán Ngọc Long Tiêu, hay là cảm thán hóa thần cảnh vĩnh viễn không chết truyền thuyết, cứ như vậy tự tay chôn vùi tại trong tay mình. Ý nghĩ này để Bách Lý Chiếu trong lòng không hiểu dâng lên một tia bất an. Thôi, hắn khoát khoát tay, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Việc này qua đi, ngươi tự hành đi giới luật đường lãnh phạt. Qua loa như vậy làm việc, suýt nữa đem hai tông kéo vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, nhất định phải nghiêm trị gian đe. Trước tiền bối, Từ Giã kiên trì mở miệng, còn có Hàn Phi Dương đâu? Một cái cũng đừng nghĩ trốn. Bách Lý Chiếu hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, phía dưới kiểm kê làm việc đã gần đến hồi cuối. Đoàn Mộ Bạch ngự không mà đến, rơi vào hai người bên cạnh. Hắn mắt nhìn lo sợ bất an Từ Giã, lại nhìn một chút thần sắc lạnh lùng Bách Lý Chiếu, nhất thời không nghĩ ra. Sư Minh. Đoàn Mộ Bạch chắp tay nói, Vân Trạch vực những tu sĩ kia muốn làm mặt gửi tới lời cảm ơn, nói là muốn cảm ơn ngài trưởng nghĩa xuất thủ. Không cần. Bách Lý Chiếu cũng không quay đầu lại, nếu thật muốn tạ ơn, liền đi tạ Đạo Đức Tông đi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh áo trắng kia đã hóa thành điểm điểm lưu quang tiêu tán ở giữa thiên địa. Từ Giã nhìn qua Bách Lý Chiếu biến mất phương hướng, chẳng những không có thở phào, trong lòng ngược lại càng thêm nặng nề. Cái này nghiêm trị hai chữ, đến cùng mang ý nghĩa như thế nào trách phạt? Đoàn Mộ Bạch nhìn xem Từ Giã sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, lại hơi liếc nhìn sư minh rời đi phương hướng, không khỏi lắc đầu cười khổ. Lúc này, gặp Bách Lý Chiếu thân ảnh hoàn toàn biến mất, một mực nút ở phía xa Hô Diên Đạo lúc này mới dám tiến tới góc mặt. Hắn xoa xoa hai tay, trên mặt chất đầy từ mẫu nụ cười. Vậy a? Hô Diên Đạo thân thiết tiến đến Từ Giã bên người, cái kia thập phương lôi phạt tu tập đến như thế nào? Từ Giã chính là bởi vì Bách Lý Chiếu lời nói mà tâm phiền ý loạn, giờ phút này vậy không cho vị này người quen biết cũ lưu mặt mũi, trực tiếp nói, uy lực còn có thể, thủ đoạn đơn nhất, không xứng với đỉnh cấp công pháp tên tuổi. Ngoài ý liệu là, Hô Diên Đạo chẳng những không có sinh khí, ngược lại thần thần bí bí cười hắc hắc. Hắn một thanh kéo qua Từ Giã bả vai, một tay khắc linh quang lấp lóe, ảo thuật giống như móc ra một bản hiện ra cũ kỹ khí tức sách mộc tử. Vậy ngươi xem nhìn đây là cái gì? Chương 569, Thập Phương Lôi Phạt toàn bộ truyện 2 chương 569, Thập Phương Lôi Phạt toàn bộ truyện 2 Từ Giã tập trung nhìn bảo, chỉ gặp cái kia ố vàng trên trang bìa viết vài cái chữ to, Thập Phương Lôi Phạt toàn truyện 2. Ừm. Từ Giã kinh ngạc, đoạt lấy cổ tịch là xem. Không phải toàn truyện sao? Làm sao còn có cái nhị? Hồ Diên Đạo đắc ý vướt vướt hoa dâm sợi râu, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, đúng thế. Chính là bởi vì là toàn truyện, mới biết phân ra cái một hai đến, không phải vậy gọi thế nào toàn truyện đâu. Ngươi cho rằng chúng ta Lôi Khiếu Sơn trang trấn tộc tuyệt học, liền điểm này môn đạo. Từ Giã tinh tế suy nghĩ lời này, tựa hồ có như vậy mấy phần đạo lý. Trên mặt hắn lập tức chất lên nụ cười sán lạ. Tiền bối là chuyên đưa tới cho ta. Nếu không muốn như nào? Hắc, một già một trẻ bèn nhìn nhau cười, rất giống hai cái chia của cường đạo. Văn bối bây giờ cũng là kết đan đại năng, Từ Giã sờ lên cằm, làm như có thật nói. Cái kia thập phương lôi phạt uy lực mặc dù mãnh liệt, tư thế vậy dọa người, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận vật lộn, luôn cảm thấy thiếu chút tiên gia khí phái. Vài ngày trước, đang nghĩ ngợi hỏi một chút ngài có hay không tiến giai công pháp, không nghĩ tới ngủ gật tiền bối liền đưa tới gối đầu. Phần nhân tình này, tiểu tử ghi ở trong lòng. Hô Diên Đạo nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Trung điệp vỗ vỗ Từ Giã bả vai. Tại lao phu trong lòng, mặc dù ngươi lưu không phải ta Hô Diên ra máu, nhưng ta đã sớm đem ngươi coi làm lôi tử đối đãi. Ngày sau Lôi Khiếu Sơn trang chính là nhà của ngươi. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, là ngươi một cái khác suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy không thích hợp cụ Lôi Khiếu Sơn trang chính là ngươi cái thứ ba gia. Có gì cần, chỉ cần ta Lôi Khiếu Sơn trang có thể giúp đỡ ngươi cứ mở miệng. Tiền bối thật sự là quá khách khí. Từ Giã khó được lộ ra mấy phần ngại ngùng, tiểu tử có tài đức gì đến tiền bối ưu ái như thế. Lời nói này, khách khí a. Hô Diên Đạo Dương cả giận nói, trong lòng lại đẹp đến mức nở hoa. Tiểu tử này là người thế nào? Cổ kim đệ nhất vị đạo thiên kiếm linh căn. Vân Trạch vực cùng Tinh Lan vực hai đại tông thủ đưa thích trong lòng. Vì hắn, càng là không tiếc liên thủ chém hóa thần. Liên thân phận này, liên đãi ngộ này, sợ là toàn bộ Thần Châu đại địa cũng chưa chắc có người thứ hai đi. Hắc, đúng rồi tiền bối, Từ Giã đột nhiên nhớ tới cái gì, các ngài lôi tử gần đây như thế nào? A, ngươi nói nhị lôi tử a? Hô Diên Đạo trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Tiểu tử kia từ khi bị ngươi kích thích qua đi, cuối cùng minh bạch thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Hiện tại cả ngày vùi đầu khổ tu, liền yêu nhất ngự lôi phi hành đều giới. Hắn nuốt nuốt dâu ria, vui mừng gật đầu, ngược lại là cái biết hổ thẹn sau đó dũng hoa tử. Nhị lôi tử. Từ Giã bén nhạy bắt được xưng hô thế này, trong sân trang còn có đại lôi tử. Hô Diên Đạo đột nhiên cười thần bí, xích lại gần Từ Giã bên hai. Hắc, lão phu cùng mình sau khi thương nghị quyết định, khâm định ngươi Từ Giã vì ta Lôi Khiếu Sơn trang đại lôi tử. lần này trở về liền đem tên của ngươi khắc vào từ đường bài vị. Cái này không được đâu, dù sao ta không phải Hồ Diên gia. Hồ Diên đạo đĩnh đạc quát tay nói, hư danh mà thôi, hư danh mà thôi, chớ có để ý những việc nhỏ không đáng kể này. Lúc này Hồ Diên đạo ánh mắt rơi vào quyển kia thập phương lôi phạt toàn triển hai bên trên. Tiểu tử ngươi công pháp tu hành thần tốc, nếu không hiện tại liền đem nó học được. Tiền bối rất gấp. Cũng là không phải, chỉ bất quá lần này là lão phu vụng trộm mang ra. Cái này chấn tộc chi bảo nếu là cách kho quá lâu, khắc lao ra hỏa như hỏi, giải thích quá phiền phức. Từ Giã hiểu rõ gật đầu. Lúc này ngồi xếp bằng, đem cổ tịch đặt ngang ở đầu gối, bắt đầu chăm chú xem đứng lên. Theo hắn đắm chìm trong đó, quanh thân dần dần có thật nhỏ lôi hồ bắt đầu du tẩu, ở dưới ánh tà dương hiện ra tử quang nhàn nhạt. Hồ Diên đạo phất tay bố trí xuống một tầng lôi quang kết giới, đem Từ Giã bao phủ trong đó, khỏi bị ngoại giới quấy nhiễu. Ánh mắt từ tường nhìn chăm chú lên trong kết giới chuyên chú tu luyện người trẻ tuổi, trong lòng ẩn ẩn có mấy phần chờ mong. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, trong kết giới đột nhiên chuyển đến phanh phanh vài tiếng trầm đục. Hồ Diên đạo định tình xem xét, chỉ gặp Từ Giã chính nằm ngoài trong kết giới trên vách dùng sức đánh. Dù là sớm đã được chứng kiến tiểu tử này lịch thiên tốc độ tu luyện, Hồ Diên đạo vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này không phải tu luyện, rõ ràng chính là thiên đạo đuổi theo cho ăn cơm a. Hắn lắc đầu, phất tay triệt hồi kết giới. Như thế nào? Có thể có tối nghĩa khó hiểu chỗ. Hồ Diên đạo vuốt vuốt râu ria hỏi. Từ Giã lắc đầu, đem cổ tịch cung kính đưa còn. Lĩnh ngộ ngược lại là lĩnh ngộ, chính là pháp thuật này tiêu hao quá lớn. Hắn vuốt vuốt đan điền vị trí, vận chuyển lại luôn cảm thấy linh lực cung ứng không đủ, tựa như vĩnh viễn vậy vì không no đồng dạng. Hồ Diên đạo nghe vậy cười ha ha. Nói thật cho ngươi biết, cái này thập phương lôi phạt toàn triển hai ít nhất phải kết đan hậu kỳ mới có thể sở đến bậc cửa. Ngươi có thể nhanh như vậy nắm giữ, đã là vạn người không được một. Từ Giã giật mình. Đến, thử nhìn một chút. Hồ Diên đạo lui ra phía sau mấy bước, dùng tay làm dấu mời. Thừa dịp lão phu ở đây, còn có thể cho ngươi chỉ điểm một hai. Từ Giã lấy ra chuôi kia chưa thành hình phi kiếm kiếm phôi, như có điều suy nghĩ nói, cảm giác cùng khống chế bản mệnh phi kiếm rất giống, nhưng lại không có như vậy thuận buồm xuôi gió, tiêu hao còn lớn hơn. So đơn thuần dùng linh lực thôi động pháp khí muốn linh hoạt, nhưng lại so ra kém bản mệnh pháp bảo như vậy điều khiển như cánh tay giống như là xen vào giữa hai bên. Hồ Diên đạo tán thưởng gật đầu. Hắn mặc dù không tu kiếm đạo, nhưng vậy nói trung minh bạch ngự sử bản mệnh phi kiếm là loại nào trạng thái. Đúng là như thế. Nhưng thập phương lôi phạt có thể hóa vật hình, xuất thủ mau lẹ, có thể thích ứng các loại tình hình chiến đấu. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nói bổ sung, về phần lớn nhỏ cùng uy lực liền muốn nhìn người thi pháp linh lực nội tình. Từ Giã hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn. Chỉ gặp hắn kiếm chỉ lên trời, một tiếng quát nhẹ, lên. Ầm ầm, một thanh dài đến mấy trượng lôi đỉnh cự kiếm đột nhiên hiện ra. Trường kiếm toàn thân quấn quanh lấy chói mắt tím bạch điện quang, không khí chung quanh phát ra đôm đốt bạo hưởng. Cự kiếm treo ở giữa không trung, nhìn xem rất là dọa người. Lộc cộc, Hồ Diên đạo âm thầm nuốt nước miếng một cái, trực tiếp nhìn lên người. Nhớ năm đó hắn mới học thuật này lúc đã là kết đan hậu kỳ, cũng bất quá ngưng ra một đầu dài khoảng 2 thước lôi xà. Cứ như vậy còn được gọi là lôi khiếu sơn trang ngàn năm khó gặp thiên tài. Mà trước mắt tiểu tử này đơn giản không đem người a. Từ Giã quay đầu mắt nhìn ngây người như phông Hồ Diên đạo, gặp hắn miệng mở rộng nửa ngày nói không ra lời, còn tưởng rằng chính mình biểu hiện quá mức bình thường. Hắn cắn răng, tuyệt không thể rơi xuống mặt mũi. Trong đan điền vạn đạo ghi chép đột nhiên hóa thành dòng lũ màu vàng tràn vào đan điền. Viên tiết như lưu ly kim đan lập tức quang mang đại thịnh, như là húc nhật đông thăng. Ông, chương 570, Lôi đỉnh cự kiếm chương 570, Lôi đỉnh cự kiếm trên bầu trời trôi kia lôi đỉnh cự kiếm bỗng nhiên tăng gọn, trong nháy mắt liền hóa thành dài hơn 10 trượng quái vật khổng lồ, ngang qua chân trời. Trên thân kiếm lôi tướng lẫn nhau quấn quanh, cuồng bạo điện quang đem phương viên trăm trượng chiếu lên giống như ban ngày, đâm vào người mở mắt không ra. Trong không khí tràn ngập thật nhỏ hồ quang điện, phát ra đôm đốt bạo hưởng. Hồ Diên đạo ngửa đầu nhìn qua một màn này, cái cằm cơ hồ muốn rớt xuống đất. Hắn toàn thân cứng ngắc, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, đây con mẹ nó còn là người sao? Lão phu Nguyên Anh sơ kỳ lúc bất quá cũng như vậy đi. Mặc dù kết đan cảnh cùng Nguyên Anh cảnh uy lực pháp thuật không thể so sánh nổi, nhưng bực này quy mô lôi đỉnh cự kiếm, đủ để chứng minh người thi pháp linh lực nội tình khủng bố cỡ nào. Động tĩnh bên này rất nhanh hấp dẫn nơi xa chú ý của mọi người. Nguyên Anh các tu sĩ có lẽ chỉ tán sự hùng vĩ, nhưng đối những cái kia kết đan, trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, trôi này che trời lôi đỉnh cự kiếm mang tới cảm giác gáp bách đơn giản làm cho người ngạt thở. Riêng là xa xa nhìn qua, liền làm cho người căn bản sinh không nổi nửa điểm đối kháng suy nghĩ. Càng đáng sợ chính là, thanh cự kiếm này sẽ còn tại Từ Giã điều khiển bên dưới điều khiển như cánh tay, linh hoạt đến như là thúc đẩy pháp khí bình thường. Thử nghĩ cho dù có thể đỡ kích thứ nhất, thì như thế nào ngăn cản theo nhau mà tới kích thứ hai, kích thứ ba. Thời khắc này Từ Giã phía sau lưng sớm đã ướt đẫm, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Hắn nhìn trộm nhìn về phía Hồ Diên đạo, phát hiện lão nhân vẫn là không nói một lời nhìn chằm chằm cự kiếm, trong lòng không khỏi bồ chồn. Lão đầu này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cảm thấy như thế vẫn chưa đủ nhìn? Phải biết lấy linh lực của hắn, duy trì bực này quy mô lôi kiếm đã cố hết sức. Nếu không có vạn đạo ghi chép gia trì, chỉ sợ sớm đã kiệt lực. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có vạn tượng lôi cốt gia trì, mới biết như vậy thường thường không có gì lạ. Từ Giã trong lòng quật tình bên trên tới, hôm nay nhất định để lão gia hỏa này mở mắt một chút không thể. Hắn bỗng nhiên cắn răng, trong đan điền kim đan điền cuồng xoay tròn. Trên bầu trời lôi đỉnh cự kiếm lần nữa tăng gọn, trong nháy mắt đã đạt dài 15 trượng, tựa như một tòa treo trên bầu trời lôi đỉnh lâu cát, tản ra uy thế hủy thiên diệt địa. Hồ Diên đạo toàn thân run lẩy bẩy. Lấy hắn bây giờ tu vi toàn lực hành động, bất quá cũng như vậy trình độ. Giờ khắc này, hắn lại có loại muốn quỳ xuống xúc động, cái này không phải cái gì thiên tài, rõ ràng chính là thiên tuyển chi tử a. Khi hắn run rẩy quay đầu, đã thấy Từ Dã sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cắn chặt hàm răng, toàn thân đều tại có chút phát run. Hồ Diên Đạo trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại Từ Dã bên cạnh, một cái che kín vết chai đại thủ nhẹ nhàng khoác lên trên vai hắn, ôn hòa linh lực cắt đứt pháp thuật gắn bó. Trên bầu trời trôi kia dọa người lôi đỉnh cự kiếm chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại lẻ tẻ hồ quang điện còn tại không trung nhảy vọt. Đủ rồi, đủ. Hồ Diên Đạo thanh âm phát run, không cần liều mạng như vậy. Từ Dã không người kịch liệt thở dốc, mồ hôi đã đem áo bào thấm đẫm. Hắn khó khăn ngẩng đầu, tiền bối tài nghệ này như thế nào? Có thể có cái gì chỗ thiếu sót? Hồ Diên Đạo dùng ống tay áo, cẩn thận từng ly từng tí cho hắn lau mồ hôi chán. Trên khuôn mặt dàn mua lại tràn đầy hổ thẹn, ai lão phu liền không làm đánh giá. Vì sao? Từ Dã bỗng nhiên ngồi thẳng lên, không hiểu truy vấn. Hồ Diên Đạo thâm hít một hơi, đột nhiên trịnh trọng chắp tay hành lễ, bởi vì lão phu thực sự không có tư cách đánh giá đức tử đại nhân a. Từ Dã nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc nhất thời lại không phân rõ lời này là trò đùa vẫn là thật lòng. Tiền bối chớ có như vậy, đây không phải chết sắt vãn bối sao? Từ Dã cuốn quýt đỡ lấy Hồ Diên Đạo. Hồ Diên Đạo lại ngoan cường duy trì hành lễ tư thế, đức tử xứng đáng này xưng. Ngươi cái này ai ngươi nhìn thế nào có thể ai ta ai? Từ Dã gấp đến độ nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì cho phải. Đợi Hồ Diên Đạo rốt cục ngồi dậy, Từ Dã cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vậy tiền bối ta tài nghệ này có phải hay không còn có thể? Hồ Diên Đạo đầu tiên là lắc đầu, tại Từ Dã sắc mặt biến đổi thời khắc, đột nhiên tiến đến hắn bên hai. Lão phu ăn ngay nói thật, bằng vào ta bây giờ nguyên anh trung kỳ tu vi, triển khai phép thuật này bất quá cũng như vậy. Đức tử có thể có biểu hiện như vậy, nói một câu kinh động như gặp thiên nhân vậy không chút nào quá đáng. Cho tới giờ khắc này, Từ Dã mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cũng không phải là thực lực mình không tốt, mà là biểu hiện quá mức kinh người, đem lão gia hỏa này triệt để kinh hãi. Lão thất phu cái này thở mạnh, kém chút để hắn kiệt lực ngất. Hồ Diên Đạo bình phục một chút tâm tình, bắt đầu là Từ Dã kỹ càng giảng giải thập phương lôi phạt toàn triển hai tinh diệu chỗ. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một sợi nhỏ như sợi tóc lôi quang, ở trong hư không phát họa ra các loại hình thái, ngươi nhìn, lôi pháp này biến hóa ngàn vạn, đều có thể như vừa rồi như vậy khai thiên tích địa, tiểu khả như vậy xe chỉ luân kim. Nhưng nhớ lấy, cũng không phải là càng lớn càng tốt. Hồ Diên Đạo thần sắc nghiêm túc đứng lên, thuật pháp uy lực cùng quy mô thành có quan hệ trực tiếp không giả, nhưng trong thực chiến càng phải coi trọng tùy cơ ứng biến. Tỷ như đối phó thân pháp linh hoạt đối thủ, liền nên dùng diện tích che phủ rộng lôi bóng. Nếu muốn phá phòng, thì cần ngưng tụ một chút. Thuật này đối linh lực cùng thần hồn yêu cầu đều cực cao. Hắn chỉ Từ Dã còn tại hai chân run rẩy, giàn giò, giống vừa rồi như thế được ăn cả ngã về không quả thật tối kỵ. Nhớ kỹ, thập phương lôi phạt coi trọng chính là ba phần lực, bảy phần lưu vĩnh viễn muốn cho chính mình lưu con đường lui. Hồ Diên Đạo một bên nói, một bên biểu thị các loại biến hóa. Ngươi nhìn, dùng cho ngăn địch lúc có thể hóa lôi tường, tiến công lúc có thể hóa lôi mâu, bình chướng trong nháy mắt có rút lại thành một cây lôi điện trường thương. Quay rồi lúc có thể hóa rông tố đánh lén, lúc thì có thể hóa châm. Môn công pháp này nhất diệu chỗ, ở chỗ nó có thể thích ứng các loại tình hình chiến đấu. Nhưng nhớ lấy, lôi đình mặc dù mãnh liệt, cuối cùng cũng có tận lúc. Thi triển lúc phải giống như đánh cờ một dạng, đi một bước nhìn ba bước, sớm vô cùng, thận trọng từng bước. Từ Dã hết sức chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Hóa Long trong cốc, hết thể giao tiếp công việc đã gần đến hồi cuối. Mấy trăm tên đệ tử xếp thành chỉnh tề phương trận, tại mây trạch vực tu sĩ giám sát bên dưới từng cái tiếp nhận kiểm kê. Trang Bất Trác đầu đội lên rát rát tiểu áp, chậm rãi từ đội ngũ trước trải qua. Rát rát tiểu áp thu nạp cánh, học Trang Bất Trác bình thường, ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn không chớp mắt. Rất có vài phần tướng quân thị sát bộ đội đã thị cảm. Khi đi đến Đông Phương Diệp trước mặt lúc, Trang Bất Trác bước chân đột nhiên dừng lại, lần nữa ngừng lại. Hắn có chút nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại liếc xéo lấy Đông Phương Diệp. Cũng không nói chuyện vậy không rời bước, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào. Đông Phương Diệp bị hắn chằm chằm đến sợ hãi trong lòng. Thực sự không nghĩ ra, chính mình rõ ràng chưa bao giờ đắc tội qua vị này đạo đức tông nhân sĩ, vì sao đối phương luôn luôn đối với hắn đặc biệt chiếu cố. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, lần này có thể tuyệt đối đừng lại tìm người nào. Liêu thị tỷ đệ chết thảm hình ảnh vẫn tại trong đầu vung đi không được. Liêu Liêu đầu người kia lăn xuống, vẫn còn mang theo vài phần vẻ mặt buồn rỡ. Còn có hóa thành huyết vụ Liêu Sơn Trúc. Đông Phương Diệp hầu kết nhấp nô, nuốt xuống một miếng nước bọt. Chương 571, kiếm tử trước mặt Tú Kiếm Chiêu chương 571, kiếm tử trước mặt Tú Kiếm Chiêu mặc dù người không phải hắn giết, nhưng loại này làm áp thế lực túi đầu, trợ trụ vi ngược cảm giác tội lỗi, nhưng thủy chung quanh quẩn ở trong lòng. Rát rát tiểu áp đột nhiên rát điệu kêu một tiếng, phá vỡ làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Trang Bất Trác đầu ngón tay nhẹ vỗ về nó lông tơ, như có điều suy nghĩ. Người tên này thiên phú không tầm thường, như vậy mai một tại nhị tam lưu tông môn, quả thực đáng tiếc. Trang Bất Trác thanh âm ép tới rất thấp, dừng một chút lại nói bản kiếm tử có thể phá lệ vì ngươi dẫn tiến, nhập ta Thiên Nguyên kiếm tông, có thể là đạo đức tông cũng có thể. Đông Phương Diệp nghe vậy khẽ giật mình, nguyên bản thấp thỏm nỗi lòng lập tức như chút được gánh nặng. Hắn không nghĩ tới vị này kiếm tử lại cất bực này tâm tư. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lại ảm đạm xuống, cung kính chắp tay hành lễ, đa tạ tiền bối hậu ái, chỉ là đạo đức tông cùng trời nguyên kiếm tông bực này thánh địa, vạn bối thực sự không dám vọng tưởng. Trang Bất Trác hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phía Đông Phương Diệp thiên tư, đặt ở bất luận tông môn gì đều nên tranh đoạt đối tượng. Húng chi hai đại tông môn này nội tình thâm hậu, tu sĩ tầm thường cầu còn không được, người này càng như thế dứt khoát chối tử. Nhưng rất nhanh, hắn suy nghĩ minh bạch một chút, thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống. Ngươi thế nhưng là tại cùng bản kiếm tử chơi dục cầm cố túng Trang bức cho xiết. Cần biết tại đạo này, ta xưng thứ hai, vậy chỉ có một người dám xưng thứ nhất. Chớ có tại bản kiếm tử trước mặt đùa nghịch kiếm chiêu. Đông Phương Diệp không còn gì để nói, mà hắn nghĩ như thế nào cũng không thể đem Dục Cầm Cố Túng cùng Trang Bức liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn vội vàng khoát tay giải thích, tiền bối hiểu lầm, văn bối tuyệt không phải giả bộ. Sau khi hít sâu một hơi, giọng thành khẩn nói thẳng nói, Đạo Đức Tông cùng Trời Nguyên Kiếm Tông đúng là Đông Châu tu sĩ tha thiết ước mơ thánh địa tu hành, chỉ là, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nơi đó mặt trời ngã về tây, lại hào quang vạn trượng. Đương đại đã có các ngươi ba vị thiên tiêu như mặt trời chói chang trên không, những người còn lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng chỉ có thể biến thành vật làm nền. Đông Phương Diệp thu hồi ánh mắt, một mặt khổ sở. Huống chi vạn bối xuất thân hóa long cốc, cho dù thiên phú còn có thể, cũng đã mất tiên cơ. Giữa đường xuất gia bái nhập đại tông, không những khó mà thu hoạch được coi trọng, chỉ sợ sẽ còn rơi vào cái không trên không dưới tình cảnh lúng túng. Trang Bất Chắc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến người này lại có như thế thông thấu kiến giải. Xác thực, tông môn đỉnh cấp từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, một cái nửa đường xuất gia đệ tử, khó tránh khỏi sẽ bị hoài nghi trung thành, gặp xa lánh. Huống chi, tất cả đỉnh núi trưởng lão tòa hạng, ai không có mấy cái thiên phú chắc tuyệt đệ tử thân truyền, đi sẽ chỉ bị biên giới hóa. Nói đến đây, Đông Phương Diệp ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, nếu không làm được tán tu, chẳng chọn cái thích hợp nhị tam lưu tông môn đặt chân. Có lẽ ở nơi đó, có thể được tông môn toàn lực vun trồng, cái này chưa chắc không phải lựa chọn tốt nhất. Ngược lại là bản kiếm tử suy nghĩ không chu toàn. Trang Bất Chắc khó được chậm dần ngữ khí. Như hắn lời nói, những cái kia trung tiểu tông môn, nếu có thể thành tâm đầu nhập, thể hiện ra đầy đủ thiên phú và giá trị, có lẽ toàn tông đều sẽ đem nó xem như chân bảo cùng bái. Trang Bất Chắc không khỏi một lần nữa đánh giá đến Đông Phương Diệp, đáy mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác thâm ý, mặc cho ngươi lại tâm tư kín đáo, lúc trước hay là chạy không khỏi bản thiếu trang chủ tính toán. Khuyên người không thành, Trang Bất Chắc vậy không có lại dừng lại. Nhìn xem hắn tiêu sái bóng lưng rời đi, Đông Phương Diệp do dự mãi, cuối cùng là mở miệng kêu, kiếm tử tiền bối chấm đã. Trang Bất Chắc bước chân dừng lại, chậm rãi quay người. Thế nhưng là đổi chủ ý. Đông Phương Diệp ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt lại rơi tại hắn đầu vai rắt rắt tiểu áp bên trên. Văn bối mạo muội hỏi một chút, cái này linh cầm thế nhưng là tiền bối khế ước linh sủng. Trang Bất Chắc nghe vậy, đưa tay đem rắt rắt tiểu áp nâng ở lòng bàn tay. Không sai, có gì chỉ giáo. Đông Phương Diệp cân nhắc từ ngữ nói, kiếm tử chính là kết đan cảnh cường giả, cái này linh cầm nhiều nhất cũng bất quá luyện khí hậu kỳ thực lực. Sợ rất khó trở thành kiếm tử tiên đạo một đường trợ lực. Trang Bất Chắc ban sơ vốn định khế ước tóc vàng, đối với nó tiến hành trả đũa. Kết quả trời xui đất khiến, khế ước đối tượng biến thành cái này nhỏ vịt. Hắn muốn là không có trông cậy vào con hàng này khi trợ lực, bây giờ bởi vì linh khế khóa lại, ngược lại coi nó là trưởng thành không lớn tiểu lão đệ đối đãi, ở chung tùy tính lại tàn mạng. Bản kiếm tử cùng giai vô địch, nhất kiếm phá bát pháp, muốn cái gì trợ lực? Đông Phương Diệp hoài nghi hắn đang khoác lác bức, thế nhưng là hắn không có chứng cứ. Hóa Long cốc lịch đại trưởng môn cùng tu tập một môn tự linh quyết bí thuật, lấy tự thân tinh huyết ôn dưỡng khế ước linh thú, đã có thể trợ sự nhanh chóng trưởng thành, lại có thể làm sâu sắc tâm thần liên hệ. Đông Phương Diệp êm hài nói, trái lại, linh thú như thôn phệ yêu thú, cũng có thể trả lại chủ nhân. Năm đó trưởng môn Ngân Khuyết Ngọc Long đã là như thế bồi dưỡng. Chỉ tiếc về sau, hắn dừng một chút, lắc đầu thở dài, trưởng môn bế quan lúc, Ngân Khuyết Ngọc Long một mình ra ngoài, mới ủ thành hôm nay chi họa. Trang Bất Chắc lông mày cau lại, trong miệng nỉ non, lấy tinh huyết nuôi nấng. Dường như nhìn ra hắn lo lắng, Đông Phương Diệp giải thích nói, tinh huyết mặc dù chân quý, lại không phải không thể tái sinh. Tiền bối chớ nên hiểu lầm, cũng không phải là muốn hao hết tinh huyết, chỉ cần tại khí huyết tràn đầy lúc lấy một giọt ôn dưỡng liền có thể. Đợi tinh huyết khôi phục sau, lại xem tình huống tiếp tục, lượng sức mà đi. Nói như thế pháp này lại sẽ đối linh thú sinh ra mặt khác ảnh hưởng. Trang Bất Chắc như có điều suy nghĩ, hỏi. Đông Phương Diệp lắc đầu, cụ thể chi tiết vãn bối vậy không rõ ràng lắm, chỉ là ngẫu nhiên nghe trưởng môn nhắc qua. Tiền bối như cảm thấy hứng thú, không ngại tự mình đi tìm đọc công pháp. Thích hợp liền học, không thích hợp coi như thôi chính là. Hắn chắp tay thi lễ, vãn bối chỉ là nghĩ đến việc này, chuyến tới để cáo chi. Còn lại còn cần kiếm tử tiền bối tự hành quyết đoán. Trang Bất Chắc khẽ bước cằm, có lòng. Nói đi, quay người hướng phía phụ trách thu nạp công pháp bí thư Nguyên Anh tu sĩ đi đến. Vào thời khắc này, một đạo dịu dàng như nước giọng nữ bỗng nhiên bên tai bờ vang lên. Kiếm tử đại nhân xin dừng bước, tiểu nữ tử vậy có một chuyện hỏi. Trang Bất Chắc lông mày cao lại, cảm thấy thầm nghĩ, bản kiếm tử tại Hóa Long cốc cũng vô cơ cũ, chẳng lẽ là hôm nay làm việc quá mức hiền hòa, ngược lại để cho người nào cũng dám đến bắt chuyện. Hắn chậm rãi quay người, trên mặt đã che kín một tầng sương lạnh, ánh mắt sắc bén giống như quét về phía thanh âm đến chỗ. Chỉ gặp một vị gia tuyết mơ đông, ngọc cốt băng cơ nữ tu chính nguyện chuyển mà đứng. Nàng manh mối ẩn tình, chu thần hé mở, chính không nháy mắt nhìn chăm chú chính mình. Nó quanh thân linh lực ba động mặc dù lộ ra kết đan chi cảnh, lại như trong xương nhìn hoa, rõ ràng tu vi càng hơn hắn một bậc. Cái kia ánh mắt bên trong mang theo ba phần ý xấu hổ, bảy phần chờ đợi, muốn nói lại thôi. Trang Bất Chắc trong lòng cười lạnh, nhất định là vừa rồi nút trong bóng tối nghe lén cùng Đông Phương Diệp đối thoại. Bây giờ bộ này muốn nói còn đừng làm dáng, bất quá là muốn mượn bộ túi da này làm mồi nhử, nhu đồ lẫn vào Tiên Nguyên Kiếm Tông hoặc Đạo Đức Tông thôi. Như vậy vụng về tính toán, cũng dám ở bản kiếm tử trước mặt khoe khoang. Chương 572, khoảng không rất nhớ ngươi. Chương 572, khoảng không rất nhớ ngươi. Trang Bất Chắc có chút hất cằm lên, 45 độ sừng nhìn lên chân trời, đem góc cạnh rõ ràng dung mạo mặt bên hình dáng triển lộ không bỏ sót. Người cô gái này tư, vì sao gọi ở bản thiếu khủng, bản kiếm tử? Nữ tử kia ngón tay nhỏ nhắn rảo lấy góc áo, do dự dự hướng trước rời hai bước. Ta muốn hướng kiếm tử hỏi thăm người. A, cực kỳ vụng về manh khóe. Trang Bất Chắc khẽ môi câu lên 45 độ cùng cầm đường con 45 độ sừng hoàn mỹ giằng co. Tại ánh chiều tà bên trong bảy biển ra một đầu thanh lanh thẳng tắp. sau đó sợ không phải muốn hỏi, kiếm tử có thể nhận biết Trang Bất Trác. Sau đó nhất định phải nói cái gì, nghe nói người này ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, mặt như ngọc, thân như trích tiên, cái gì phong lưu không hạ lưu, đa tình không lãng tình, lãng mạn không lang thang. Tiếp lấy liền muốn kể ra đối Trang Bất Trác như thế nào ngưỡng mộ đã lâu vân vân. Cuối cùng lấy cái quen biết cơ hội. Đến lúc đó chính mình chỉ cần thản nhiên nói xuất thân phận, nàng liền nên đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo hoảng hốt, cuối cùng lệ nóng doanh tròng nhào vào trong ngực. Hết thảy đều là như vậy nước chảy thành sông. Hết lần này tới lần khác chính mình còn không cách nào đưa nàng đợi ra, bởi vì đại danh đỉnh đỉnh Trang Bất Trác, làm sao nhận tâm để một cái hâm mộ chính mình nữ tử tâm linh bị thương tổn. A, bực này tiết mục, liền trên phố thoại bản đều ngại cũ. Đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi những tiểu tâm tư kia, sớm bị bản kiếm tử một chút xuyên thủng. Ta hội ngay từ đầu liền tự giới thiệu, đưa ngươi ý nghĩ xấu, triệt để bóp chết tại ngươi cái kia to lớn bộ ngực giảm. Nữ tử, tu trách Trang Mỗ vô tình, kiếm chi nhất đạo, nhất định là cô đầu. Trang Bất Trác đứng chắc tay, tay áo không gió mà bay. Bản tọa chính là Trang Bất Trác, thở nhỏ sinh tại giang hồ thế gia, tóc trái đào chi niên lợi dụng thiếu trang chủ tên uy chấn trình dương quận. Buộc tóc chi linh lấy tiên thiên kiếm linh dễ chi tư bước vào tiên đồ, đắc đạo đức tông đức tử tôn hiệu. Tuổi đời 20 phá cảnh kết đan, kiếm đạo một đường, trong cùng giai khó kiếm địch thủ. Mông kiếm tông hậu ái, ban thưởng kiếm tử tôn vị. Nhất thời, song tử danh xưng, vang vọng Đông Châu. Đây cũng là Trang Mỗ thường thường không có gì lạ một đời. Nữ tử trong mắt dị sắc liên tục, đàn khẩu khẽ nhếch, hiển nhiên bị hắn lần này thường thường không có gì lạ tự thuật rung động. Kiếm tử đại nhân coi là thật tiên tư tuyệt thế, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, có thể cùng ngài sánh vai người chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hừ, minh bạch liền tốt, cáo tử. Trang Bất Trác nói đi, xoay người rời đi, dứt khoát không tưởng nổi. Nữ tử lập tức đứng chết trận tại chỗ, cái này người này dừng lại liền vì khoe khoang một phen. Kiếm tử xin dừng bước, tiểu nữ tử kỳ thật. Trang Bất Trác đột nhiên quay đầu, kiếm mi dựng thẳng, nữ tử sẽ chỉ kéo chậm bản tọa tốc độ rút kiếm, mơ tưởng loạn ta kiếm tâm. Kiếm tử có thể nhận biết quý trường không quý sư mình. Ha ha ha, bị bản tọa bạch trần liền lung tung biên cái danh tự, muốn che giấu ngươi. Chờ chút, ngươi vừa mới nói ai? Nữ tử khẽ cắn môi son, lặp lại, quý trường không quý sư mình. Ngoa tào, lại là quý lao tam cái thằng kia. Trang Bất Trác trong đầu lập tức hiện hiện cái kia mặt lạnh sư minh thu thập mình chẳng cảnh, phía sau lưng không khỏi mát lạnh. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Cùng hắn ra sao quan hệ? Hắn vô ý thức lui lại nửa bước, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu nữ tử kỳ ngưng tuyết, năm đó thừa mông quý sư minh cứu rút, vẫn muốn báo ân tình này. Đáng tiếc, nàng sóng mắt lưu chuyển, thanh âm dần dần thấp, đã nhiều năm như vậy, không biết quý sư minh còn mạnh khỏe bên người có thể có người làm bạn. Ngoa tào, cảm tình ngươi không phải xông bản kiếm tử tới, là nhớ thương quý lao tam khối băng kia mặt. Trang Bất Trác đầu tiên là trầm ngâm một lát, tiếp theo nhãn châu xoay động, phối hợp bắt đầu cười hắc hắc. Vị tiên tử này, nhắc tới cũng xảo. Quý trường không cái thằng kia khủng, đó là ta Thương Vân Phong xếp hạng thứ 3 sư minh. Kỳ Ngưng Tuyết nghe vậy, trong mắt lập tức nổi lên gợn sóng giống như bạc quang, nguyên lai kiếm tử cùng quý sư minh đúng là nhất mạch sư minh đệ. Còn không phải sao Trang Bất Trác ra vẻ thân thiết xích lại gần nửa bước, hạ giọng nói, quý sư minh cùng ta tình như thủ túc, lúc tu luyện thường nghe hắn nhắc lên chuyện cũ. Nói cái gì từng gặp phải một vị tiên tử, như Trích Tiên Lâm Trần, làm hắn nhớ thương. Nói đến chỗ này, hắn cố ý dừng một chút, liếc trộm Kỷ Ngưng Tuyết phản ứng. Quả nhiên gặp nàng đầu ngón tay có chút phát run, dường như lo lắng lại có vẻ chờ đợi. Có thể cái thằng kia luôn nói cái gì kiếm đạo vô tình quả thực là đem phần tâm tư này dằn xuống đáy lòng. Mới đầu ta còn tưởng là hắn là lúc rảnh rỗi nói vậy. Trang Bất Trác làm bộ lắc đầu thở dài. Thằng đến có lần gặp hắn ngồi một mình đỉnh núi, nhìn qua tinh lan vực phương hướng xuất thần, tự lẩm bẩm cái kia cùng ta đồng tính cô nương, không biết bây giờ còn mạnh khỏe, không rất nhớ ngươi. Kỷ Ngưng Tuyết nghe được hô hấp đều dồn dập lên, tay ngọc nhỏ dài không tự giác níu chặt góc áo. Gương mặt xinh đẹp kia đầu tiên là nổi lên đỏ ửng, tiếp theo giữa lông mày đều tràn đầy vui mừng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mấy năm trước hai người gặp lại lần nữa, khó trách hắn muốn giả làm ra một bộ không quen biết dáng vẻ. Nguyên lai đây hết thảy cũng là vì che giấu đáy lòng của hắn rung động. Trang Bất Trác thấy thế, đột nhiên nghiêm mặt, làm như có thật chắp tay nói, hôm nay nhìn thấy tiên tử, ta mới hiểu được. Khó trách quý sư minh hội nhớ mãi không quên, tiên tử như vậy thiên nhân chi tư, sát thực đáng giá. Lời còn chưa dứt, đã thấy Kỷ Ngưng Tuyết tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt đổi biến. Vừa rồi còn xấu hổ mang vui con ngươi trong nháy mắt tạm đạm, cả người như bị sét đánh giống như cứng tại nguyên địa. Trang Bất Trác giật mình trong lòng, hỏng. Chẳng lẽ là chi tiết nào nói xóa? Quý lao tam khối băng kia mặt làm sao có thể nói những này buồn nôn nói lần này muốn mà băng. Quý sư minh thật sự là nói như vậy hả? Trang Bất Trác không biết câu nói kia xảy ra vấn đề, không dám tự ý làm trả lời. Trên mặt lại bất động thanh sắc, tiên tử chỉ là một câu nào? Chính là câu kia. Kỷ Ngưng Tuyết thanh âm dần dần thấp, cúi thấp xuống đôi mắt cái kia cùng ta đồng tính cô nương, không biết bây giờ còn mạnh khỏe không rất nhớ ngươi. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, nàng tính thai đỏ bừng, cuốn vít quay mặt qua chỗ khác. Trang Bất Trác mượn cái này chớp mắt cơ hội, trong não phi tốc vận chuyển, không biết bây giờ còn mạnh khỏe, câu này đoạn không vấn đề. Nàng đã hỏi Quý Lao Tam tình hình gần đây, cho thấy hai người lâu không liên hệ. Cái nào cùng ta đồng tính cô nương câu nói này vấn đề cũng không lớn. Dù sao hai người cùng thuộc quý họ, chẳng lẽ kẻ cầm đầu là câu kia buồn muốn nói? Theo lý thuyết cũng không nên, cho dù Quý Lao Tam chất phát lại không tình thú, nhưng đây chính là tự mình tự thuật. Bí mật, ai còn không có điểm dơ bẩn bẩn thỉu mà tâm u. Nói một câu buồn nôn nói đáng là gì, lẽ ra không nên có phản ứng như thế. Hắn càng nghĩ, đột nhiên nghĩ đến chính mình lọt một cái điểm mấu chốt. Có thể làm cho nàng có như thế phản ứng, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Quý Lao Tam trong miệng cái kia tâm tâm niệm niệm người không phải nàng. như thế nào mới có thể kết luận không phải nàng? Đó chính là đồng tính cô nương nơi này xảy ra vấn đề. Chương 573, lẫn nhau bố trí hảo huynh đệ. Chương 573, lẫn nhau bố trí hảo huynh đệ. Quý, kỷ, ký, kế đều là dòng họ, mặc dù cùng âm lại hình chữ khác lạ. Nghĩ đến đây chỗ, Trang Bất Trắc con mắt quay tròn chuyển không ngừng, âm thầm tính toán nên như thế nào đem việc này tròn đến không chê vào đâu được. Tiên tử cùng nhà ta sư huynh giao tình có thể sâu. Kỷ Ngưng Tuyết hình như có tâm sự, tinh thần hoảng hốt lắc đầu. Ai? Trang Bất Trắc thở dài một tiếng, thầm nghĩ, vậy thì dễ làm rồi. Thế là hạ giọng, thứ không dám giấu giếm, gia sư huynh nhưng thật ra là cái rốt đặc cán mai cái kia. Nhưng hắn thở nhỏ tâm cao khí ngạo, kiêng kỵ nhất người bên ngoài nói, nghĩ đến hẳn là xuất thân hàn vi, bất quá có thể tu luyện đến như vậy cảnh giới, thật là không dễ. Kỷ Ngưng Tuyết nhẹ giọng thì thầm, trong mắt nổi lên thương tiếc vẻ. Thấy đối phương tin là thật, Trang Bất Trắc vội vàng thừa cơ truy kích, đúng là như thế. Ngày sau tiên tử không cần thiết ở trước mặt hắn nói, nếu không sư huynh đệ chúng ta tình cảm sợ là muốn gây mất. Đa tạ kiếm tử đại nhân đề điểm, Ngưng Tuyết nhớ kỹ. Tiên tử đã cùng sư huynh nhân tình cụ cụ quen biết, liền không cần mở miệng một tiếng đại nhân gọi sư đệ ta thuận tiện. Kỷ Ngưng Tuyết lặng lẽ dương mắt dò xét, gặp hắn thần sắc thành khẩn, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Gặp nàng vẫn có chút sầu não bất ức, hiển nhiên còn chưa lĩnh hội trong đó mấu chốt, Trang Bất Trắc lại ra vẻ tùy ý bồi thêm một câu, gia sư huynh biết chữ không nhiều, thường náo ra chút trò cười. Nói liếc trộm nàng một chút, tiếp tục nói, liền lấy tiên tử dòng họ tới nói, cùng hắn dòng họ cùng âm khác biệt chữ. Lấy hắn điểm này mực nước, chắc chắn xem như cùng một cái chữ. Dù sao hắn chỉ nhận được bản thân quý liền cho rằng thiên hạ di họ đều là một nhà. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Lời vừa nói ra, quả nhiên làm nàng hiểu ra. Kỷ Ngưng Tuyết thoáng chốc mặt mày tỏa sáng, liền da thịt đều lộ ra bánh nhuận quang trạch, lúc trước khói mù quét sạch sành xanh. Kiếm tử lời ấy sai rồi. Quý sư huynh không biết chữ không phải ước nguyện của hắn, chắc hẳn cùng nhau đi tới vậy trải qua long đong. Chúng ta càng hẳn là thêm thông cảm mới là. Trang Bất Trắc chê cười vào đầu, liên tục xưng là. Cái kia quý sư huynh là như thế nào tu tập công pháp đây này? Nguy rồi. Đem vấn đề này quên. Quả nhiên, một cái hoang luôn cần trăm ngàn cái hoang luôn đến chọn. Sư huynh mặc dù không biết chữ, nhưng lại có hơn người trí nhớ. Bình thường sư tôn niệm bên trên một lần, là hắn có thể đọc ngược như chạy. Quả là thế. Ta liền nói quý sư huynh có thể có thành tựu ngày hôm nay, tất có chỗ hơn người. Kỷ Ngưng Tuyết lún đồng tiền như hoa, trong mắt dị sắc liên tục. Hôm nay cùng tiên tử quen biết chính là duyên phận cho phép, tiên tử như nguyện quy ý đạo đức của ta tông, không chắc có thể thay dẫn tiến. Kỷ Ngưng Tuyết trước đó cũng không có phần này dự định. Nàng lần này gọi lại Trang Bất Trắc, biết được hắn là đạo đức tông người, lòng tràn đầy chỉ muốn hiểu rõ quý trưởng không tình hình gần đây như thế nào, tốt một giải chính mình tương tư chi tình. Bây giờ bị Trang Bất Trắc như thế nhấc lên, nàng đọc lại dưới đáy lòng phần kia rung động, coi như rốt cuộc không bưng biết được. Vừa nghĩ tới nhược chân năng vào đạo đức tông, ngày sau cùng quý trưởng không chẳng lẽ có thể mỗi năm gặp, nguyện nguyện gặp, ngày ngày gặp, lúc nào cũng gặp, có lẽ còn có thể có nhục thể gặp nhau. Nàng mà nói, như vậy từng là nằm mơ đều cảm thấy xa xỉ sự tình, lại cứ như vậy rơi xuống trên đầu mình. Quả thực là hạnh phúc tới quá đột nhiên, đến mức đều để nàng có chút hoảng hốt. Kiếm tử đại nhân, thật có thể chứ? Kỷ Ngưng Tuyết run rẩy thanh âm hỏi. Những nguyên anh này tiền bối sẽ thả ta rời đi sao? Đạo đức tông thật sẽ thu ta bực này phúc tông con rơi. Trang Bất Trắc vỗ bộ ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng, tiên tử thật cho là ta đức tử tên, là ven đường nhặt được phải không? Không không, kiếm tử không nên hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, mà là ta thân phận. Kỷ Ngưng Tuyết vội vàng khoát tay. Rất không cần phải lo lắng, đợi ta vì ngươi viết lên một phong thư đề cử, đến lúc đó ngươi tự hành đi hướng đạo đức tông báo đến liền có thể, hết thảy tự có an bài. Trang Bất Trắc ngữ khí sảng khoái. Nghe vậy, Kỷ Ngưng Tuyết trên mặt vui mừng cùng xuân thủy giống như tràn ra, nàng đội vàng thật sâu sự cái mặt phúc. Đa tạ kiếm tử đại nhân ân tình vô cùng cảm kích. Trang Bất Trắc liền tranh thủ nàng đỡ dậy, xích lại gần chút, thấp giọng dặn dò, ta bang tiên tử có thể, nhưng đối quý sư mình, nhất định đừng nói là ta đưa người dẫn tiền tới. Nhớ lấy, nhớ lấy. Mặc dù hắn vô cùng rất yêu ngươi, nhưng vậy nhất định sẽ cho là ta là cố ý muốn nhiều hắn đạo tâm, đến lúc đó sợ là sẽ phải đối ngươi đề phòng nhiều hơn. Ngưng Tuyết nhớ kỹ, kiếm tử đại ân, suốt đời khó quên. Kỷ Ngưng Tuyết dùng sức gật đầu. Trang Bất Trắc lấy ra mang theo người đạo đức tông đặc chế giấy viết thư, vung bút mà liền. Không ra một lát, một phong thư tiến cử liền đã viết thành. Nhưng đến cuối cùng ký tên chỗ, nhưng lại để hắn phạm vào khó. Viết hắn Trang Bất Trắc. Vạn nhất sự sau bại lộ, hắn quý lao tam chẳng phải là đến cùng chính mình liều mạng. Trang Bất Trắc trong lòng âm thầm tính toán, bây giờ chính mình đánh thắng được hay không quý lao tam. Trong lòng của hắn hay là không chắc. Không được, liền viết Lâm Nhị Lăng tử đi, Lâm Nhị Lăng tử trường đến lại đen, không có nổi thật sự là đáng tiếc. Có thể vừa muốn hạ bút, ngoi bút nhưng lại đứng tại giữa không trung. Hắn được hay không a? Lấy Lâm Nhị Lăng tử tại đạo đức tông cái kia bại hoại thanh danh, vạn nhất tông môn không coi hắn là gì to tát, chuyện này chẳng phải thất bại. Trang Bất Trắc trong lòng rõ ràng, hai người bọn họ mặc dù cũng được xưng là đức tử có thể đó bất quá là từ giã vì bọn họ tranh thủ tới hư danh mà thôi. Chân chính có thể ngồi vào trưởng lão các nghị sự, nói chuyện có phân lượng chỉ có từ giã một người mà thôi. Càng nghĩ, vẫn cảm thấy lưu từ vậy đại danh ổn thỏa một chút. Huống chi, cho dù quý lao tam muốn tìm từ giã phiền phức, cũng phải cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không phân lượng. Bây giờ, vô luận từ thực lực còn có đợi thương thảo, nhưng từ địa vị góc độ xuất phát, hắn từ giã chính là đạo đức tông đệ tử bên trong hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Nói đi, hắn không do dự nữa, vụ vụ mấy bút, liền viết xuống từ giã đại danh. Đem giấy viết thư cẩn thận phong tốt, giao cho Kỷ Ngưng Tuyết, còn cố ý dặn dò, không thể tùy ý mở ra, không phải vậy tông môn sợ là không tin. Mặt khác, đem tin này tiên giao cho một cái gọi Võ Đạt Lang chấp sự, hắn tự sẽ vì ngươi an bài thỏa đáng. Giao phó xong hết thảy, Trang Bất Trắc cùng nàng nói tạm biệt, liền xoay người đi tìm thu nhận sử dụng công pháp bí tịch người, tiện thể thương nghị nàng nhập đạo đức tông sự tình. Giờ phút này, Từ Gia còn không biết mình đã có nổi. Hắn chính xa xa nhìn qua dáng vẻ vội vã Trang Lao Tam, như có điều suy nghĩ. Bách Lý Chiếu đến trước khi đi cảnh cáo một mực tại trong lòng hắn quanh quẩn. Có thể từ trong miệng hắn nói ra trọng phạt chắc hẳn tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Nhất định là sẽ để cho hắn khắc trong tâm khảm, không còn dám giận dữ xung quanh, bất chấp hậu quả khắc sâu giáo huấn. Từ Gia suy nghĩ nếu không chủ động xin đi giết giặc, tại Kiếm Tông chọn tới một năm phân, dù sao việc này hắn am hiểu. Dù sao cũng so ném tới cái gì tuyệt địa sinh không bằng chết, hoặc là đem bọn hắn đánh đến tu hành không có khả năng tự gánh vác còn mạnh hơn nhiều. Nhìn xem cái kia bận trước bận sau, đầy dây xuân quang Trang Lão Tam. Từ Gia thản nhiên nói câu, Tam đệ a, liền do ngươi đi trước bang đại ca chuyến lôi đi chương 574, hảo lão đệ, hảo đại ca chương 574, hảo lão đệ, hảo đại ca thực long nhục giả hết thể năm người, bất quá Khương Khả Nhi cùng Lâm Nghệ nghĩ đến hẳn là sẽ không nhận trách phạt. Từ Gia vuốt ve ngón tay, ánh mắt hơi trầm xuống. Chân chính chém giết Ngân Khuyết Ngọc Long chính là hắn, Trang Bất Trắc cùng Mày Dậm ba người. Tông môn trách phạt sớm muộn sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Hắn âm thầm thầm thì, Mày Dậm tên kia không biết có hay không bị phạt. Chẳng trước tiên đem Trang Lão Tam cái thằng kia dỗ dành về tông môn, để tiểu tử kia đi trước tìm kiếm tiếng gió, nhìn xem Bách Lý Lao đang đến tuột cùng muốn thế nào xử trí. Đem hắn xử trí qua đi, biết được cụ thể trách phạt nội dung, chính mình rồi quyết định muốn hay không trả lời Đức Tông tránh đầu gió. Bây giờ ba người bọn họ đều đã đột phá tới kết đan cảnh, chỉ cần tiếp tục tu luyện đến kết đan ba tầng, liền có thể nếm thử cô đọng bản mệnh phi kiếm. Đây chính là bọn họ lần này Tiên Nguyên Kiếm Tông bồi dưỡng mục tiêu cuối cùng nhất. Dù sao tránh cũng khỏi, nếu trách phạt không thể tránh được, chỉ có biết rõ ràng sau, lại nghĩ biện pháp âm thầm cùng nhau. Nghĩ tới đây, hắn từ linh chữ trong túi lấy ra lúc Dương Minh linh chữ túi, đầu ngón tay linh quang lóe lên liền phá tan cấm chế. Trong túi tiên thảo linh thực hắn không động mảy may, chỉ đem những cái kia bánh nhuận như ngọc bình bình lọ lọ cùng hiện ra linh quang linh thạch thượng phẩm đi vào chính mình trong túi. Những tiên tài địa bảo này chắc hẳn đều là lúc Dương Minh là trùng kích hóa thần chuẩn bị lưu cho lão đoàn phù hợp. Lục xem ở giữa, một quyển thanh quang bảo lục bị hắn cầm trong tay. Cẩn thận lý do, Từ Gia chưa lập tức là ra. Làm cùng cựu tiêu tâm hồn quyết cùng thuộc tâm pháp loại địa tịch, loại bí pháp này khả năng đặc biệt tại thuộc tính chuyển hóa. Sơ kỳ đem linh lực chuyển thành đặc biệt thuộc tính, đợi tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể trực tiếp điều động giữa thiên địa cùng thuộc tính năng lượng. Hắn không khỏi nhớ tới chính mình thập phương lôi phạt. Cái kia tồi sơn đoạn nhạc như thế, 7 phần dựa vào vạn đạo ghi chép vô hạn cung cấp, còn lại 3 phần chính là cựu tiêu tâm hồn quyết đối linh lực cực hạn chuyển hóa. Tâm pháp cuối cùng phải phối hợp cùng hệ công pháp mới có thể hiển uy, nó liền giống với đá mài đao bình thường. Ánh sáng có chút ý tứ. Suy nghĩ một lát, hắn hay là đem sách thu vào trong lòng. Mặc dù dưới mắt không dùng được, nhưng chưa chừng ngày sau có thể cử đi đại dụng. Lật đến cuối cùng, vào tay một tấm ố vàng quyển trục bằng da thú. Từ Gia cẩn thận từng ly từng tí đem nó triển khai, chỉ thấy phía trên vẽ lấy một bức đường cong thô kệch địa đồ. Những cái kia siêu siêu bẹo bẹo vết mực cùng đơn sơ tiêu ký, đối với dùng đã quen cao đức địa đồ hắn tới nói, đơn giản tựa như thiên thư bình thường khó mà phân biệt. Tranh này đều là cái quái gì? Từ Gia cao mày nói thầm. Liền cái tỷ lệ xích đều không có, liền cái tiêu chí đều không đánh dấu, cái này cùng giấy trắng khác nhau ở chỗ nào? Hắn lật qua lật lại nghiên cứu đường này, duy nhất có thể xác định là trên địa đồ tiêu ký địa điểm ở vào Bắc Hoang Tuyết Châu nơi nào đó. Nghĩ đến Lanh Thanh Hàn vừa lúc ở Bắc Hoang Tuyết Châu, Từ Gia nghĩ lại, dù sao cũng muốn đi thăm viếng Lạnh Leo sư muội không bằng trước hết thu, đến lúc đó tiện đường đi xem một chút. Lúc này, Từ Gia đem đã bận bịu hồ song Trang Bất Trắc gọi tới. Đem lúc Dương Minh Linh chứa túi trịnh trọng giao cho trong tay hắn, thần sắc nghiêm túc nói ra, "Tam đệ, trở lại Thiên Nguyên Kiếm Tông sau, phải tất yếu đem cái này giao cho Bách Lý trưởng môn. Nhớ kỹ, thứ này phi thường trọng yếu." Hắn không có trực tiếp giao cho Đoàn Mộ Bạch, chính là để Trang lão tam cùng Bách Lý Chiếu có cái trực tiếp chạm mặt cơ hội. Trang Bất Trắc nhìn xem Từ Gia hiếm thấy trịnh trọng biểu lộ, không khỏi híp mắt lại, nghi ngờ hỏi, "Nếu trọng yếu như vậy, đại ca vì sao không tự mình đưa về tông môn?" "Ai, ngươi cũng biết ta cái kia thập phương lôi phạt còn có không đủ." Từ Gia thở dài, giải thích nói. Trang Bất Trắc nhớ tới cái kia ngang qua tại trống không to lớn lôi kiếm, không khỏi nuốt nước miếng một cái. "Đều như vậy còn có không đủ." Từ Gia nói tiếp, "Ta cần theo Hô Diên tiền bối đi chuyến lôi khiếu sơn trang, mượn nhờ nơi đó đại trận lại củng cố một phen. Cho nên lần này liền không thể cùng các ngươi cùng một chỗ trở về." Nói, hắn dùng sức vô vô Trang Bất Trắc bả vai, làm ra một bộ trách nhiệm trên vai tư thế. Nghe nói Từ Gia muốn về Mây Trạch vực, Trang Bất Trắc ánh mắt lấp lóe, có vẻ hơi chột dạ. Hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, "Đây về Mây Trạch vực các vậy đại ca không thuận tiện trả lời Đức Tông nhìn xem mấy vị trưởng lão?" Từ Gia lắc đầu, trên mặt hiện ra mấy phần cảm khái, hiện tại chỉ kém cô đọng phi kiếm cuối cùng này khẽ run rẩy. "Ta muốn các loại triệt để sau khi hoàn thành lại trở về." Tục ngữ nói áo gấm về quê, hiện tại còn kém cuối cùng này một cây đai lưng cũng không thể dẫn theo túi quần tử trở về đi. Trang Bất Trắc nghe vậy, não hải hiện ra Từ Gia tại kiếm linh thí luyện lúc, dẫn theo túi quần tử khắp nơi tán loạn bộ dáng chật vật. Nhìn không được gật đầu, đại ca nói đến có lý. Đến lúc đó chúng ta ba huynh đệ cùng một chỗ trở về, đó mới gọi một cái phong quang. Từ Gia phong quang nói, lập tức lại nghiêm mặt căng dặn, nhớ kỹ, nhất định phải tự tay giao cho Bách Lý trưởng môn trong tay. Còn có, đừng nói cho đoàn trưởng môn ta muốn rời khỏi sự tình. Lại đang làm gì vậy? Trang Bất Trắc không hiểu. Chúng ta hiện tại dù sao cũng là kiếm tử thân phận, đi tông môn khác tu luyện còn phải tầng tầng giải thích, phiền phức rất. Từ Gia giải thích nói, lại nói ta chẳng mấy ngày nữa liền sẽ trở về. Nếu là có người hỏi, liền nói ta cảm giác muốn đột phá, ra ngoài tìm kiếm đốn ngộ cơ duyên là được. Ta hiểu được, đại ca. Trang Bất Trắc chỉnh trọng gật đầu, ngươi có thể nhất định phải chờ huynh đệ chúng ta cùng một chỗ áo gấm về quê a.
Yên tâm.
Từ Giã nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhất định phải tự tay giao cho Bách Lý trưởng môn, ta tốt lão đệ.
Yên tâm đi, ta hảo đại ca.
Trang Bất Trắc vậy dùng sức về đập.
Tốt lão đệ.
Hảo đại ca.
Yêu, vĩnh tại.
Tình, trường tồn. Hai người thâm tình cáo biệt đằng sau, thừa dịp Đoàn Mộ Bạch chính cùng mấy vị trưởng lão bàn giao chuyện công phu, Từ Giã lặng yên không một tiếng động chạy ra khỏi Hóa Long Cốc. Hắn thế ra phong hành thuyền, xếp bằng ở đầu thuyền, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ gặp mênh mang biển mây, liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Cái này 9 ngày phái đến đấy tại cái nào xóa xỉnh. Từ Giã gãi đầu một cái, một mặt phiền muộn. Trước đó hắn tại Tinh Lan vực chúng Nguyên Anh trước mặt đại xuất danh tiếng, chắc hẳn giờ phút này không ai không biết hắn gương mặt này. Lại thêm Bách Lý chiếu hời hợt một kiếm chém Nguyên Anh đỉnh phong lúc Dương Minh, chấn nhiếp toàn vực, hiện tại ai còn dám không nể mặt hắn. Mặc dù Bách Lý lẽ ra qua, 9 ngày phái hết thảy hắn không còn hỏi đến, ngầm đồng ý các tông chia cắt. Nhưng Từ Giã trong lòng đã sớm đánh tốt tính toán, chỉ cần mình đánh lấy phụ Bách Lý trưởng môn chi mệnh đến đây chủ trì công đạo cơ hiệu, lượng những tông môn kia cũng không dám làm trái. Đến lúc đó, nhà ai đa phần chút, nhà ai ít cầm chút, còn không phải đều xem hắn Từ Giã sắc mặt. Chỉ cần thêm chút ám chỉ, những chuyện lặt vặt kia ngàn năm lão hồ ly nhất định ngầm hiểu, ngoan ngoãn đưa lên chỗ tốt.
Hắc hắc.
Từ Giã càng nghĩ càng đẹp, phảng phất đã thấy trăng bóng linh thạch như nước chảy, rầm rầm tràn vào chính mình linh chứa túi. Không được, đến tranh thủ thời gian tìm tông môn nghe ngóng rõ ràng vị trí, chậm thêm sợ là liền ngụm canh đều uống không được. Phong hành thuyền cấp tốc tiến lên, đột nhiên, một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện tại hắn trên con đường phải đi qua. Chương 575, chính đạo quang lại xuất hiện. Chương 575, chính đạo quang lại xuất hiện. Từ Giã bỗng nhiên tìm lại phong hành thuyền, thân thuyền kịch liệt rung động, quá hung hiểm từ đạo thân ảnh kia bên cạnh sát qua. Mang theo kình phong bén đối phương góc áo kêu phân vân, có thể người kia lại giống như là chắc chắn chính mình sẽ không bị đụng vào bình thường. Từ đầu đến cuối liền cũng không từng xê dịch một chút. Từ Giã ổn định phong hành thuyền sau, nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ cái này người cản đường. Chỉ thấy đối phương khí tức mênh mông như biển sâu vực lớn, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại đối mặt vô tận tinh không nhỏ bé cảm giác. Đây tuyệt đối là vượt qua đại cảnh giới cường giả mới có uy thế. Càng quỷ dị chính là, người này quanh thân bao phủ một tầng mờ mịt mê vụ, rõ ràng gần trong gang tấc, lại cho người ta một loại xa không thể chạm hư vô cảm giác. Vị tiền bối này, Từ Giã đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ngài sẽ không phải là cố ý ở chỗ này chắn ta đi. Trong mê vụ kia thân ảnh rõ ràng chỉ trệ. Hiển nhiên không ngờ tới Từ Giã mở miệng câu nói đầu tiên sẽ là như vậy không theo lẽ thường ra bài. Trong lúc nhất thời, bốn phía an tĩnh chỉ còn lại có tiếng gió. Qua nửa ngày, đạo thân ảnh kia mới chậm rãi mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, tựa hồ từ thiên khung bên ngoài truyền đến. Tiểu hữu thần thái trước khi xuất phát vội vàng, là muốn tiến về nơi nào? Từ Giã lúc này nghiêm mặt nói, tiền bối có biết 9 ngày phái sở tại? Văn bối phụng tông môn chi mệnh, có chuyện quan trọng cần đi tới xử lý.
9 ngày phái.
Câu trả lời này hiển nhiên lại vượt quá đối phương dự kiến, trong xương mù thân ảnh lần nữa lâm vào trầm mặc. Người này tuyệt đối có vấn đề, Từ Giã âm thầm đoán thầm đạo, trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Hắn vừa nghĩ, một bên lặng lẽ đưa tay cong đến sau lưng, thiên su kính đã trượt vào lòng bàn tay, linh lực đang âm thầm vận chuyển. Đột nhiên, Từ Giã nhãn tỉnh sáng lên, hướng phía mê vụ hậu phương kinh hô,
a,
Đoàn tông chủ ngài sao lại tới đây? Trong mê vụ kia người quả nhiên vô ý thức quay đầu nhìn lại. Ngay tại lúc này, Từ Giã như thiểm điện giơ lên thiên su kính, mặt kính ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt soi sáng ra trong sương mù hình dáng. Khi thấy rõ trong kính tấm kia quen thuộc mặt mỗi lúc, Từ Giã kém chút một cái lảo đảo từ phong hành trên thuyền cắm xuống đi.
Ngoa tạo,
Bách Lý lao đăng. Bách Lý chiếu lúc này mới ý thức được mắc lừa, đột nhiên quay đầu trở lại, nghi ngờ đánh giá Từ Giã. Mà lúc này, chúng ta Từ đại thiếu đã sớm đem tiên su kính thu hồi trong tay áo, hai tay thả lỏng phía sau, ngửa đầu thổi lên huýt sáo. Bách Lý chiếu cũng không nhìn ra cái như thế về sau, thanh âm vẫn như cũ phiêu miểu nói lao phu ngược lại là biết 9 ngày phái sở tại. Bất quá tiểu hữu lời nói tông môn chuyện quan trọng ra sao sự tình. Lão phu mới từ bên kia đi ngang qua, hiện tại thế nhưng là rất loạn a. Từ Giã khỏe miệng co giật, trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống.
Tốt ngươi cái Bách Lý lao đăng.
Vậy mà dự đoán trước ta dự phán, ở chỗ này đoạn ta đúng không? Bách Lý chiếu càng là như vậy, Từ Giã trong lòng càng chắc chắn, lần này trách phạt tất nhiên nhẹ không được. Từ Giã hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm đầu đen rau muống dục vọng, bày ra một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng giải thích nói, chắc hẳn tiền bối cũng nghe nói, Hóa Long cốc suýt nữa ủ thành hai vực nguyên anh tu sĩ quy mô lớn xung đột. Trong sương mù thân ảnh khẽ bước cẩm, thật có nghe thấy. Đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là cái kia 9 ngày phái tân nhiệm trưởng môn lúc Dương Minh. Từ Giã lòng đầy căm phẫn vây tay, nhờ có Thiên Nguyên kiếm tông Bách Lý trưởng môn kịp thời hiện thân, một kiếm chặt đứt mầm thai vạn, mới tránh khỏi một trận hạo kiếp. Nói đến đây, Từ Giã đột nhiên thẳng tắp sống lưng, ngựa khí trở nên không gì sánh được sùng kính. Vị này danh chấn Đông Châu đại kiếm tiên, cầm trong tay chính nghĩa chi kiếm, thay trời hành đạo, chặt đứt đạo trích kia hạng người con đường tu hành. Làm Thiên Nguyên kiếm tông trưởng môn, lại là chính nghĩa hóa thân, lão nhân gia ông ta biết rõ thượng bất chính hạ tắc loạn đạo lý. Bách Lý chiếu tàng tại mê vụ dưới khóe miệng đã bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Thế là liền giao trách nhiệm nhận cổ động các tông, nhất định phải triệt để đem 9 ngày phái tách rời, chấm dứt hậu hoạn. Cử động lần này thuận theo thiên đạo, giữ gìn chính nghĩa, hiện lộ rõ ràng tu tiên giới chính đạo hào quang. Giống như chính đạo ánh sáng, chiếu ở trên đại địa, đem mỗi cái hắc ám địa phương toàn bộ đều chiếu sáng. Hắn bằng thẳng là ánh sáng. Từ Giã càng nói càng khởi kình, trong sương mù Bách Lý chiếu thực sự nghe không nổi nữa, đội vàng ngắt lời nói, tiểu hữu lời nói có chút phóng đại, Bách Lý chiếu mặc dù ách sát thực cái tiết nhưng tuyệt không có tiểu hữu nói như vậy.
Này, Từ Giã đột nhiên quát to một tiếng, đem Bách Lý Chiếu giật nảy mình. Ngươi cái này Lao Đăng nói chuyện cho ta chú ý một chút. Bách Lý trưởng môn chính là vạn bối kính trọng nhất sư trưởng, hắn cái kia có đức độ phẩm cách, quang minh lỗi lạc là người, là ta cả đời truy tìm mục tiêu cuối cùng. Há lại cho ngươi tại cái này hồ ngôn loạn ngữ. Khụ 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 khụ. Bách Lý Chiếu bị sặc đến liên tục ho khan. Ngươi khục cái gì khục? Từ Giã trừng trong mắt, một bộ muốn liều mạng tư thế. Nếu không phải ta tu vi còn thấp, hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Dám che lấp trong nội tâm của ta kiêu dương, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Khụ 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 khụ. Bách Lý Chiếu tiếng ho khan kịch liệt hơn cả người đều trong mê vụ có chút phát run. Hắn sống mấy ngàn năm, còn là lần đầu tiên biết mình vậy mà như vậy hào quang vĩ ngạn. Lao Đăng, để cho ngươi cùng ta giả thần giả quỷ, nhìn ta không buồn nôn chết ngươi. Nhìn xem cái kia kịch liệt ho khan thân ảnh, Từ Giã trong lòng mừng thầm. Tốt tốt tốt, hết thảy đều như tiểu hữu lời nói, là lao phu đường đột. Bách Lý Chiếu cường chịu đựng co giật khoe miệng. Sống hơn ngàn năm, hắn hay là lần đầu bị người ở trước mặt mắng Lao Đăng còn phải cười làm lành mặt, tư vị này đơn giản rất sảng khoái đến khó mà hình dung. Hắn cố gắng duy trì cao nhân phong phạm, bất quá tiểu hữu ngươi bất quá kết đan tu vi, kiếm tông phái ngươi đi 9 ngày phái có thể làm cái gì? Ngươi cái này Lao Đăng, đơn giản ngu muội vô tri. Từ Giã thình lình chống nạnh, lý trực khí tráng khiển trách. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, trái lại giảng, thượng lương ngay ngắn hạ lương tự nhiên là thẳng. Bách Lý Chiếu tàng tại mê vụ dưới mặt mo một trận bặm mẹo. Đường đường hóa thần cảnh đại năng, Đông Châu to lớn nhất kiếm tiên, giờ phút này bị cái kết đan tiểu bối chỉ vào cái mũi không dứt mắng, cảm giác này đơn giản so độ kiếp ai lôi bổ còn khó chịu hơn. Bách Lý Chiếu chết cắn răng hàm hỏi, tốt tốt tốt, bản tọa là lão phu ngu muội vô tri. Có thể hay không đừng vòng vo, trực tiếp nói cho lão phu, kiếm tông đến cùng cắt cử ngươi cái gì trách nhiệm? Hừ, Từ Giã cái cằm khẽ nhếch, ngươi cái này lao đang rốt cục thừa nhận chính mình ngu muội vô tri. Đã như vậy, ta không ngại nói cho ngươi, lần này tiến đến căn bản không phải thụ tông môn ủy thác. Bách Lý Chiếu thật sâu hút 10 ngụ khí, trong lòng mặc niệm 800 lần thành tâm chú mới miễn cưỡng bình phục tâm tình. Nhất định phải tỉnh táo, không tỉnh táo làm sao moi ra tiểu tử này mục đích thật sự. Hắn tận lực duy trì bình hòa ngữ khí. Cái kia tiểu hữu tiến đến cần làm chuyện gì? Dừng một chút lại bổ sung, nói thẳng kết quả có thể chứ? Người cái này lao đăng. Từ Giã kích động đến từ phong hành trên thuyền nhảy lên. Ta nếu là nói thẳng kết quả, ngươi có thể minh bạch bản kiếm tử viên này bị trưởng môn hào quang chỗ nhuộm dần chân thành chi tâm sao? Chương 576, nát ít chi hình chương 576, nát ít chi hình chỉ gặp bao phủ tại Bách Lý Chiếu quanh thân mê vụ, đột nhiên kịch liệt bước lên, mơ hồ còn có thể nghe được bên trong truyền đến ken két mài răng âm thanh. Bách Lý Chiếu giờ phút này không gì sánh được hối hận, tại sao muốn ngụy trang thăm dò tiểu tử này? Còn không bằng trực tiếp hiện thân đem hắn sách trở về tốt bao nhiêu. Hiện tại ngược lại tốt, bị mở miệng một tiếng lao đang mắng đầy bụi đất không nói, vẫn phải nhịn lấy không có khả năng phát tác. Tiểu Hữu a, Bách Lý Chiếu thanh âm không linh đều đang phát run. Lão phu lớn tuổi như vậy ngươi là hô vậy hô, mắng vậy mắng. Nếu không nói đến chính đề bên trên, cũng đừng trách ta thay Bách Lý Lao Đăng phi thay Bách Lý đạo hữu giáo huấn môn hạ đệ tử. Hừ, chỉ bằng ngươi cái này Lao Đăng. Từ Giã lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên phát hiện Bách Lý Chiếu đỉnh đầu vậy mà thật toát ra một sợi khói xanh. Doa đến mau đem nửa câu nói sau nuốt trở vào. Ta dựa vào, thật cho khí bốc khói. Cái này nếu là mắng nữa xuống dưới, sợ không phải muốn bị Lao gia hỏa này một bàn tay đập dẹp. Tốt ta, ta nói thật. Hắn lập tức thay đổi một bộ hiên ngang lẫm liệt chi sắc. Văn bối mặc dù tu vi nông cạn, nhưng ở Bách Lý trưởng môn ân cần dạy bảo bên dưới, sớm đã khắc sâu lĩnh ngộ như thế nào nhân, như thế nào nghĩa, như thế nào hiệp chi đại giả. Từ Giã dùng sức vô vô bộ ngực. Mặc dù 9 ngày cử đi lương bất chính, nhưng môn hạ đệ tử chưa hẳn đều là vớ va vớ vẩn. Lần này tiến về, chính là muốn lấy kiếm tử thân phận chấn nhiếp các phương, tài nguyên có thể phân, nhưng tuyệt không thể lạm sát kẻ vô tội. Từ Giã càng nói càng kích động, tùy theo vung cánh tay lên một cái, nếu có người dám đối vô tội đệ tử ra tay, bản kiếm tử hội cái thứ nhất ngăn tại phía trước. Muốn lạm sát, trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đi. Đây chính là ta thân là kiếm tử sứ mệnh. Cuối cùng vẫn không quên đập cái mông ngựa. Thượng tiên có đức hiếu sinh, kiếm tông có nhân nghĩa truyền thống. Làm kiếm tử, ta chắc chắn kiên quyết quán triệt lấy Bách Lý trưởng môn làm hạch tâm tu tiên giới chính đạo tư tưởng, đem Thiên Nguyên kiếm tông tinh thần hiệp nghĩa phát dương quang đại. Nửa nén hương đi qua, Bách Lý Chiếu trầm mặc như trước không nói. Từ Giã mặt ngoài trấn định, trong lòng lại gấp đến thẳng dậm chân, cái này Lao Đăng đến cùng mấy cái ý tứ. Lại lên mề xuống dưới, 9 ngày phái chất béo đều muốn bị người vắt sạch. Tiểu hữu tinh thần, thật là khiến người động dung. Bách Lý Chiếu rốt cục mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần ý vị thâm trường. Không cần tán dương. Từ Giã ngẩng đầu đỡ ngực, ai bảo ta từ bước vào tu hành lên liền thụ đạo đức tông cùng trời nguyên kiếm tông hôn đúc, hành hiệp trượng nghĩa vốn là việc nằm trong phận sự. Đã như vậy, Bách Lý Chiếu đột nhiên lời nói xoay chuyển, không bằng lão phu đưa tiểu hữu đoạn đường, chấm thêm chỉ sợ thật muốn đủ thành thẳng kịch. Từ Giã trong lòng vui mừng, cái này Lao Đăng thế mà dễ nói chuyện như vậy. Quả nhiên không hổ là bản kiếm tử kính yêu Bách Lý trưởng môn, chính là thông tình đạt ấy chờ chút. Tiểu hữu nắm chắc lão phu cái này liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tiền bối hoa a a a. Chỉ gặp Bách Lý Chiếu quanh thân sương mù trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay lớn che trời, hướng phía Từ Giã bỗng nhiên vung lên. Một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực từ phía sau lưng đánh tới. Từ Giã chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền giống bị nhét vào chụp lăn máy giặt, tại trong thời không loạn lưu điên cuồng xoay tròn. Oanh! Thiên Nguyên kiếm tông ngoài sơn môn đột nhiên nổ tung một đóa cự hình mây hình ấm, chấn động đến thủ sơn đệ tử một cái lảo đảo kém chút bằng chó đất cước. Đợi khói bụi tan đi, đệ tử kia nơm nớp lo sợ tiến đến hố sâu bên cạnh, thăm dò xem xét lập tức kinh hỉ kêu to, kiếm tử, là kiếm tử đại nhân trở về. Đáy hố Tử Giã đã sớm bị rơi thất điên bắt đảo, mơ mơ màng màng ở giữa nghe được có người gọi hắn, miễn cưỡng mở ra một con mắt. Khi ý thức được mình bị Bách Lý Chiếu cái kia Lao Đăng trực tiếp đưa hồi Thiên Nguyên kiếm tông lúc, tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Lao Đăng đáng giận Lao Đăng. Từ Giã bị thủ sơn đệ tử mang lấy hướng Ỷ Thiên Phong đi, trong miệng còn mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Một ngày nào đó ta muốn làm lấy mặt của ngươi đường đường chính chính mắng ngươi một tiếng Lao Đăng. Vừa mới nói xong, nghiêng đầu một cái triệt để ngất đi. Thủ sơn đệ tử nghe được không hiểu ra sao, chỉ có thể tăng tốc bước chân hướng đại điện tiến đến. Sáng sớm hôm sau, Thiên Nguyên kiếm tông bên trong một mảnh bạo động. Ai, các ngươi như vậy thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Một tên vừa xuất quan đệ tử giữ chặt đồng môn hỏi. Ngươi còn không biết? Đệ tử kia trừng to mắt, trưởng môn tự mình tại chấp pháp đường chấp hành nát đít chi hình. Ngoa tào, ai xui xẻo như vậy? Từ kiếm tử, Trang kiếm tử cùng Hàn sư huynh. Ngoa tào, trưởng môn điên rồi đi. Ngươi vừa xuất quan còn không biết đi. Ngọc Long Tiêu đã chết. Là Hóa Long cốc người trưởng môn kia sao? Đối. Ba người bọn hắn làm thịt Ngọc Long Tiêu Long, để người ta bức điên rồi muốn đền mạng, kết quả trưởng môn liên hợp đạo đức tông trực tiếp đem Ngọc Long Tiêu cho. Đệ tử làm cái cắt cổ động tác. Ngoa tào, đem hóa thần làm thịt rồi. Kém chút cho tông môn trêu ra đại họa, cho nên trưởng môn quyết định tự mình trừng trị bọn hắn. Ngoa tào, cái kia sát thực nên đánh. Tin tức như dã hỏa giống như truyền khắp toàn tông, vô số đệ tử chen chúc mà tới, cũng muốn cướp chiếm tốt nhất xem hình vị trí. Chấp pháp đường bên ngoài rất nhanh bị vây đến chật như nêm tối, thậm chí chấp pháp công đường không đều người trên người. Đoàn Mộ Bạch lo lắng mấy người khó xử, vốn định bố trí xuống che chắn tầm mắt cái giới. Nhưng Bách Lý Chiếu kiên trì muốn công khai hành hình, chính là muốn làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, miễn cho ngày sau lại dẫn xuất đại họa. Cuối cùng song phương đều thối lui một bước, bố trí xuống một tầng trong suốt kết giới, bên ngoài có thể thấy rõ tình hình bên trong, nhưng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Tương đương không có bố trí. Trong kết giới, Từ Giã ba người giống tân binh đản tử một dạng sắp xếp trực tiếp, liền thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn ánh mắt cũng không khỏi tự chủ liếc về phía chấp pháp trưởng lão bên cạnh cây kia kinh khủng nát đít sử. Cái kia sử toàn thân đen kịt, trường dài hơn 2 trượng. Nửa đoạn dưới là che kín đường vân trôi nắm, chất liệu lại cùng mấy người đại bổng đen nhánh cực kỳ tương tự. Mà lên một nửa thì là do một loại nào đó kim loại thần bí đúc thành cự hình hình hộp chữ nhật sử đầu. Riêng là một cái mặt liền có thể so với Từ Giã hai thước thanh phong rộng như vậy, toàn bộ sử đầu tương đương với 4 thanh thanh phong kiếm làm thành khối lập phương. Cái này cái đồ chơi này xác định là dùng để đánh người. Từ Giã nuốt ngụm nước bọt, thanh âm đều đang phát run. Chấp pháp trưởng lão mặt không thay đổi vuốt ve sử thần, đây là bản tông bảo vật trấn phái trời chu đất diện sử chuyên trị các loại không phục. Hôm nay có thể mời ra nó đến hầu hạ ba vị, cũng coi là vận mệnh của các ngươi. Ba người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hàn Phi Dương hai chân đã bắt đầu run lên, giai trưởng lão, cái này dự định xử mấy lần a? Chương 577, đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 chương 577, đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 chấp pháp trưởng lão lộ ra hiền lành mỉm cười. Cái này muốn xem các ngươi một cái nhân tình tiết nghiêm trọng hay không tiến hành cân nhắc mức hình phạt. Trang Bất Trác âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì thật là quá tốt rồi, người đầu tiên động thủ không phải hắn, một kích cuối cùng cũng không phải hắn. Nhưng mỗi người chỉ ít 10 sử đặt cơ sở. Trước mắt hắn tối sầm, kém chút mất đi. Cái kia to lớn sử đầu, sợ là 3 lần liền có thể để cho người ta cái mông nở hoa, 10 sử tử còn có thể có đường sống. Bên ngoài kết giới, vây xem các đệ tử mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng nhìn thấy ba người mặt xám như cho biểu lộ, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết này trời chu đất diệt sử cái kia dọa người thể tích sát thực cực kỳ chấn nhiếp hiệu quả. Lúc này, Bách Lý Chiếu phất ống tay áo một cái, quanh thân vô số linh kiếm như du long xen lẫn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh uy nghiêm kiếm ghế dựa. Hắn y liễu mệ phiêu phiêu ngồi ngay ngắn trên đó, ánh mắt lạnh lùng quét mắt ba người. Là ai ra tay trước? Bách Lý Chiếu mở miệng hỏi. Từ Giã. Từ Giã. Long. Ở đây ánh mắt mọi người đồng loạt bắn về phía Từ Giã. Từ Giã một mặt bị khuất, vội vàng giải thích, thật sự là Long ra tay trước a. Là nó trước cướp đi hắc giao thi thể, chúng ta đuổi theo lý luận, nó không chỉ có không trả về, ngược lại một ngụm nuốt vào thi thể liền hướng chúng ta đánh tới. Chúng ta cũng không thể đứng đấy chờ chết đi. Bách Lý Chiếu lại đem ánh mắt chuyển hướng hai người khác. Trang Bất Trắc cùng Hàn Phi Dương lập tức gật đầu như một tóc, toàn lực ủng hộ Từ Giã thuyết pháp. Bách Lý Chiếu khẽ bước cằm, xem như công nhận lời giải thích này. Ba người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại nghe trưởng môn tiếp tục nói, nếu cùng trách, vậy liền mỗi người tất cả thêm một sự. Chấp pháp trưởng lão nghe vậy, vung lên cái kia dọa người cự sử, tại ba người trước mặt tất cả quẹt cho một phát vết tích thật sâu. Khi cái kia to lớn sử đầu gần trong gang tấc lúc, ba người cái mông cũng không khỏi tự chủ có gáp. Cái này cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh, đơn giản có thể hù chết người. Nhưng thông qua hỏi một chút này, ba người rất nhanh ý thức được một cái mấu chốt. Tuyệt đối đừng nghĩ đến trải phẳng trách nhiệm, một khi trải phẳng ai cũng chạy không được. Duy nhất sinh lộ chính là bước nổi, nhất định phải để một người nổi, lớn đến có thể che lại có ngoài hai người mới được. Ba người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, trong nháy mắt từ chiến hữu biến thành tử địch. Lúc này, Từ Giã lặng lẽ cho Trang Bất Trắc truyền âm, tam đệ, một hồi Lao Đăng hỏi lại, hai ta thống nhất cách xử lý, đem tất cả sự tình đều đẩy lên mày rậm trên thân. Thanh âm này đột nhiên tại trong kết giới thanh thúy quanh quẩn ra. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Từ Giã. Từ Giã càng là trợn mắt hốt mồm, rõ ràng là truyền âm, làm sao lại biến thành công thả? Kết giới này bị bọn hắn từng dở trò. Tốt ngươi cái Từ Giã. Hàn Phi Dương trong nháy mắt sù lông, chỉ vào Từ Giã cái mũi chửi ầm lên. Dám giá họa tại ta. Ta Hàn Phi Dương hôm nay xem như nhìn thấu ngươi ngụy quân tử này tiểu nhân chân chính sắc mặt. mắng xong còn cảm thấy chưa hết giận, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, còn dám mắng trưởng môn là Lao Đăng. Đơn giản không biết lễ phép, đại nghịch bất đạo, tâm hắn đáng chết. Ta yêu cầu lập tức hủy bỏ kiếm của ngươi từ vị trí, do ta thay vào đó. Bị ba người vây ở trong trận hận cũ xông lên đầu, Hàn Phi Dương trực tiếp mở ra cuồng bạo chuyển vận hình thức. Từ giá chột dạ túi lầu xuống, không còn đấu khẩu. Không phải vậy chưa chừng lại được tăng thêm một sự. Bách Lý Chiếu có chút nhíu mày, ngón tay tại kiếm ghế dựa trên lan can nhẹ nhàng đánh. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này lúc trước liền nhận ra chính mình, không phải vậy cái này Lao Đăng làm sao mắng như vậy thuận miệng. Từ ra ý đồ giá họa đồng môn, tâm hắn đang chết, thêm hai sự. Ha ha ha. Hàn Phi Dương lập tức phát ra cười trên nỗi đau của người khác cười to. Hắc hắc. Trang Bất Trắc cũng không nhịn được cho vui. Trang Bất Trắc. Bách Lý Chiếu xoay chuyển ánh mắt, tuy không phải chủ mưu, nhưng cũng có thể là tội phạm, tội thêm một sự. Cái này không công bằng a. Trang Bất Trắc dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, ta đối với chuyện này hoàn toàn không biết rõ tình hình, làm sao cũng coi như đến trên đầu ta. Hắn mới vừa rồi còn tại cười trên nỗi đau của người khác, đảo mắt một sự này liền rơi xuống trên mông của mình, lập tức khóc không ra nước mắt. Bách Lý Chiếu hừ lạnh một tiếng, con rồi không đinh không có khe hở trứng, chắc hẳn các ngươi trước đó làm không ít bực này chuyện thất đức. Bách Lý trưởng môn minh giám. Trang Bất Trắc đột nhiên thẳng tắp sống lưng, nghĩa chính ngôn từ nói, ta nói chuyện đến bằng lương tâm. Trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ. Từ lúc bước vào kiếm tông, đệ tử liền thâm thụ tông môn chính khí hút đúc, bây giờ đã là trong suốt như gương, trước sau như một, cao ngạo tự thủ, tuyệt không cùng chọc thế đồng lưu. Hắn nói đến rõ ràng, nhìn về phía Từ Dã, cố ý lộ ra vẻ khinh bỉ. Đừng nói là đại ca tên này muốn cùng ta hợp lưu, chính là Quỷ Kiếm Sơn Trang Trang chủ đích thân đến, đệ tử y nguyên sẽ thủ vững bản tâm, không chút nào dao động. Bách Lý Chiếu nghe vậy, không khỏi lâm vào trầm tư. Suy nghĩ cẩn thận, trong ba người này tựa hồ xác thực chỉ có Trang Bất Trắc nhất là bản phận, ngày thường tu luyện vậy nhất là cần cù. Hắn sắc mặt hơi nguội, ngữ khí hòa hoãn nói thôi thôi, nể tình ngươi thật sự. Sư tôn chấm đã. Hàn Phi Dương đột nhiên đánh gãy. Ngài cao cao tại thượng, nhìn thấy chỉ là bọn hắn tỉ mỉ ngụy trang biểu tượng. Đệ tử cùng bọn hắn sớm chiều ở chung, rõ ràng nhất, ba tên này căn bản chính là cá mẹ một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Sư tôn tuyệt đối không thể bị hắn che đậy a. Bách Lý Chiếu nghe chút lời này, trong lòng cái kia cố lửa vô danh phủi đất liền xuống tới. Thiên Nguyên Kiếm Tông khai tông lập phái nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn thiếu tiên thiên linh căn thiên tài sao? Nhưng hắn Bách Lý Chiếu chưa từng thu qua một tên đệ tử thân truyền. Thật vất vả gặp được cái cực phẩm biến dị kiếm linh dễ, lòng tràn đầy vui vẻ thu làm môn hạ, kết quả đây, tiểu tử này để đó đường đường chính chính kiếm đạo không tu, cả ngày suy nghĩ những cái kia không ra gì đạo pháp. Tu tiên giới đại đạo 3000, nhưng chân chính xứng với tiên chữ, chỉ có kiếm đạo một đường. Từ xưa đến nay, ngươi nghe nói qua đạo tiên sao? Nghe nói qua truy tiên sao? Tốt, rất tốt. Bách Lý Chiếu giận quá thành cười, âm âm nói ra, đã ngươi nói bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, vậy ngươi cả ngày cùng bọn hắn pha trộn cùng một chỗ, chắc hẳn cũng không phải mặt hàng nào tốt. Trang Bất Trắc thêm một sự, ngươi vậy tăng thêm một sự. Tà sư tôn ngài. Hàn Phi Dương cái kia một đôi mày dầm lập tức sụ xuống. Phốc phốc, Từ Dã tranh thủ thời gian che miệng lại. Trang Bất Trắc cắn răng nghiến lợi trừng mắt Hàn Phi Dương, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, đáng đợi. Chấp pháp trưởng lão cầm trong tay cái kia dọa người trời chu đất diệt sử tại ba người trước mặt lại nặng nặng lấy xuống mấy đạo vết tích. Hắn thâm trầm quét mắt ba người, khoe môi nết lên quỷ dị cười, các ngươi liền tiếp tục lẫn nhau vạch khuyết điểm đi, bóc đến càng hung ác, chờ một lúc cái này đại sử vung lên đến mới càng hăng hái. Lúc này, Bách Lý Chiếu thanh âm lại lần nữa lạnh lùng truyền đến, bản tọa hỏi lại các ngươi, thế gian này thần thú thánh thú vốn là thưa thớt, một khi hiện thế tất dẫn tới ngàn vạn tu sĩ tranh đoạt, có thể được như thế linh thú người, không khỏi là một phương cự phách. Ba người các ngươi tiểu bối, sao dám đối với nó thống hạ sát thủ? Chương 578, không biết kinh khủng. Chương 578, không biết kinh khủng. Nghe chút lời này, Từ Giã lập tức cảm thấy một cỗ hạo nhiên chính khí bay thẳng chán. Hắn một cái bước xa bước ra, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, tông chủ, ta Từ Giã há lại cấp độ kia không biết nặng nhẹ người. Đạo Đức Tông Lôi Ngọc Hộ Pháp ngài cũng đã gặp, nó tại trong tông địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, cơ hồ cùng đệ tử bình khởi bình tọa. Hắn càng nói càng kích động, khoa tay múa chân khoa tay lấy, Lôi Ngọc Hộ Pháp chỉ là thánh thú, theo lý thuyết so đầu kia tử lòng còn kém một nửa. Nếu là tại Nhất Lưu Tiên Tông, Ngân Khuyết Ngọc Long địa vị sẽ chỉ cao hơn. Đệ tử coi như lại hồ đồ, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ a. Nói, hắn ánh mắt phiêu hốt liếc nhìn Hàn Phi Dương, dưới chân lại không để lại dấu vết cọ trên mặt đất cái kia đạo trừng phạt tiêu ký. Ý của ngươi là? Bách Lý Chiếu nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện Từ Giã tiểu động tác, khóe miệng hung hăng co lại. Khu cụ ngươi trước tiên lui trở về, lại dở trò gian bản tọa liền thêm phạt. Từ Giã ngượng ngùng lui về tại chỗ, chấp pháp trưởng lão lập tức khiêng đại sử lại cho hắn bổ một đạo. Cho nên ngươi nói là, ngươi bản ý cũng không muốn chém giết Ngân Khuyết Ngọc Long. Đó là tự nhiên. Từ Giã vô ngực nói, ta Từ Giã làm việc từ trước đến nay lấy đại cục làm trọng, đem tông môn lợi ích đặt ở chủ vị. Sao lại bởi vì nhất thời khí phách, đem tông môn đặt hiểm cảnh? Vậy cái này Ngân Khuyết Ngọc Long vì sao hay là? Trưởng môn minh giám. Trang Bất Trắc đột nhiên cướp lời nói đầu, một mặt đau lòng như góc. Đều là Hàn Phi Dương tên này thống hạ sát thủ. Lúc đó ta cùng đại ca đối kháng Ngọc Long đã kiệt lực, tên này lại thừa cơ một đao chém xuống đầu rồng. Chờ chúng ta kịp phản ứng thì đã trễ. Hắn nói cúi đầu thở dài, ai lúc này mới ủ thành đại họa. Nếu không có Đạo Đức Tông tương trợ, chỉ bằng vào chúng ta kiếm tông. Tựa hồ cảm thấy hỏa hầu còn chưa đủ, Trang Bất Trắc lại bổ một đao, đúng rồi. Hàn Phi Dương tên này lúc đối chiến, toàn bộ hành trình dùng đều là đao. Có lẽ là chướng mắt ta kiếm tông kiếm đạo đi. Hàn Phi Dương, một đao này bổ đến có thể nói vừa đúng, Bách Lý Chiếu nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Phi Dương, thanh âm hắn lạnh đến giống tôi băng, Ngân Khuyết Ngọc Long quả nhiên là người chém. A cái này đệ tử cũng thế. Hàn Phi Dương lập tức hoảng hồn, mày rậm bận thành Thiên Tân Đại Ma Hoa. Sư tôn, không phải bọn hắn nói như vậy, ngài phải tin tưởng đệ tử a. Hắn lắp bắp nói năng lộn xộn, muốn giải thích lại càng tô càng đen. Đơn giản hoang đường. Bách Lý Chiếu đông nhiên vô kiếm ghế dựa lan can, quanh thân linh kiếm rung động ầm ầm. Từ Giã Trang bất chắc mới đến không biết rõ tình hình thì cũng thôi đi. Ngươi thân là Tinh Lan Bực tu sĩ, sao lại không biết Hóa Long Cốc lai lịch? Đây chính là thần thú, không phải ven đường tùy tiện bắt linh thú. Phàm là thêm chút đầu óc, đều nên nghĩ đến cái kia hẳn là Ngọc Long Tiêu huyết khế chi thú. Hàn Phi Dương xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đầu càng rủ xuống càng thấp. Việc này nói đến đúng là hắn đối lý, lúc đó giết đến cao hứng, căn bản không muốn nhiều như vậy. Chuẩn xác hơn nói, hắn bình thường căn bản liền không có chú ý qua Ngọc Long Tiêu nhân vật này. Nếu là cái kia Ngọc Long Tiêu là cái đao pháp đại gia, hắn nói không chừng sẽ còn lưu ý thêm mấy phần, liền sẽ không xông ra đại họa như thế. Đệ tử biết sai. Thanh âm hắn nhỏ như mũi kêu à, đột nhiên lại ngẩng đầu, nhưng có một chuyện đệ tử nhất định phải nói rõ ràng. Bách Lý Chiếu ánh mắt như kiếm, hung hăng quét hắn một chút, giảng. Sư tôn minh giám. Coi như đệ tử không xuất thủ, hai người bọn họ vậy tuyệt đối sẽ làm thịt con rồng kia. Đệ tử chỉ là trùng hợp một kích cuối cùng lúc đó tình hình chiến đấu kịch liệt, một cái không dừng tay liền. Hắn càng nói thanh âm càng nhỏ. Sư tôn ngài phải tin tưởng đệ tử a. Bọn hắn so ta còn muốn giết con rồng kia, chỉ là đệ tử không may đuổi kịp cuối cùng một đao. Trường môn ngài nghe một chút, cái này nói chính là tiếng người sao? Trang bất chắc đột nhiên để cao giọng, một mặt oán giận. Còn trùng hợp vượt qua. Chúng ta lúc đó liều mạng lên tiếng ngăn lại, hắn mắt điếc hai ngờ, hiện tại còn muốn kéo chúng ta xuống nước, tâm này sao mà ác độc. Hắn nước miếng văng tung tóe, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói đáng giận nhất là hắn nói không may vượt qua cuối cùng một đao. Trường môn ngài ngẫm lại, nếu là dùng kiếm chạm Ngân Khuyết Ngọc Long, ngài đến mức như thế sinh khí sao? Hết lần này tới lần khác kiếm tông trưởng môn đệ tử thân truyền, dùng đao chém. Trang bất chắc. Hàn Phi Dương tức giận đến toàn thân phát run, ngươi mẹ nó có thể hay không đem miệng túi kia nhắm lại? Nha a. Trang bất chắc âm dương quái khí nhíu mày nói chỉ cho phép ngươi bố trí người khác, không cho phép người khác nói lời công đạo. Ngươi người này làm sao bá đạo như vậy? Nếu không phải trưởng môn phong chúng ta làm kiếm tử, tại kiếm tông mấy năm này còn không phải bị ngươi khi dễ chết. Ta thao. Hàn Phi Dương trực tiếp phát nổ nói tục, điên cuồng cào lấy ra đầu, cả người đều muốn hỏng mất. Giờ phút này, đám người ánh mắt lập tức trở nên cổ quái, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần xem kỹ. Hàn Phi Dương đơn giản muốn điên rồi, hắn bá đạo, hắn khi dễ người. Từ khi mấy cái này tai họa tới kiếm tông, hắn đừng nói khi dễ người, chính mình không bị khi dễ liền thắp nhang cầu nguyện. Hiện tại thế mà còn trả đũa. Các ngươi. Hàn Phi Dương run rẩy thân thể, lại nói không ra nói đến. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, như thế mở mắt nói lời bịa đặt, lương tâm không biết đau không? Đạo đức tông đức chữ, có phải hay không đều bị các ngươi thiếu xong? Bách Lý Chiếu ngồi tại kiếm trên ghế, lan can linh kiếm đều nhanh bóp biến hình. Trang bất chấp đây là chuyên hướng trái tim hắn đâm. Chấp pháp trưởng lão đã yên lặng đem trời chu đất diệt sử bung lên, liền đợi đến trưởng môn ra lệnh một tiếng, liền đi vạch ra đạo đạo. Bách Lý Chiếu thở dài một tiếng, phản phất bị tức đến nỗi ngay cả nổi giận khí lực cũng bị mất. Hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, mọi mệnh nói Hàn Phi Dương thêm ba sự, từ giã, Trang bất chấp tất cả giảm một sự. Hàn Phi Dương nghe vậy trực tiếp nhảy dựng lên, sư tôn, cái này không công bằng. Dựa vào cái gì bọn hắn? Cho hắn lại thêm. Bách Lý Chiếu mí mắt đều không nhấc. Đệ tử minh bạch. Hàn Phi Dương đột nhiên một cái giật mình, mày rậm điên cuồng run run. Sư tôn đây là đối đệ tử chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, là đệ tử ngu dốt hiểu lầm. Ba sử liền ba sử, chỉ cần sư tôn có thể nguôi giận, đệ tử cam tâm tình nguyện bị phạt. Đúng lúc này, Đoàn Mộ Bạch rốt cục đứng ra hòa giải, sư minh, thở vấn liền đến này là ngừng đi. Lại thêm xuống dưới cũng không có ý nghĩa, dù sao một sử này xuống dưới, liền liền. Hắn nói đến chỗ mấu chốt đột nhiên tạm ngừng, ba người lập tức đồng loạt trừng to mắt. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đoàn Mộ Bạch bờ môi, chờ lấy cái kia đáng sợ liền chữ nội dung phía sau. Có thể Đoàn Mộ Bạch hết lần này tới lần khác liền kẹt ở chỗ này, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi ngược lại càng khiến người ta dùng mình. Dầm, ba người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái. Không biết sợ hãi mới là nhất tra tấn người chương 579, đệ nhất sử chương 579, đệ nhất sử giờ phút này ba người trong đầu không bị khống chế hiện ra các loại hình ảnh đáng sợ, cái mông bị đánh đến nát bét. Tu Vi bị một sử đánh sơ sát. Hay là trực tiếp hồn phi phách tán hình thần câu diệt. Chấp pháp trưởng lão đúng lúc đó lung lay trong tay cái kia dọa người cự sử, sử đầu dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Ba người lập tức cảm thấy đôi xương cụt tê dại một hồi, đồng loạt đưa tay bảo vệ bộ bị yếu hại. Người tới, đem cái kia kim thiết hình đài mang lên. Chấp pháp trưởng lão quát to một tiếng. Đợi nửa ngày nhưng không thấy động tĩnh, hắn lúc này mới nhớ tới kết giới đã sớm đem trong ngoài ngăn cách. Đành phải hợp lực đem trời chu đất diệt sử trùng điệp sử trên mặt đất, chấn động đến mặt đất run lên ba lần, chính mình quay người tiến vào chấp pháp đường. Không bao lâu, chỉ gặp chấp pháp trưởng lão khiêng một tòa chừng một người bao dài huyền thiết hình đài, đi lại chậm chậm đi ra. Mỗi bước một bước, mặt đất liền theo chấn động kịch liệt một chút. Đi đến ba người trước mặt lúc, hắn đông nhiên đem hình đài hướng trên mặt đất vừa để xuống, đông. Hình đài bốn cái chân trực tiếp lâm vào mặt đất đá xanh ba tấc có thừa, chấn lên bụi đất sặc đến ba người thẳng ho khan. Từ ra ba người sớm đã mặt như màu đất, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng quần áo. Giờ phút này bọn hắn chỉ cầu cho thông khoái, loại này chờ đợi tra tấn đơn giản so thụ hình bản thân còn muốn dày vò gấp trăm lần. Bách Lý Chiếu phất ống tay áo một cái, mấy đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, tại ba người trước mặt xếp thành một hàng. Trên mặt đất lập tức nhiều mấy món bảo quang lưu chuyển pháp khí. Thiên Chu này đất diệt sử chính là chí cương chí mãnh đồ vật. Bách Lý Chiếu trầm giọng nói, nếu không nể mặt, sợ là vài sử xuống dưới, các ngươi liền muốn hóa thành một đám thịt nát. Mấy dạng này hộ thân đồ vật, các ngươi lựa chọn một kiện đi. Về phần có thể phát huy bao nhiêu phòng ngự hiệu quả, đều xem chính các ngươi bản sự. Hắn dừng một chút, lại lạnh giọng bổ sung, bất quá đừng tưởng rằng có những này liền có thể gối cao không lo, làm theo đánh chúng các ngươi thần hồn chấn động, ngũ tạng lệch vị trí, xương cốt tan ra thành từng mảnh. Từ Dã Nhãn Châu xoay động, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trưởng môn nhiều như vậy bà bối, mỗi người cũng chỉ có thể tuyển một kiện. Người suy nghĩ nhiều tuyển. Bách Lý Chiếu nheo mắt lại, vậy bản tọa liền tự mình trưởng sự, như thế nào? Tốt tốt tốt, một kiện liền một kiện. Từ Dã lập tức rụt cổ một cái, không còn dám nhiều lời. Một bên Đoàn Mộ Bạch Tâm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn thật đúng là sợ Bách Lý Chiếu dưới cơn nóng giận đem cái này ba cái tên dở hơi cho nện chết, vậy hắn cái này phó trưởng môn chẳng phải là muốn tự mình cho bọn hắn nhặt xác. Tốt, trưởng môn đã mở một mặt lưới. Đoàn Mộ Bạch chỉ vào trên mặt đất miệng máu lớn nhỏ pháp khí nhất nhất giới thiệu nói, mặt này huyền linh hộ tâm kính, thiếp thân đeo có thể chống đỡ ngự đao kiếm pháp thuật. Đối tâm mạch yếu hại phòng hộ tốt nhất đương nhiên, đệm ở trên mông cũng không phải không được. Hắn lại chỉ hướng một tấm phù lục vàng óng ánh, đây là kim trung hộ thể phù, sau khi kích hoạt có thể hình thành kim trung cháo, có thể ngăn cản nhiều lần chí mạng công kích. Bất quá phòng ngự số lần muốn nhìn cường độ công kích, công kích càng mạnh, số lần càng ít, cũng thì trái lại. Cái này là huyền thiết giáp thuẫn, có thể chống đỡ độn khí trùng kích, thuộc về chém giết gần người hiếm có pháp khí hộ thân, nhất là các ngươi mới vừa vào kết đan, vừa bận có thể phát huy nó. Còn không đợi hắn nói xong, Hàn Phi Dương đột nhiên một cái hổ đói bồ mồi, trực tiếp đem mặt kia đen kịt nặng nề tâm chắn cướp được trong ngực. Hắc hắc hắc. Hắn giành lại đằng sau, đắc ý nhếch miệng cười một tiếng, ta liền chọn nó, hai người các ngươi tự chọn. Từ Gia cùng Trang Bất Trắc nhất thời ngẩn ra mắt. Hai người mới vừa rồi còn đang tính toán chọn cái nào nhất có lời, không nghĩ tới bị cái này mày dậm hỗn đàn đoạt tiên cơ. Mắt thấy thích hợp nhất hộ cụ bị cướp đi, sau đó giới thiệu kim lân áo choàng, vân ẩn miễn giáp, hai người sớm đã không quan tâm. Từ Gia lặng lẽ từ linh chữ trong túi lấy ra một khối không đáng chú ý tảng đá, âm thầm rót vào linh lực nắm ở trong lòng bàn tay. Hàn Phi Dương đã tuyển, Bách Lý Chiếu âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi vậy mau mau chọn một kiện. Trang Bất Trắc sầu mi khổ kiểm tại một đống pháp khí trước quanh quần một chỗ, mà Từ Gia trong mắt thì hiện lên một tia giảo hoạt. Cuối cùng Trang Bất Trắc vẻ mặt đau khổ tuyển mặt kia hộ tâm kính, chỉ còn lại có Từ Gia còn tại mấy món pháp khí trước đi tới đi lui, một bộ do dự bộ dáng. Hắn lề mà lề mề cọ đến Bách Lý Chiếu bên người, chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần, trưởng môn, mấy dạng này thật chỉ có thể chọn một kiện. Bách Lý Chiếu cao mày, đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một phen, cuối cùng vẫn nhẫn mại tính tình như một tiếng. Thế nhưng là tốt đều bị bọn hắn cướp đi. Từ Gia vẻ mặt cầu xin, nếu không để cho ta nhiều chọn một kiện. Mơ tưởng. Bách Lý Chiếu hừ lạnh một tiếng, bất quá nhìn ngươi như vậy do dự, bản tọa có thể cho ngươi thêm nửa nén hương thời gian cân nhắc. Nói xong, hắn chuyển hướng Hàn Phi Dương, đã ngươi là cái thứ nhất chọn, vậy liền từ ngươi bắt đầu thụ hình đi. Ai ngờ Hàn Phi Dương không những không sợ, ngược lại một mặt đắc ý, dù sao tốt nhất hộ cụ đã trong tay hắn, chính mình thảm, mặt khác hai cái sẽ chỉ thảm hại hơn. Hắn nên ngang đi hướng hình đài, phút cuối cùng vẫn không quên hướng Từ Gia khiêu khích, vậy a, ngươi cần phải mở to hai mắt thấy rõ ràng, bởi vì ngươi phải hạ trạng sẽ chỉ so ta càng khốc liệt hơn, ha 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 ha. Từ Gia khi đến ngồi xổm trước mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, Hàn Phi Dương, ngươi mẹ nó thật không phải thứ tốt. Trường môn còn không có giới thiệu xong, ngươi liền gấp gáp đoạt tốt nhất. Hàn Phi Dương nằm ngoài băng lãnh trên hình đài, vẫn không quên đắc ý chỉ chính mình huyệt Thái Dương, không có cách nào, có đôi khi liền phải dựa vào cái này. Hèn hạ vô sỉ. Từ Gia giận mắng, ngươi đơn giản không phải người. Ha ha ha. Hàn Phi Dương cất tiếng cười to, so với các ngươi mấy cái này không đem người đồ chơi, ta Hàn Phi Dương chí ít còn tính là thứ gì. Được rồi, tranh thủ thời gian cũng ngay, đừng chậm trễ bản tiên tiêu thụ hình. Chấp pháp trưởng lao hít sâu một hơi, hai tay bắp thịt quần quận, trong nháy mắt đem ống tay áo no bạo. Cái kia trời chu đất diệt sử cao cao vung lên. Sử đầu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, kinh phong càng đem bốn bề khí lưu cuốn thành vòng xoáy. Chấm đã. Hàn Phi Dương đột nhiên gào một cú họng, luống cuống tay chân đem huyền thiết giáp thuận hướng sau lưng một bộ. Giáp thuận lập tức nổi lên hào quang màu u lam, ở trong không khí ngưng kết thành ba tầng lồng ánh sáng hơi mở. Oeng. Cự sử đập xuống trong nháy mắt, cả vùng đại địa đều kịch liệt rung động. Tầng thứ nhất lồng ánh sáng như là giấy mỏng giống như phá toái, tầng thứ hai chống đỡ không đến nửa hơi liền ầm vang nổ tung. Khi sử đầu rắn rắn chắc chắc đâm vào tầng thứ ba trên lồng ánh sáng lúc, Hàn Phi Dương cả người như bị sét đánh giống như kịch liệt run rẩy, huyền thiết giáp thuận phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Hàn Phi Dương trong miệng phun ra, hắn con ngươi quyết tán, tròng trắng mắt lật lên, thứ chi trong nháy mắt sủi lơ xuống tới. Giáp trên thuẫn linh quang sáng tối chập chờn, dư ba chấn động đến hắn ngũ tạng lệch vị trí, liền tiêu thảm đều không phát ra được. Đừng nói là Từ Giã hai người, chính là vây xem đám người vậy thấy tê cả da đầu. Cái kia giáp thuẫn cản là cả lại, có thể chỉ là cái kia dư chấn cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận đó à? Chương 580, chiếu cố đến mỗi một vị người xem. Chương 580, chiếu cố đến mỗi một vị người xem. Kết giới triệt hồi sát na, Hàn Phi Dương kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng như là lệ quỷ kêu rên, trong nháy mắt xuyên tấu tầng mây, tại Thiên Nguyên Kiếm Tông trên không vang vọng thật lâu. Vây xem đệ tử nghe được dùng mình, không ít người đã vô ý thức bưng kín cái mông của mình. Đến lúc cuối cùng một sự lúc rơi xuống, Hàn Phi Dương đã triệt để ngất đi, trên hình đài lâm vào yên tĩnh như chết. Đoan Mộ Bạch một cái thuấn bộ đi vào hình đài trước. Khi hắn đưa tay ôm lấy Hàn Phi Dương lúc, sắc mặt kỳ biến, trong lực thân thể mềm đến giống như là bị rút đi cả người xương cốt, hiện lên một loại mất tự nhiên vặn vẹo trạng. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, Hàn Phi Dương thể nội linh lực như con ruồi không đầu tán loạn, ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Hắn vội vàng lấp viên thuốc tiến Hàn Phi Dương trong miệng, vào thời khắc này, tứ trưởng lão Mạc Thiên Cơ thân ảnh lặng yên xuất hiện. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, hai tay lúc bấm niệm pháp quyết, mười ngón tách ra phỉ thúy giống như ánh lục quang. Quang mang như nước chảy, rất mau đem Hàn Phi Dương toàn thân bao khỏa, hình thành một cái hình người quang kén. Trong quang kén mơ hồ có thể thấy được vô số nhỏ như sợi tóc linh lực sợi tơ, ngay tại một chút xíu chữa trị Hàn Phi Dương kinh mạch phế phủ. Đại đại ca, cái này sẽ không ra nhân mạng đi. Trang Bất Trắc thanh âm phát run, hai chân không tự giác đánh lấy bệnh sốt rét. Từ Giã nuốt không ngụm nước bọt, không biết, ngươi nhìn Mạc trưởng lão đều tới, khẳng định không chết được. Bịch chấp pháp trưởng lão dùng cự sử nhược điểm dùng sức lấy hãm sâu lòng đất hình đài. Mỗi vang một tiếng, đều để hai người huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Đúng lúc này, màu xanh lá quang kén đột nhiên vỡ ra một cái khe. Hàn Phi Dương sưng như heo đầu mặt từ từ hiện lộ ra. Hắn mí mắt sưng cơ hồ không mở ra được, khóe miệng nghiêng lệch, nhưng cố gạt ra một cái nụ cười quỷ dị. "Ô lô ô lô ô lô ô lô lô hảo huynh đệ, ta chở đám các ngươi cùng đi theo giúp ta." Miệng đầy bọt máu hòa với răng nát lộc cộc địa ra bên ngoài bước lên. Cái này mơ hồ không do nói mớ phối hợp nụ cười giữ tật kia, dọa đến hai người hồn phi phách tán. Trang Bất Trắc, ra hình tra tấn đại. Trong giọng chiếu thanh âm như là bữa đòi mạng giống như băng lên. Trang Bất Trắc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hai chân có chút run lên. Hắn vô ý thức liền muốn kiếm cơ trốn đi, có thể trong giọng chiếu ánh mắt như bóng với hình. Phản phất biết được suy nghĩ trong lòng của hắn, một khi dám rời đi, liền sẽ có vô số thanh kiếm đâm trộm hắn thân thể. Hắn cắn răng, đột nhiên chu thân kiếm quang tăng gọn, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, chỉ là hình phạt gì đủ e ngại. Kim Nhật Trang mỗi lợi dụng thân thử pháp, là chư vị chuyến một chuyến tiên chu này đất diệt sự bị lực. Nhìn chư vị bằng vào ta là giới, ngày sau làm việc nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Lần này Hào Ngôn lập tức dẫn tới một mảnh lớn tiếng khen hay, Trang kiếm tử đại nghĩa, kiếm tử vi vũ. Hàn Phi Dương đều gắng gượng qua tới, ngài khẳng định không có vấn đề. Tại mọi người đổ thêm dầu vào lửa bên dưới, Trang Bất Trắc lập tức cảm thấy mình hy sinh có ý nghĩa. Hắn sửa sang lại áo bào, ngẩng đầu mà bước đi hướng hình đài. Phút cuối cùng vẫn không quên đem huyền linh hộ tâm kính nhét vào trong đũng quần, cái này động tác bất nhã giờ phút này lại không người chế giễu. Trang kiếm tử có thể chuẩn bị xong. Chấp pháp trưởng lao đem cự sử giơ lên cao cao. Trang Bất Trắc quay đầu mắt nhìn sử đầu dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo hàn quang, dọa đến tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn cái mông đột nhiên bắn ra thất thải quang mang, hiển nhiên là hộ tâm kính bị kích phát. Tới đi, chấm đã. Thì thế nào? Còn xin tiền bối một mạch mà thành, đừng nửa đường dừng lại. Như ngươi mong muốn. Cự sử ầm vang lúc rơi xuống, Trang Bất Trắc tiếng kêu thảm thiết so Hàn Phi Dương còn thê thảm hơn ba phần. Tấm kia ngày xưa tuấn giật phi phàm khuôn mặt, giờ phút này vặn vẹo không thành hình người, vũ quan giữ tợn chen làm một đoàn. Rốt cuộc tìm không gian nửa phần thiếu trang chủ vốn có ngạo khí cùng thong dong. Một bên khác, sủi lơ như bùn nhão Hàn Phi Dương mặc dù ngay cả ngón tay đều không thể động đậy, nhưng nghe đến cái này tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vẫn như cũ cười đến gặp răng không thấy mắt. Hai cây mày rậm vui sướng nhảy lên. Mặc dù thân thể bị thương nặng, nhưng trong lòng lại thoải mái cực kỳ. Hắn có thể thảm, nhưng hắn huynh đệ nhất định phải giống như hắn thảm, nếu không so giết hắn còn khó chịu hơn. Có người vui vẻ tự nhiên là có người sầu. Nhìn xem Hàn Phi Dương thụ hình lúc, Từ Giã mặc dù vậy sợ sệt, nhưng này chỉ là thân thể bản năng sợ hãi. Có thể giờ phút này Trang Bất Trắc tê tâm liệt phế gào thét, lại như là ngàn vạn cương châm, hung hăng vào linh hồn của hắn chỗ sâu, để hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là cảm động lây. Từ Giã mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, nội tâm thiên nhân giao chiến, đến cùng muốn hay không áp dụng kế hoạch kia, hay là thành thành thật thật tuyển kiện nhuyễn giáp làm yểm hộ, mạo hiểm thi triển tứ hành thể giáp thuật. Môn này dung hợp lãnh thị bộ tộc mạnh nhất hộ thể bí pháp huyền băng ngự linh thuật, nhưng phòng ngự vật lý thủy chung là thiếu khuyết, chỉ sợ gánh không được ngày đó chu đất diệt sử uy lực kinh khủng. Thôi, Từ Giã cắn răng một cái, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Ngay trước toàn tông trên dưới mặt, coi như Bách Lý Lao đang muốn chống chế vậy khó phục chúng. Một phen thiên nhân giao chiến đằng sau, Từ Giã hay là quyết định nguyên kế hoạch không thay đổi, nếu như thực sự không tránh thoát, lại tuyển phương án thứ hai cũng không muộn. Giờ phút này, thứ 10 sử ẩm bang rơi xuống, Trang Bất Trắc tứ chi đống nhiên thẳng băng, lập tức như là cắt đứt quan hệ như tượng gỗ sủi lơ xuống tới. Hắn trong túi quần truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn, huyền linh hộ tâm kính triệt để vỡ vụn, hộ mông linh quang cũng theo đó tiêu tán. Càng đáng sợ chính là, hắn hai cái chân giống đun sôi mì sợi, bề mặt túi tại hình đại bên dưới, tư thế quỷ dị làm cho người khác dùng mình. Chấm đã. Từ Giã thấy thế thầm nghĩ không tốt, một cái bước xa xông lên trước. Đối với chấp pháp trưởng lão nghiêm nghị quát, Lưu trưởng lão ngươi là giữ như hồ sao? Chấp pháp trưởng lão giơ cao cự sử dừng tại giữa không trung, mặt mo đỏ bừng lên. Hắn mặc dù không rõ giữ như hồ cụ thể hàm nghĩa, nhưng bản năng cảm giác đây là đang chửi mình. Danh con nói cái gì lời vô vị? Lưu trưởng lão trợn mắt tròn xoe, chờ không nổi muốn ăn đại sự. Từ Giã không nói hai lời, một thanh xé mở Trang Bất Trắc túi quần tử. Chỉ gặp huyền linh hộ tâm kính sớm đã vỡ thành vô số phiến, lít nha lít nhít tản mát tại Trang Bất Trắc trắng bóng trên ông. Càng nhìn thấy mà giật mình chính là, có mấy khối sắc bén mảnh vỡ thậm chí lõm vào thật sâu khe mông bên trong, dưới ánh mặt trời hiện ra tia sáng lạnh lẽo. Tất cả mọi người đến xem. Từ Giã kéo cuống họng hô, cố ý vòng quanh hình đài dạo qua một vòng. Chiếu cố đến mỗi một vị người xem cảm xúc, bảo đảm mỗi cái góc độ đều có thể thấy rõ. Đều thành dạng này Lưu trưởng lão ngươi lại vẫn muốn ra tay. Vây xem các nữ đệ tử lập tức con mắt tỏa sáng. Kia mượt mà cái mông bung cao được không chói mắt, không ít tiểu cô nương làm bộ thẹn thùng che mắt, kỳ thực xuyên thấu qua khe hở thấy say sương ngon lành. Các nam đệ tử thì một mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu rõ từ giã dụng ý. Từ giã chỉ vào những cái kia khảm vào khe mông mảnh vỡ, chất vấn: "Lưu trưởng lão, ngươi mở to hai mắt nhìn xem, cái này nếu là lại nện một sự xuống dưới, mảnh vỡ toàn bộ vào yếu hại, hậu quả ngươi gánh nổi sao?" Chương 581, sắc mặt có thể có hậu quả gì không? Lưu trưởng lão liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ, liên quan ta cái rắm, cũng không phải ta muốn đánh, có bản lĩnh tìm trưởng môn nói rõ lý lẽ đi. Ngươi thân là chấp pháp trưởng lão, có thể thiết diện vô tư, nhưng không có khả năng đánh mất nhân tính. Từ giã thanh âm đột nhiên cất cao, tại xuống lại bức tường người bên trong quanh quẩn. Thử nghĩ như một sự này xuống dưới, những này sắc bén mảnh vỡ đâm vào hạ thể yếu hại, nhẹ thì thương tới căn cơ, nặng thì gà bay trứng vỡ. Đến lúc đó thế gian liền sẽ thêm một cái bất nam bất nữ kiếm tu. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt giận dữ, Thiên Nguyên kiếm tông có thể trừng trị đệ tử, nhưng quyết không thể nhục nhã đệ tử. Chờ hắn tỉnh lại phát hiện chính mình biến thành bộ dáng này, lấy trang bất chấp tính tình, sợ là muốn làm trận tự tuyệt kinh mạch. Đến lúc đó Quỷ Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, Đạo Đức tông đức tử, Thiên Nguyên kiếm tông kiếm tử liền chết tại kiếm tông trên hình đài. Hai tông giao tình liền triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, trách nhiệm này ngươi gánh nổi sao? Cái này xác thực không nghĩ tới. Lưu trưởng lao sát trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, có chút chột dạ trả lời. "Thảo, cho nên ta mới nói ngươi là giữ như hổ." Từ Giã đau lòng nhức óc. Lời nói này như là một chậu nước đá tưới vào đám người trên đầu. Nguyên bản huyên náo chấp pháp đường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị cái này đáng sợ hậu quả kinh hãi. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều tại âm thầm suy nghĩ, nếu thật nháo đến một bước kia, hai tông đâu chỉ giao tình hủy hoại chỉ trong chốc lát, sợ là lập tức sẽ ở Đồng Châu nhấc lên gió tanh mưa máu. Mọi người ở đây đều cảm thấy một trận hoảng sợ, chỉ có Khương Khả Nhi trong mắt sóng nước lấp loáng, nhìn về phía Từ Giã ánh mắt đều là sùng bái. Nàng Từ Giã ca ca luôn luôn tâm tư như vậy kín đáo, có thể tại tất cả mọi người coi nhẹ chi tiết bên trong phát hiện nơi mấu chốt. Kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, dung mạo có 102 đương đại, thiên phú vang dội cổ kim, tài trí siêu quần tuyệt luân, tư duy càng là thiên mã hành không vậy mà tức thời đi vào bên cạnh mình. Ta nhất định là đời trước cứu vớt đông đảo chúng sinh, mới biết đến này phúc phận. Khương Khả Nhi khẽ bước im, chỉ cảm thấy trong lồng ngực rung động vô tận ngọt ngào. Có thể vừa nghĩ tới sau đó Từ Giã cũng muốn gặp cái kia kinh khủng đại sự, lòng của nàng liền giống bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Loại kia trơ mắt nhìn xem hiếm thấy chân bảo bị nện nát, lại bất lực cảm giác tuyệt vọng, cơ hồ làm nàng ngạt thở. Chấp pháp trong đường bầu không khí ngưng trọng. Bách Lý Chiếu ngồi ngay ngắn ở kiếm trên ghế, ngón tay có tiết tấu đập lan can, ánh mắt thâm thúy khó dò. Từ Giã ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào cùng Bách Lý Chiếu nhìn nhau. "Thôi," Bách Lý Chiếu rốt cục mở miệng, "còn lại hình phạt tạm thời đi lại, ngày sau tái phạm, cùng nhau xử trí." Nghe nói như thế, Từ Giã âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn mới vừa rồi còn thật lo lắng Bách Lý Chiếu sẽ cho người dọn dẹp sạch sẽ hộ tâm kính mảnh vỡ sau tiếp tục hành hình. Không có hộ cụ trang bất trắc, sợ là muốn bị cái kia đại sử trực tiếp đập thành thịt nát. Hắn về nhìn trang bất trắc, cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp trên mông mảnh vỡ. Dư Quang liếc thấy cách đó không xa một vị dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử chính giễn cổ lên hướng bên này nhìn quanh. Từ Giã trong thoáng chốc cho là mình thấy được một cái thiên nga. Hắn tiện tay một chỉ, vị sư muội này có thể tới giúp một chút. Nữ tử kia đầu tiên là sức sở, lập tức khó có thể tin chỉ mình, kiếm kiếm tử là đang gọi ta. Từ Giã hướng nàng ôn hòa cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Chỉ gặp nữ tử kia trong nháy mắt hóa thành một đạo làn gió thơm tung bay đến trước sân khấu. Ta tới đi. Lan. Mà Lâm Nghệ cũng không biết từ chỗ nào chui ra, Từ Giã đầu vậy không nhấc quá lớn. Lâm Nghệ ngu ngơ tại chỗ. Loại này hiện ra tình nghĩa huynh đệ cơ hội thật tốt, Từ Giã thế mà không để cho hắn tham dự. Đơn giản quá hại người tâm. Cái kia mềm mại sư muội đứng tại hình đài bên cạnh, nhìn qua trang bất chắc được không chói mắt vào ngông, khẽ cắn chu thần muốn nhìn lại không dám nhìn, cực kỳ giống ăn bụng nhỏ con. Từ Giã một cái nghiêng người, hoàn mỹ kẹp lại Lâm Nghệ vị trí, "Sư muội, những mảnh vỡ này rất sắc bén, làm phiền ngươi hỗ trợ ân hỗ trợ đẩy ra chút, miễn cho làm bị thương trang kiếm tử yếu hại." Nữ tử nghe vậy lập tức hà phi song giáp, gương mặt xinh đẹp cơ hồ có thể chảy ra nước. Tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ, nàng đỏ mặt cùng Từ Giã phối hợp với thanh lý mảnh vỡ. Đến lúc cuối cùng một mảnh vải kính bị lấy ra lúc, Từ Giã cô ý hỏi, "Còn chưa thỉnh giáo sư muội phương danh?" "Các loại không chắc tỉnh, ta để hắn đến nhà nói lời cảm tạ." "Không không không cần." Nữ tử liên tục khoát tay, thanh âm nhỏ như muội vo ve. "Có thể vì Từ kiếm tử cống hiến sức lực vâng là tử nhi phúc phận. Ta gọi Kiều Tử Nhi, là Lưu Hỏa ngọn núi đệ tử." "Rốt giờ?" Từ Giã lông mày nhướng lên, danh tự này ngược lại là độc đáo. Kiều Tử Nhi ra vẻ thẹn thùng túi lầu xuống, kỳ thực thừa cơ lại nhiều ngắm vài lần. Đoan Mộ Bạch chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một bên, đem trang bất chắc lật người lấp viên thuốc, ánh mắt phức tạp lườm Từ Giã một chút. Tên này lập tức liền muốn bị đánh, thế mà còn có tâm tư thay người khác trêu gái. Đợi Đoan Mộ Bạch đem trang bất chắc ôm đi sau, toàn bộ chấp pháp đường ánh mắt đồng loạt tập trung đến Từ Giã trên thân. Trong nháy mắt đó, Từ Giã chỉ cảm thấy phần gãy phát lạnh, phảng phất bị ngàn vạn thanh lợi kiếm chỉ vào. Hắn yên lặng nắm chặt trong tay áo khối kia thần bí tảng đá, lúc này mới thoáng an tâm. "Từ Giã." Bách Lý Chiếu thanh âm băng lãnh vang lên, "Chọn thứ nào pháp khí hộ thân, chắc hẳn trong lòng cũng có chỗ dựa rồi đi." Từ Giã quay người ôm quyền, "Hồi trưởng môn, đệ tử đã nghĩ kỹ." "Vậy liền nhanh chóng chuẩn bị." "Ha ha ha." Cách đó không xa truyền đến Hàn Phi Dương khàn khàn tiếng cười. "Từ Giã a Từ Giã, rốt cục đến phiên ngươi." Giờ phút này hắn nói chuyện vẫn như cũ hở, mơ hồ không rõ, nhưng này phần cười trên nỗi đau của người khác đơn giản lộ rõ trên mặt. Gặp Từ Giã còn tại lề mề, Hàn Phi Dương tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, đường đường kiếm tử làm việc như vậy kéo dài, liền chút trừng phạt này đều sợ đầu sợ đuôi, không kịp ta 1/2 phần 10. "Nếu không ngươi đem kiếm tử vị trí nhường cho ta, cái này phạt ta thay ngươi chịu như thế nào?" "Ha ha ha, khu khu, mẹ, ha ha ha." Hắn nói kích động, lại ho ra một búng máu, lại vẫn ngăn không được tươi cười đắc ý. Hàn lão đệ, ngươi hành động như vậy cũng không quá địa đạo a. Từ Giã lắc đầu thở dài, trong mắt lộ ra thật sâu thất vọng. Tuy nói ngươi cái này hai đầu mày rậm có được biết ngoáy, có thể bản kiếm tử chưa từng ghét bỏ qua ngươi. Không những như vậy, còn giúp ngươi thành tựu không ít chuyện tốt. Bây giờ ngươi lại biến thành bộ này bỏ đá xuống giếng sắc mặt, thật là khiến người trái tim băng giá. Ha ha ha, khụ khụ khụ. Hàn Phi Dương cười đến ngửa tới ngửa lui, làm động tới thương thế ho ra mấy ngụm máu mạn. Từ huynh lời ấy sai rồi. Chúng ta tự nhiên là tình so kim kiên hảo huynh đệ, có thể lại kiên cố kim thiết vậy không nhịn được thiên chu này đất diện sự à. Hắn gắt một cái bầm máu, mày rậm nhảy lên nói ra, đợi việc này qua đi, chúng ta làm theo nâng cốc luân hoàn, tình nghĩa sẽ chỉ so chân kim càng kiên. Ha ha ha, khu khu. Chương 582, hình phía trước đại lý chương 582, hình phía trước đại lý tử mình cũng đừng chỉ hoãn, vi huynh dáng chống đỡ lấy không ngất đi, chính là vì tận mắt chứng kiến hảo huynh đệ bách luyện thành cương anh tư a. Từ Giã nhìn qua Hàn Phi Dương bộ kia cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, dù chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm nỉ nó nói, đã như vậy, quyền kia kiếm tử liền lại không có gì cảm giác tội lỗi. Từ Giã quay người mặt hướng Bách Lý Chiếu. Giờ phút này, vây xem đệ tử đều ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào vị này kiếm tử, đều muốn xem hắn cuối cùng hội làm gì lựa chọn. Theo ta thấy, từ kiếm tử khẳng định sẽ tuyển biên kia kim trung hộ thể phù. Một cái cao gầy đệ tử lời thề son sắt nói, lấy hắn thâm hậu linh lực, chí ít có thể chống đỡ cái mười mấy sử. Chưa hẳn. Một bên người lắc đầu phản bác. Phù lục trung quy là tiêu hao phẩm, cái nào chịu đựng trời chu đất diệt sử uy lực. Muốn ta nói hay là vân ẩn nhuyễn giáp thực dụng hơn, chí ít có thể tan mất năm thành lực đạo. Ngươi biết cái gì? Nhuyễn giáp kia chỉ có thể giảm lực, căn bản ngăn không được độn khí trùng kích. Nát ít sử tồn tại kinh khủng như vậy, tại trước mặt nó, xuyên qua cũng không có mặc khác nhau ở chỗ nào. Cái kia kim lân áo tròn đâu? Có người nhỏ giọng đề nghị. Nhất hố chính là nó. Nhìn như đem lực đạo phân tán đến toàn thân, có thể đại sử uy lực há lại cho đùa. Cái mông nở hoa còn có thể nhịn, cả người xương cốt vỡ thành cặn bã còn không bằng không mặc. Các ngươi dùng qua sao? Ngay tại cái kia chắc hẳn phải vậy. Một đệ tử khác không phục cổ nào. Nếu không đánh cược, ta áp tử kiếm tử tuyển kim trung hộ thể phù. Ta đánh cược tiền vải áo choàng thực dụng hơn. Tới tới tới, gần nhất trong tay chính gấp, ta cứ ra tay. Từ Giã nguyên bản đã muốn tuyên bố lựa chọn, nghe được lần này nghị luận lập tức tới hào hứng. Hắn lặng lẽ cho Lâm Nghệ truyền âm, nhị đệ, đi cho Hàn Phi Dương hai cước. Lâm Nghệ một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, hắn đều có quắp thành như vậy, ngươi còn để cho ta làm thứ chuyện thất đức này. Từ Giã không để ý phản ứng của hắn, mà là cẩn thận quan sát bốn phía. Gặp Hàn Phi Dương hảo, Bách Lý Chiếu bọn người không phản ứng, lúc này mới vững tin kết giới triệt hồi hậu chuyện âm sẽ không lại biến thành công thả. An thuốc an thần, hắn tiếp tục truyền âm, vừa rồi chỉ là thăm dò, không cần để ý ngươi bây giờ lập tức mở trang làm nhà cái, ai đến cũng không có cự tuyệt lớn nhỏ ăn sạch, áp chúng người gấp 10 lần tỷ lệ đặt cược. Lâm Nghệ trong mắt đều muốn trợn lồi ra, trong lúc mấu chốt này không lo lắng chính mình cái mông nợ hoa, thế mà còn muốn lấy kiếm tiền. Thế nhưng là, hắn vừa muốn truyền âm phản bác, không nhưng nhị gì hết, Từ Giã đánh gây hắn, theo ta nói làm, sau đó cựu một phần thành, ta cựu ngươi một. Lâm Nghệ trong lòng bồn chồn, vạn nhất bồi thường, đám người này còn không phải đuổi theo chính mình đòi nợ. Đến lúc đó Từ Giã phủi mông một cái rời đi, xui xẻo còn không phải chính mình. Đang do dự ở giữa, lại nghe Từ Giã nói yên tâm, thua toàn coi như ta. Lời này để Lâm Nghệ thoáng an tâm, nhưng hắn hay là có kẻ mặc cả, một thành có ít, chia 28 sổ sách, ta 28. Đáp ứng ta liền mở trang. Thành giao. Từ Giã sảng khoái đáp ứng, trong lòng trong bụng nở hoa. Nguyên bản tâm lý mong muốn là chia đôi, không nghĩ tới Lâm Nghệ tốt như vậy buổi. Lâm Nghệ được tin chính xác, lập tức mặt mày hớn hở chen vào đám người, kéo cúng họng hô, khai bản khai bản. Áp tử kiếm tử tuyển pháp khí gì, tỷ lệ đặt cược gấp 10 lần. Vô luận tuyển cái gì đều là áp 1:10. Mua định rời tay a. Chấp pháp đường tiền lập tức sôi trào lên, đám người tranh nhau chen lấn phóng tới Lâm Nghệ, sợ chậm một bước, bỏ lỡ cái bánh từ trên trời rơi xuống này chuyện tốt. Trang diện nhất thời phi thường náo nhiệt. Ta tiền thế chấp vậy áo choàng, 10 khối linh thạch trung phẩm. Một người đệ tử dẫn đầu hô. Ha ha, ta nhìn ngươi là cho kiếm tử đưa tiền. Ta áp 400 linh thạch hạ phẩm, kim trung hộ thể phù. Lâm Nghệ bên cạnh, một cái rụt rè đệ tử yếu ớt nhấc tay, ta áp 5 khối linh thạch hạ phẩm kim lân nhuyễn giáp. Lâm Nghệ lập tức quắc mắt nhìn chừng chừng, ngươi nghèo đến điên rồi đi. Đệ tử kia bị dọa đến khẽ run rẩy, cắn môi lại móc ra 5 khối linh thạch, cái kia lại thêm 5 khối. Lâm Nghệ không biết từ chỗ nào móc ra một bản rách dưới công pháp, ở mặt sau rồng bay vượng múa ghi chép tiền đặt cược. Mấy cái xảo trá chi đồ lẫn nhau nháy mắt, ý đồ hợp mưu tạp từ vậy mở UG. Ba người chia ra hạ thưởng lớn, đằng sau vô luận Từ Giã tuyển cái kia, sau đó một chia đều là kiếm bộn không lô mua bán. Từ Giã thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cười thầm, dám ở nghịch đại đao trước mặt quan công, hố không chết các ngươi. Bất thình lình đánh cược để Bách Lý Chiếu khỏe mắt run rẩy không chỉ. Đường đường Thiên Nguyên kiếm tông chấp pháp đường, giờ phút này lại thành sòng bạc. Hắn vừa muốn nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, đã thấy có cắp trên mặt đất Hàn Phi Dương run rẩy giơ lên một ngón tay, ta tiền thế chấp trung hộ thể phù một khối linh thạch thượng phẩm. Càng kỳ quái hơn chính là, Lưu trưởng lão lại cũng buông xuống trời chu đất diệt sử, từ trong tay áo lấy ra 2 khối linh thạch thượng phẩm, đã như vậy, lão phu vậy tham gia náo nhiệt. Liền áp kim lân áo tròn đi. Đoan Mộ Bạch thấy buồn cười, khoe miệng vừa giơ lên, liền cảm thấy phía sau một trận tấu xương hàn ý quay đầu đối diện hơn trăm dặm chiếu ánh mắt giống như giết người kia, đây chính là ngươi dạy đi ra đệ tử rồi. Sư Minh Minh dám. Đoan Mộ Bạch vội vàng quát tay. Đây đều là tại Đạo Đức Tông liền đánh tốt nội tình, có thể không oán ta được. Hắn nhãn châu xoay động, hoa thủy đông dẫn, muốn nói đệ tử giỏi, còn phải là Hàn sư điệt nhất đến ngài chân truyền. Y miệng. Bách Lý Chiếu tức giận đến râu tóc đều dựng. Hố kia hàng, đơn giản có nhục sư môn. Đoan Mộ Bạch cố nén ý cười, nhìn qua cái này hoang đường một màn, nhỏ giọng thầm thì, nếu không phải thân phận có hạn, ta đều muốn áp mấy chú chơi bừa. Đánh cược càng phát ra náo nhiệt, không thiếu nữ đệ tử vậy lại gần đặt cược. Khương Khả Nhi gấp đến độ thẳng dậm chân, muốn khuyên can cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Bất đắc dĩ, Lặng Yên hướng Từ Dã truyền âm hỏi thăm. Mà đương sự người Từ Dã, đối với cái này mắt điếc tai ngơ, chính chậm rãi sửa sang lấy ống tay áo, phản phất cuộc náo kịch này không có quan hệ gì với hắn. Tất cả yên lặng cho ta. Bách Lý Chiếu rốt cục không thể nhịn được nữa, quát to một tiếng chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức, "Từ Dã, ngươi đến tụt cùng chọn tốt không có." Toàn bộ chấp pháp đường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Giờ phút này, Lâm Nghệ nắm chặt nhớ đầy tiền đặt cược sổ sách, trong lòng bàn tay thấm mồ hôi. Hắn không nghĩ ra Từ Dã vì sao muốn mở loại này nhìn như ổn bồi đánh cược, nhưng qua lại kinh nghiệm nói cho hắn biết, nghe đại ca chuẩn không sai. Toàn bộ chấp pháp đường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều gắt gao chăm chú vào Từ Dã trên thân, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Đệ tử sớm đã cho tốt. Từ Dã đầu ngón tay vuốt ve tảng đá kia, ngữ khí bình tĩnh. Bách Lý Chiếu quát, "Lưu trưởng lão, chuẩn bị hành hình đi." Chấp pháp trưởng lão cười gần nâng lên trời chu đất diệt sử, bước đi thong thả đến Từ Dã bên người, hạ giọng nói, "Kiếm tử à, lão phu thế nhưng là áp hai khối linh thạch thượng phẩm tại kim lân trên áo choàng ngươi hiểu." Nói xong cố ý hướng sử bên trong rót vào linh lực, tản mát ra làm cho người sợ hãi u quang. Chương 583, coi như là một đồ vật chương 583, coi như là một đồ vật. Từ Dã khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn chậm rãi quay người, tại mọi người nóng rực trong ánh mắt, đột nhiên làm một cái khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được động tác. Chỉ gặp hắn đưa tay, tinh chuẩn chỉ hướng một bên Hàn Phi Dương, thanh âm trong sáng, "Trưởng môn đại nhân, ta tuyển vật này." Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Đám người thuận hắn chỉ hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi đó chỉ có Hàn Phi Dương cùng đứng ở một bên Đoàn Mộ Bạch. Đoàn Mộ Bạch sắc mặt đột biến, bất động thanh sắc liền chuyển ba bước, cùng Hàn Phi Dương kéo dài khoảng cách, sợ bị dính líu vào. Tình huống như thế nào? Từ sư huynh đây là ý gì? Giữa sân đệ tử hai mặt nhìn nhau, ánh mắt tại Từ Dã cùng Hàn Phi Dương ở giữa vừa đi vừa về dao động, chờ đợi một hợp lý giải thích. Bách Lý Chiếu lông mày cau lại, cái này Từ Dã không chỉ có hồ lô nhiều, trong hồ lô muốn càng nhiều, hắn thực sự đoán không ra trong này đến cùng muốn làm cái gì. Ngươi nói ngươi tuyển Hàn Phi Dương trên người pháp khí. Bách Lý Chiếu thăm dò tính mà hỏi thăm. Từ Dã lắc đầu, ngữ khí kiên định, không phải pháp khí, đệ tử chọn chính là Hàn Phi Dương vật này. Toàn trường lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Chọn lựa pháp khí hộ thân trường hợp, hắn Từ Dã thế mà tuyển người khi đệm lưng. Hàn Phi Dương rốt cục kịp phản ứng, trên khuôn mặt trắng bệch, trong nháy mắt đỏ bừng lên, chỉ vào Từ Dã chửi ầm lên, "Từ Dã, ngươi mẹ nó có phải hay không tu luyện tẩu hỏa nhập ma?" Giáng đại trước mặt trưởng môn hồ ngôn loạn ngữ. "Sư tôn, kẻ này không biết lễ phép, chê bừa đồng môn, nên lập tức tước đoạt kiếm của hắn từ vị trí." Vừa nói vừa vội vàng bổ sung, theo đệ tử góc nhìn, không chỉ có muốn đem kiếm từ vị trí ủy nhiệm tại ta, còn phải cho hắn tăng thêm ba cái trời chu đất diệt sử, để hắn hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Bách Lý Chiếu đập kiếm ghế dựa, trầm giọng nói, "Từ Dã, ngươi nếu không thể cho ra giải thích hợp lý, hôm nay cái này nát đít sử, sợ là muốn bao nhiêu thêm vài cái." Trưởng môn cho bẩm. Từ Dã không chút hoang mang giơ lên tảng đá kia. Trưởng môn mới là không nói qua, mấy thứ này có thể tùy ý tuyển thứ nhất. Bách Lý Chiếu khẽ bước cằm, lời này hắn xác thực trước mặt mọi người nói qua, tự nhiên không cách nào phủ nhận. Từ Dã cất bước tiến lên, ngón tay theo thứ tự điểm qua lơ lửng giữa không trung mấy món pháp khí, lúc đó đệ tử có phải như vậy hay không xác nhận qua. Bách Lý Chiếu lâm vào trầm tư, mơ hồ nhớ kỹ thật có việc này. "Sư tôn." Khương Khả Nhi đột nhiên lên tiếng, "Từ sư huynh vừa rồi xác thực như vậy xác nhận qua." Mặc dù nàng kỳ thật không nhớ rõ lắm, nhưng giờ phút này là nàng duy nhất khả năng giúp đỡ Từ Dã lúc nói chuyện, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Không ít đệ tử hồi tưởng lại một màn kia, vậy nhao nhao mở miệng giúp đỡ. Dù vậy, cái này cùng lựa chọn Hàn Phi Dương có gì liên quan liên? Hắn chẳng lẽ là kiện pháp khí hộ thân phải không? Từ Dã ung dung không đổi, chậm rãi nói, trọng điểm không ở nơi này. Trưởng môn nói mấy thứ này có thể tùy ý tuyển thứ nhất, mà đệ tử lúc đó chỉ chính là Hàn Phi Dương. Điểm này, trưởng môn ngài chính miệng xác nhận qua. Hoang đường. Bách Lý Chiếu đông nhiên đập xuống, coi như như vậy, Hàn Phi Dương như thế nào lại là đồ vật? Chớ nên ở chỗ này nghe nhìn lẫn lộn. Từ Dã khoe miệng ý cười càng sâu, đầu ngón tay linh lực rót vào hòn đá, một đạo hơi có vẻ mơ hồ lại có thể thấy rõ đối thoại âm thanh lập tức vang lên. Hàn Phi Dương, ngươi mẹ nó thật không phải thứ tốt. Trưởng môn còn không có giới thiệu xong, ngươi liền gấp gáp đoạt tốt nhất. Không có cách nào, có đôi khi liền phải dựa vào cái này. Hèn hạ vô sỉ. Ngươi đơn giản không phải người. Ha ha ha. So với các ngươi mấy cái này không đem người đổ chơi, ta Hàn Phi Dương chí ít còn tính là thứ gì. Đám người nghe được như lọt vào trong sương mù, cái này không phải liền là lúc trước cãi lộn ghi âm sao. Đừng nói đám đệ tử kia không hiểu, Bách Lý Chiếu cùng Đoàn Mộ Bạch nhìn nhau, đều có chút nói gì không hiểu. Đoàn Mộ Bạch cao mày nói, Từ Dã, cái này lưu âm thanh thạch nội dung, tựa hồ cũng không thể nói rõ cái gì. Đúng lúc này, một mực vẻ vải suy sụp trang bất chắc đột nhiên toàn thân run rẩy, hai mắt nhắm chặt đông nhiên mở ra một đường nhỏ. Loại người này trước hiện trí cơ hội, hắn tuyệt không thể nhường cho người bên ngoài. Chỉ gặp hắn bờ môi run rẩy giải thích nói, trưởng môn nói đúng lắm là mấy thứ đồ có thể tùy ý tuyển một kiện. Toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại cái này người hấp hối trên thân. Cái này không chỉ có là để lộ chân tướng đơn giản như vậy, càng liên quan đến lấy đám người thân ra. Thở dốc một lát, hắn nói tiếp, mà Hàn Phi Dương chính mình chính miệng thừa nhận hắn xem như cái đồ vật. Chấp pháp trong đường hoàn toàn tĩnh mịch, Tất cả mọi người bị bất thình lình chuyển hướng kinh hãi. Từ Giã khoe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không, đầu ngón tay linh lực tại trên hòn đá lưu chuyển, đoạn kia đối thoại lần nữa rõ ràng quanh quẩn tại mọi người bên hai. So với các ngươi mấy cái này không đem người đồ chơi, ta Hàn Phi Dương chí ít còn tính là thứ gì? Hàn Phi Dương khuôn mặt đầu heo kia trong nháy mắt trướng thành màu đỏ tím, mày rậm điên cuồng run run. Từ Giã, ngươi tên này vậy mà âm ta? Hàn sư đệ lời ấy sai rồi. Từ Giã chậm rãi vuốt vuốt lưu âm thanh thạch. Đây chính là chính ngươi chính miệng thừa nhận, ngươi là đồ vật. Trường môn nói qua, mấy dạng này đồ vật có thể tùy ý tuyển thứ nhất, vậy ta tuyển ngươi cái này đồ vật có gì không thể? Toàn bộ chấp pháp đường lập tức sôi trào. Những cái kia áp chú các đệ tử đấm ngược dậm chân, từng cái mặt đều tái rồi. Lâm Nghệ lại bưng lấy cái kia sổ sách, toàn thân run rẩy, lần này thật đúng là thông sát toàn trường. Kiếm tử đơn giản hèn hạ vô sỉ a. Một tên đệ tử giận đập đùi, một mặt toán giận. Cái này quả thật có chút âm hiểm. Đồng bạn bên cạnh áp đúng phụ họa, ánh mắt lấp loé. Thả cái gì cái dám đâu? Lập tức có nữ đệ tử âm thanh phản bác, kiếm tử sư huynh có thể phòng ngừa chú đáo, chính nói do hắn mưu tính sâu xa. Chính là, các ngươi bọn ngu xuẩn này chỉ thấy kết quả, bực này tinh diệu bố cục, các ngươi tám đời đều muốn không ra. Giữa sân lập tức sôi trào. Ta cảm thấy kiếm tử không sai. Có chơi có chịu, ai bảo hắn bị người làm cục còn không hề hay biết. Nói đúng. Lập tức có người nói tiếp, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, huống chi là Hàn sư huynh khiêu khích trước kiếm tử, cái này gọi tự làm tự chịu. Thao. Không chỉ có Hàn sư huynh bị tính kế, chúng ta đều bị bộ tiến vào. Người ta đều là trong vũ ba ba. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị một trận chói tai cười to đánh gãy. Ha ha ha. Đó là các ngươi. Lão tử cũng không có tham dự đặc cược, trận này cho hay thấy thật là sảng khoái. Giữa sân lập tức chia hai phái làm cho tối bụi. Hai bên nhân mã càng nhao nhao càng hùng, ẩn ẩn có muốn động thủ tư thế. Đều im miệng cho ta. Bách Lý Chiếu một tiếng quát chói tai, uy áp bàng bạc trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Giã, cứ như vậy một mực nhìn lấy, không nói một lời. Từ Giã thần sắc thản nhiên, không chút nào né tránh cùng nó đối mặt. Việc này, mặc cho như thế nào, Từ Giã có chứng cứ nơi tay, tuyệt không nửa điểm chột dạ. Chương 584, muốn đức có đức, muốn kiếm có kiếm. Chương 584, muốn đức có đức, muốn kiếm có kiếm. Hồi lâu sau, Bách Lý Chiếu chậm rãi rời đi ánh mắt, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Hàn Phi Dương. Cái nhìn này, doa đến Hàn Phi Dương tam hồn đi thất phách. Sư sư tôn. Hàn Phi Dương thanh âm phát run, ngài nhìn ta như vậy làm cái gì? Bách Lý Chiếu trầm mặc không nói, chỉ là dụng ý vị sâu xa ánh mắt trên dưới đánh giá Hàn Phi Dương. Hắn lập tức mặt như màu đất, kêu khóc nói sư tôn ngài sẽ không phải thật muốn cầm đệ tử đi đệm cái mông của hắn đi. Không cần a sư tôn. Đệ tử thật không phải thứ gì, ngài ngàn vạn không thể có ý nghĩ này a. Gặp Bách Lý Chiếu y nguyên từ chối cho ý kiến, Hàn Phi Dương sủi lơ thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nếu là lại đến vài cái trời chu đất diệt sử, hắn sợ là thật muốn đi gặp tổ sư gia. Đoàn sư thúc. Hàn Phi Dương chuyển động đầu, nhìn về phía Đoàn Mộ Bạch, thanh âm thê lương. Ngài nhanh quên nhủ sư tôn a. Từ sư minh thế nhưng là chúng ta kiếm tông người nhậm chức đầu tiên kiếm tử, vì tông môn dương ai lập bạn, miễn đi trừng phạt chuyện đương nhiên a. Hắn nhãn châu xoay động, lại vội vàng bổ sung, huống chi hắn hay là đạo đức tông cục cưng quý giá, thật muốn đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, đạo đức tông những cái kia lao đăng còn không phải tìm đến chúng ta tính sổ sách. Đoàn Mộ Bạch nghe vậy, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, làm bộ không nghe thấy. Trong lòng của hắn hiểu rõ, sư minh làm sao có thể thật cầm Hàn Phi Dương đi đệm cái mông. Muốn thật như vậy làm, 10 cái Hàn Phi Dương vậy không đủ chết. Huống hồ lúc trước Lưu trưởng lão nhìn như ra tay tàn nhẫn, kỳ thực đều lưu lại 8 điểm lực đạo. Nếu không lấy tu vi của hắn, một xử xuống dưới là có thể đem bọn hắn đập thành thịt nát. Một bên Trang Bất Trắc mặc dù nhắm mắt điều tức, khỏe miệng lại không bị khống chế có gắp. Liền hắn là kiếm tử chẳng lẽ ta cũng không phải là sao? Liền hắn làm kiếm tông dương ai ta liền không có xuất lực sao? Liền hắn là đạo đức tông bảo bối rắc đạt ta cũng không phải là. Ta Trang Bất Trắc cứ như vậy không đáng giá nhắc tới. Đầy bụng ủy khuất sông lên đầu, làm sao thương thế quá nặng, liên tục mở miệng cãi lại khí lực đều không có. Càng quan trọng hơn là, hắn nào dám hủy đi Từ Giã đại a. Hàn Phi Dương thấy không có người tương trợ, lại chuyển hướng Bách Lý Chiếu khóc lóc kể lể, sư tôn, làm người muốn giảng lương tâm a. Ngài không phải chính miệng nói qua, vây giết Ngọc Long Tiêu chủ yếu là đạo đức tông xuất lực, chúng ta chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ sao? Theo đệ tử góc nhìn, coi như muốn trừng phạt, cũng nên do đạo đức tông đến chấp hành, chúng ta làm gì bao biện làm thay đâu, ngài nói đúng không? Lời nói này nói đến đường hoàng, dẫn tới chúng đệ tử một trận xôn xao. Vừa rồi còn kêu gào lấy muốn nghiêm trị Từ Giã người, hiện tại phép đảo lên thông tình đạt lý tới. Bộ kia hùng hổ dọa người sắc mặt đi đâu rồi? Việc này ta sớm đã cùng đạo đức tông đạt thành chung nhận thức, chớ có bàn lại. Bách Lý Chiếu trầm giọng nói. Hàn Phi Dương còn không hết hy vọng, vẻ mặt đưa đám nói, người ta vậy cũng là lời khách sáo, sư tôn ngài có thể tuyệt đối đừng coi là thật à. Hiện trường lần nữa lâm vào lâu dài yên lặng, phản phất động lại bình thường. Đột nhiên, Bách Lý Chiếu đột nhiên đứng dậy, nhẫn nhịn thật lâu hắn, rốt cục bộc phát ra một trận vang dội cười to. Ha ha ha, thống khoái. Thật sự là thống khoái a. Quanh người hắn linh lực khuấy động, vô số linh kiếm hóa thành sáng chói lưu quang, ở bên người hắn xoay quanh bay múa. Lúc trước trên mặt u ám chi sắc sớm đã quét sạch sành sanh, lần nữa khôi phục bộ kia tiên phong đạo cốt, quang minh lẫm liệt bộ dáng. Chuyện hôm nay vốn là ta kiếm tông xỉ nhục. Bách Lý Chiếu giọng nói như trung đồng. Đường đường mấy ngàn năm tông môn, lại bị một cái hậu bối đệ tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Càng ngay trước toàn tông trên dưới, diễn một màn như thế cho hay. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, cái này không nên là chuyện mất mặt sao? Làm sao trưởng môn nhìn ngược lại như vậy thoải mái? Không đợi đám người nghĩ rõ ràng, Bách Lý Chiếu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Từ Giã sau lưng. Hắn duỗi bàn tay, trực tiếp nắm chặt Từ Giã sau cổ áo, giống sách con gà con giống như đem hắn giơ lên cao cao. Có thể cái này trêu đùa toàn tông người là ai? Bách Lý Chiếu thanh chấn cửu tiêu, hắn nhưng là ta Thiên Nguyên kiếm tông kiếm tử. Có như thế nhân tài, lo gì kiếm tông không thể. Hắn nhìn chung quanh toàn trường, loạn thế sắp tới, khói lửa lại nổi lên. Đến lúc đó các lộ thiên kiêu chắc chắn như cá giết sang sông, tranh độ thiên đạo trường hạ. Cái kia chính là một trận thiên kiêu vẫn lạc chi vũ. Hôm nay thấy các ngươi có như thế tầm tính, bản tọa ngược lại yên tâm. Ta Bách Lý Chiếu hôm nay đại biểu hai tông trịnh trọng tuyên bố, đầu kia thông thiên đại đạo, các ngươi cứ việc buông tay đi tranh. Cùng thế hệ tranh chấp, chúng ta tuyệt không can thiệp. Hắn ngừng nói, trong mắt hàn quang chợt hiện, nhưng nếu có cái nào không có mắt lao giả dám lấy lớn lớn nhỏ. Nhớ kỹ, tại các ngươi sau lưng, muốn đức có đức, muốn kiếm có kiếm. Chính là hóa thần chi cảnh, vậy không phải không thể chém chi. Lời nói này như là kinh lôi nổ vang, chấn động đến toàn trường đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Reo hò hò hét liên tiếp, vang tận mây xanh. Đây rõ ràng là tại hướng tương lai có hy vọng đăng lâm ngày diễn bảng các đệ tử tuyên cáo, phía trước trở ngại đều có thể một kiếm chém chi. Vì cái kia một sợi tiên đạo tiên vận, vì cá chép hóa rồng cơ duyên, bọn hắn đại khái có thể tùy ý mà vì, buông tay đánh cược một lần. Từ Giã bị cao cao nâng tại giữa không trung, cái cổ hơi co lại, lại không thể che hết khỏe miệng vệt kia ý vị thâm trường ý cười. Phía trước trở ngại đều có thể một kiếm chém chi. Ý vị này kể từ hôm nay, bọn hắn sắp bước lên đầu kia tàn khốc đường lên trời. Ở trên con đường này, thiên thiên cảnh có lẽ chỉ là bậc cửa. Trước người là ngăn đường người, phía sau là nhìn chằm chằm truy binh, một trận huyết tinh trò chơi săn giết đã kéo ra màn che. Từ đây, hắn Từ Giã lại không cần cố kỵ, lại không tất cân nhắc lợi hại. Gặp chuyện không quyết, chỉ có một kiếm. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Lâm Nghệ cùng Khương Khả Nhi trên thân. Lâm Nghệ trong mắt chiến ý hừng hực, phảng phất đã thấy chính mình nhập tiên nhập địa anh tư. Khương Khả Nhi khẽ môi mỉm cười, tựa hồ nàng trôi truy tìm thiên đạo đang ở trước mắt. Sư tôn yên tâm. Hàn Phi Dương đột nhiên nhảy ra biểu trung tâm, ngày diễn trên bảng tất có đệ tử một chỗ cắm rủi. Bách Lý Chiếu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, liền cái con mắt đều không coi cho hắn, âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên, hôm nay trận này trừng phạt, nên thực hiện vẫn là phải thực hiện. A, không cần a. Hàn Phi Dương như cha mẹ chết kêu thảm đánh gãy trưởng môn lời nói, lập tức hai mắt khẽ đảo, đúng là lửa công tâm hôn mê bất tỉnh. Bách Lý Chiếu lúc này mới lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói bổ sung, tạm trước ghi tạc chương mục, đợi tái phạm sai lầm lớn lúc, cùng nhau trừng trị. Cười vang âm thanh, như sóng chiều giống như vang vọng Thiên Nguyên kiếm tông trên không. Một chiếc phi thuyền lầu cắt chậm rãi lái vào tinh lan vực trên không. Phi thuyền những nơi đi qua, đẩy ra tầng tầng linh khí gọn sóng, biển mây tự động tách ra, lộ ra khảm nạm lấy tinh văn huyền kim đáy thuyền. 18 cây điêu long ngọc trụ chống lên 3 tầng quỳ lâu, thân thuyền quấn quanh lấy 9 đạo linh văn, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên thất thải hào quang. Đây cũng là Thần Châu đệ nhất tiên tông ngày diễn tiên tông chí bảo tinh khung phi thuyền. Mũi tàu bong thuyền, hai bóng người đón gió mà đứng. Bên trái nam tử ước chừng 27-28 tuổi bộ dáng, bên hông treo một khối thanh ngọc kiếm bài, ngày diễn hai chữ như ẩn như hiện. Phía bên phải thiếu niên nhìn như bất quá tuổi đời 20, lại có được một đôi không hề bận tâm đôi mắt. Đáy mắt lắng động tuế nguyệt vết tích, cùng hắn non nớt khuôn mặt hình thành quỷ dị tương phản. Chương 585, đi vòng mục đích chương 585, đi vòng mục đích mũi tàu bông thuyền, mạ vàng lan can dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo con trạch. Cái kia nhược quán nam tử ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ đánh, phát ra kim thạch tấn công giống như giòn vang. Ngạn Nhi, Đông Hán Ly Châu chi hành, có gì cảm tưởng? Thân mang huyền văn cẩm bảo Vũ Văn Ngạn lập tức nghiêm túc y quan, hai tay trùng điệp tại trước người, cung kính đáp, sư tôn, đệ tử cả gan hỏi một câu là muốn nghe lời xã giao hay là lời nói thật. Nam tử trẻ tuổi liếc xéo hắn một chút, ngươi cảm thấy ta giống như là thích nghe nói nhà người. Vũ Văn Ngạn chật chật lưỡi, trừ nguyện hồn bực còn có thể đập vào mắt bên ngoài, còn lại vài vực bất quá là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con thôi. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy cười khẽ, đây là tự nhiên. Nguyệt Thần Cung chính là Đông Hán Ly Châu đệ nhất tiên tông, nếu ngay cả bọn hắn đều lên không được mặt bàn, cái này Đông Hán Ly Châu sợ là muốn hạ chót. Lời còn chưa dứt, thần sắc hắn đông nhiên nghiêm túc, bất quá, còn lại hai vực có Thiên Nguyên kiếm tông cùng Đạo Đức tông tọa trấn, đều là Đông Châu đỉnh cấp tiên môn. Hắn dừng một chút, ánh mắt nghiêm trọng, càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là hai tông liên thủ có thể chém xuống hóa thần. Phải biết ta Thiên Diễn Tiên Tông có được 4 vị hóa thần, càng có lao tổ tọa trấn, cũng chưa từng có như vậy hành động vĩ đại. Chưa làm qua không có nghĩa là làm không được. Vũ Văn Ngạn đột nhiên nghiêm mặt nói, sư tôn làm gì tự coi nhẹ mình, không duyên cớ rơi xuống nhà mình bị phong. Mục Ngọc Đường khẽ giật mình, không nghĩ tới ngày bình thường dân dạy đệ tử chính mình, hôm nay bị đệ tử thuyết giáo. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, ngược lại nhắc nhở, thánh tử bế quan chưa ra, lần này thắng về quy nhất kiếm pháp trách nhiệm liền rơi vào người trên vai. Thiên Nguyên kiếm tông vị thánh nữ kia người mang linh lung thánh thể, có thể liệu địch tiên cơ, khám phá sơ hở, ngươi phải sớm làm chuẩn bị. Đệ tử đã tới kết đan tầng 5, nàng mới vào kết đan. Vũ Văn Ngạn lơ đễnh, không phải là đệ tử khinh địch, linh lung thánh thể ưu thế ở chỗ cùng giai đối chiến gần như vô địch. Nhưng chênh lệch cảnh giới to lớn như thế, cho dù nàng liệu địch tiên cơ, vậy khó sánh bại cùng. Nói đến chỗ này, Vũ Văn Ngạn đống nhiên lông mày nhíu lại. Hắn rốt cuộc minh bạch chuyến này lộ tuyến vì sao như vậy quanh co. Vốn nên tạm thứ tư đến thăm tinh lan vực, quả thực là lượn quanh một vòng lớn mới trở về. Nguyên lai là đang đợi Thiên Nguyên kiếm tông đợi mới đệ tử phá cảnh. Cái gọi là đời mới, tại kết đan cảnh mà nói, chính là 30 tuổi trước phá cảnh giả. Mà đăng lâm ngày diễn bảng hai đại điều kiện, thứ nhất, 30 tuổi phía dưới kết đan. Thứ hai, thiên thiên linh căn tư chất. Bất quá, có thể tại 30 trước kết đan người, lại có mấy cái là tầm thường. Đường tu tiên từ từ, kiếm tông tiên phú chắc tuyệt hạng người, hoặc là chưa đến kết đan, hoặc là tuổi tác đã qua mà đứng, đều không duyên bảng danh sách. Tinh cung phi thuyền lần này đi vòng, chính là vì đợi đến Kiếm Tông Thánh Nữ phá cảnh thời điểm. Kể từ đó, Thiên Nguyên Kiếm Tông như từ chối nữa thì thí, liền có tránh chiến hiểm nghi. Đường đường một tông thánh nữ cũng không dám cùng hắn tông đệ tử tranh phong, rơi xuống thanh danh. Mà Thiên Diễn Tiên Tông chuyến này phái ra Vũ Văn Ngạn, cũng coi là động chút tâm cơ. Bây giờ hắn đã đủ 29, vừa vặn kẹt tại 30 đạo này cửa ải lớn trước. Lại hắn muốn là tiên tiên lôi linh căn, thiên phú chắc tuyệt, sớm liền bước vào kết đan chi cảnh. Bây giờ hắn ỷ vào cảnh giới ưu thế, đã có thể chen đến 30 tuổi trong vòng, thánh tử phía dưới người thứ nhất. Phái hắn tới đây, có thể nói là chiếm hết thiên thời người cùng. Lúc trước đến đây thời điểm, Thiên Diễn Tiên Tông cũng không phải là không có suy nghĩ qua lấy hóa thần hoặc nguyên anh cảnh cường giả, hướng lên trời Nguyên Kiếm Tông khởi xướng khiêu chiến. Nhưng mà, vô luận là Thiên Nguyên Kiếm Tông trăm dặm chiếu, hay là Đoàn Mộ Bạch, đều không hề nghi ngờ là riêng phần mình trong cùng cảnh giới đứng đầu nhất tồn tại. Thiên Diễn Tiên Tông cân nhắc liên tục, cuối cùng không có 10 phần phần thắng. Huống chi, hóa thần cảnh cường giả ở giữa giao phòng, động một tí thiên băng địa liệt, uy năng quá mức khủng bố, hơi không cẩn thận liền sẽ tác động đến vô tội, thực sự không nên tùy tiện mở ra. Về phần nguyên anh cảnh, Đoàn Mộ Bạch sớm đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong, càng là một tên thuần vị kiếm tu. Bản mệnh phi kiếm phong mang vô địch, lĩnh vực chi lực càng là huyền diệu khó lường, cho dù Thiên Diễn Tiên Tông nội tình thâm hậu, vậy khó tả thắng dễ dàng với hắn. Nguyên nhân chính là như vậy, Thiên Diễn Tiên Tông mới không thể không lùi lại mà cầu việc khác, đem ánh mắt đặt ở thế hệ trẻ tuổi trên người đệ tử. Lúc này, phi thuyền tầng lầu cao nhất các phía trên, một tên thân mang thuần trắng đạo bào, kéo một đạo đuôi tóc nữ tử chính tính tọa điều tức. Da thịt của nàng cùng tuyết trắng đạo bào hồn nhiên một màu, ánh nhuận như ngọc khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt thanh huy. Cả người tựa như một tôn bạch ngọc điêu chát tượng Bồ Tát, giờ phút này chính chậm rãi mở ra cặp kia trong suốt như thu thủy đôi mắt. Thiên Nguyên Kiếm Tông sớm thời kỳ cổ cùng ta Tiên Tông cùng thuộc về một mạch, không được khinh thường thiên hạ anh tài. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm không linh tại trong lầu các chảy xuôi. Huống chi, lần này Đông Châu Hóa Thần vẫn lạc sự tình, nhìn như là hai tông liên thủ trừ ma, kỳ thực là vì bảo hộ cái nào đó đệ tử. Có thể làm cho hai đại tông môn coi trọng như vậy, thậm chí không tiếc chém giết Hóa Thần cảnh cường giả đến vì đó hộ đạo. Người này há lại sẽ là người tầm thường. Hai người nghe vậy lập tức quay người, mặt hướng lầu các. Vũ Văn Ngạn càng là cung kính chắp tay không người chào, cẩn tuân hộ pháp nói như vậy, đệ tử thụ giáo một ngày này. Một chiếc hoa mỹ đến cực điểm phi thuyền khổng lồ lầu các vạch phá tinh lan vực thương cung, tại trời cao lưu lại một đạo hoa mỹ linh quang quy tích. Vô số tiên tông tu sĩ nhao nhao đi ra độc phủ, đứng tại tất cả đỉnh núi chi đỉnh ngựa đầu quan sát. Cuối cùng, chiếc này to lớn cự vật chậm rãi lơ lửng tại Thiên Nguyên Kiếm Tông trên không, che khuất bầu trời giống như bóng ma bao phủ hơn phân nửa sơn môn. Thiên Nguyên Kiếm Tông trên dưới đệ tử trưởng lão đều xuất động, chỉnh tề bày trận tại tất cả đỉnh núi bình đài. Trầm mặc nhìn chăm chú lên tòa này tựa như tiên cung giống như phi thuyền, cuối cùng dừng lại tại Ỷ Thiên ngọn núi ngay phía trên. Linh Sơn Sơn nơi hồng, từ giã ngước cổ, nhìn qua cái kia khoa trương đến cực hạn phi thuyền, không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Cái này mẹ hắn cũng quá lớn đi. Hắn vô ý thức túi đầu mắt nhìn dưới chân mình trước kia tội nghiệp phong hành thuyền. Không đủ chiều dài, bụi bẩn trên thân thuyền còn mang theo mấy đạo vết cắt, lập tức cảm thấy trong lòng chua chua. Sư Minh, Thiên Diễn Tiên Tông người đến là bảng, ngươi không nhìn tới nhìn sao? Khương Khả Nhi réo rắt tiếng nói đột nhiên tại sau lưng vang lên. Dọa đến từ giã một cái giật mình, luống cuống tay chân đem phong hành thuyền thu vào túi trữ vật. A a, khó trách đại chiến trận như vậy. Từ giã gượng cười hai tiếng. Quay người lúc đối diện bên trên thiếu nữ cặp kia sáng như tinh thần đôi mắt, giờ phút này cong thành hai đạo ngựa nha, quang mang lấp lóe, ánh mắt kia quá mức nóng bỏng, Từ Giã chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, cuốn quýt rời đi ánh mắt, một thoại hoa thoại nói lập bảng đằng sau có phải hay không đủ tư cách người liền phải đi lên bảng. Phúc, Khương Khả Nhi nhịn không được cười ra tiếng, cái này Từ Kiếm Tử à, có đôi khi tâm tư kín đáo làm cho người khác sợ sệt, có đôi khi nhưng lại ngốc đến đáng yêu. Có thể hỏi ra cái này, không cần nghĩ, khẳng định lại là tu hành trên lớp thất thần. Mấy ngày trước đây Đoàn Mộ Bạch đặc biệt vì mấy người bọn họ giảng giải cô động bản mệnh phi kiếm yếu quyết, trong lúc đó giải thích cặn kẽ qua nhập bảng quy tắc. Lúc đó mấy tên này từng cái ngồi trực tiếp, giả bộ so với ai khác đều chăm chú, kết quả toàn nghe cái tình mình. Khương Khả Nhi trong lòng rõ ràng, không trách mấy người bọn họ đúng kiếm đạo như vậy không chú ý hiện tại toàn tông trên dưới, chỉ có nàng biết nội tình. Chương 586, chán ghét Khương Khả Nhi chương 586, chán ghét Khương Khả Nhi từ giã thể nội cất giấu cái nhận không ra người tiểu nhân linh căn. Buồn cười bộ dáng, mỗi lần dò xét đều để nàng buồn cười, lại rất cảm thấy thân thiết. Lâm Nghệ kỳ thực là cái so kiếm linh căn còn khó đến thấy một lần mũi tên linh căn. Điều kỳ quái nhất chính là Hàn Phi Dương. Năm đó huyên náo xôn xao cực phẩm biến dị kiếm linh dễ chẳng biết lúc nào sớm đã biến trở về nguyên bản cực phẩm đao linh dễ. Lại cứ chính hắn còn không hề hay biết, cả ngày trong ngực ôm thanh kiếm, trong túi chứa thanh đao, giả vờ giả vịt. Buồn cười nhất chính là bọn hắn tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng. Mỗi lần nhìn thấy bọn hắn nghiêm trang thảo luận kiếm đạo, đều kìm nén đến ngực khó chịu, nhiều lần kém chút cười ra tiếng. Những bí mật này trong lòng nàng nhẫn nhịn quá lâu. Có đôi khi nàng thật muốn ngay trước toàn tông trên dưới mặt, đem những này kinh thiên đại liêu toàn bộ toàn dốc đi ra, muốn nhìn một chút tất cả mọi người biết tình hình thực tế sau bộ dáng. Có thể lý trí cuối cùng chiếm thượng phong. Bây giờ Từ Giã cùng Lâm Nghệ đều đã là Thiên Nguyên Kiếm Tông chính thức sắc phong kiếm tử, nếu là những sự tình này ra ánh sáng, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đầu tiên bọn hắn kiếm này từ vị trí còn như thế nào phục chúng? Kiếm linh dễ thế nhưng là đệ tử kiếm tông tín ngưỡng, một khi bị bạo, thân phận này tất nhiên sẽ bị cùng nổi lên phản đối. Tiếp tục giữ lại kiếm tử danh xưng, tại song phương tới nói trong lòng đều là cái ưu cục. Nhưng nếu thôi đi kiếm tử vị trí, lấy Từ Giã ngạo khí, tất nhiên sẽ phải tay áo bỏ đi. Song phương quan hệ bằng nước, không đơn thuần là tông môn nội bộ, Tin tức này truyền đến Tinh Lan vực những tông môn khác trong hai, Thiên Nguyên kiếm tông sợ là muốn biến thành toàn bộ tu tiên giới cho cười. Đường đường kiếm đạo thánh địa, thế mà tuyển như thế mấy cái tên giả mạo khi kiếm tử. Càng đáng sợ chính là, việc này sẽ còn liên lụy đến Đạo Đức tông. Dù sao hai tông vừa mới bởi vì mấy người kia nguyên nhân thành lập được liên minh, khó đảm bảo sẽ không để cho Đạo Đức tông cảm thấy chịu khuất đủ. Đến lúc đó vừa mới ký kết minh ước, sợ là đảo mắt liền sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Có lẽ ý nghĩ của nàng có chút buồn lo vô cớ, nhưng người nào lại có thể cam đoan sẽ không phát sinh tình huống xấu nhất. Lại nói Hàn Phi Dương, làm trưởng môn đệ tử thân truyền, lại là sư minh của mình. Một khi vạch trần hắn nhưng thật ra là đao linh dễ chân tướng, lấy Bách Lý Chiếu tính tình, sợ là thực sẽ đem hắn trục xuất môn tưởng. Đường đường Thiên Nguyên kiếm tông trưởng môn, thế mà thu cái đao linh dễ đệ tử thân truyền. Việc này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ trở thành tu chân giới lớn nhất đàm tiếu. Cho dù tông môn không truy cứu, đệ tử khác ánh mắt khác thường, vụ trộm lời đàm tiếu, vậy đủ để từ từ ăn mòn một người đạo tâm. Hắn sớm muộn sẽ sụp đổ. Nghĩ tới đây, Khương Khả Nhi tấm kia sáng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không tự giác bò đầy mây đen. Nàng khe khẽ thở dài, chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng. Tư vị này thật đúng là khổ a. Hết lần này tới lần khác cái này nước đắng còn không có cách nào ra bên ngoài đổ, chỉ có thể một người yên lặng nuốt xuống. Khả Nhi. Từ giã thanh âm đột nhiên vang lên, đem Khương Khả Nhi từ phân loạn trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Nàng nháy mắt, ánh mắt rơi vào trước mắt tấm này tuấn lãng khuôn mặt. Không biết sao, Khương Khả Nhi trong lòng đoàn kia mây đen đột nhiên liền tản ra, khóe miệng không tự giác giơ lên một vòng ý cười. Thật là dễ nhìn đây này. Cha hỏi ngươi đâu, phát cái gì ngốc? Từ Gia đưa tay ở trước mắt nàng lung lay. A, Khương Khả Nhi lấy lại tinh thần, cố ý kéo dài âm điệu, việc này đoàn sư thúc rõ ràng nói qua a. Hắn là đối với ngươi nói qua đi. Ta làm sao một chút ấn tượng đều không có? Từ Gia nghi ngờ như mày. Chính là mấy ngày trước đây a, sư thúc giảng giải cô động bản mệnh phi kiếm lúc chuyên môn đề cập tới việc này, mấy người các ngươi. Khụ khụ. Từ Gia đột nhiên ho khan. Cái kia lúc đó ta quá chuyên chú vào suy nghĩ như thế nào cô động bản mệnh phi kiếm cụ thể yếu quyết, khả năng xác thực không để ý đến những thứ này. Khương Khả Nhi cố nén ý cười, nghiêm trang giải thích nói, ngày diễn bảng hội lập xuống 3 năm, trong vòng 3 năm, phàm là 30 tuổi phía dưới đột phá đến kết đan cảnh đệ tử đều có tư cách nhập bảng. À đúng rồi, nàng dựng thẳng lên một cây mảnh khảnh ngón tay lung lay. Nhất định phải là tiên tiên linh căn mới được. 3 năm kỳ mãn sau, ngày diễn bảng liền sẽ phong bế, đồng thời dẫn động tiên đạo chi lực, là trên bảng người ra chỉ khí vận cái gì. Từ Giã bừng tỉnh đại ngộ. Nói đúng là những cái kia thiên phú tốt đệ tử, còn có thời gian 3 năm có thể trèo lên bảng có phải hay không? Không sai biệt lắm là ý tứ này. Vậy ta minh bạch. Từ Giã vỗ tay lớn một cái, trước nhập bảng vậy không có gì đặc biệt chỗ tốt, không bằng chờ chúng ta mấy cái đều ngưng luyện ra bản mệnh phi kiếm sau, cùng một chỗ trèo lên bảng. Khương Khả Nhi nhịn không được liếc mắt, 3 năm nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Đều kết đăng cảnh, nào có dễ dàng như vậy đột phá đến 3 tầng. Dựa vào. Từ Giã trợn mắt nhìn. Ngọc Long Tiêu chết vô ích. Ngươi những cái kia thịt rồng ăn không? Chút lòng tin này đều không có. Mau đem thịt rồng cho ta phun ra. Tốt ta nhổ cho ngươi, ngươi đưa tay tiếp lấy. Khương Khả Nhi cười giả dối. Tiếp liên tiếp. Từ Giã không phục đem hai tay nâng ở cùng một chỗ, ta còn không tin ngươi thật có thể. Ôi, phi. Ngoa tạo. Từ Giã chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, cúi đầu chỉ thấy một đoàn nóng ánh chất lỏng đang lặng lặng nằm tại trong lòng bàn tay mình. Cả người hắn đều cứng đờ khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía một mặt đắc ý Khương Khả Nhi. Khương Khả Nhi. Ngươi nha có ác tâm hay không? Từ Giã làm bộ liền muốn hướng trên người nàng cọ, ai ngờ thiếu nữ đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên liền hóa thành một đạo lưu quang. Tiếng cười như chuông bạc vang vọng trên không trung, có bản lĩnh đến bắt ta nha ngươi cái buồn nốt quỷ, cho bản tọa dừng lại. Hai bóng người một trước một sau, đuổi theo hướng ỷ thiên ngọn núi phương hướng bay đi. Hàn Phi Dương nhìn xa xa một màn này, đau lòng như góc. Từ Giã nha Từ Giã, như vậy tiên lộ ngươi vậy mà cảm thấy buồn nôn, thật là một cái bại hoại đồ chơi. Trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, sau đó vậy hướng ỷ thiên ngọn núi tiến đến. Từ Giã cùng Khương Khả Nhi truy đuổi đùa giỡn rơi vào ỷ thiên trên đỉnh lúc, hai tông cao tầng đã kết thúc khách sáo hàn huyên. Thiên Diễn Tiên Tông hữu hộ pháp Hách Liên nghe xuân một bộ trắng thuần đã bảo, tay ngọc nhẹ giơ lên ở giữa, một chiếc kỳ lạ vật hiện lên ở lòng bàn tay. Đó là dễ dài khoảng 3 tấc ngọc chất tiểu côn, trên côn quấn quanh lấy một đoạn giống như lụa không phải lụa hàng dệt. Phía trên lít nha lít nhít treo lên vô số cực nhỏ chữ nhỏ, như ẩn như hiện. Mọi người tại đây đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng lòng bàn tay món kia nhìn như không đáng chú ý vật nhỏ. Đây chính là trong truyền thuyết ngày diễn bảng. Nhìn như khéo léo đẹp đẽ, kỳ thực nội ẩn cả côn, đều có thể thông thiên triệt địa, tiểu khả giấu tại giữa tấc vông. Bách Lý đạo hữu, Thiên Nguyên kiếm tông có 102 tinh lan, bảng này nên đứng ở Quý tông. Không biết ngài cảm thấy đứng ở nơi nào phù hợp. Bách Lý Chiếu đứng chắc tay, nghe vậy mỉm cười, dường như đã sớm chuẩn bị. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía tông môn chỗ sâu một tòa không đáng chú ý núi hoang. Chỉ gặp vị này kiếm tông trưởng môn chậm rãi đưa tay, chập chỉ thành kiếm. Trong chốc lát, phương viên trong vòng trăm trượng linh khí điên cuồng phun trào, tại quanh người hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi. Trong hư không, một thanh dài đến bách trượng óng ánh linh kiếm dần dần ngưng tụ thành hình. Trong vòng mấy cái hít thở, trôi này thông thiên triệt địa linh kiếm đã hoàn toàn thành hình. Bách Lý Chiếu trong mắt tinh quang tăng vọt, khẽ quát một tiếng, "Khai Sơn." Chương 587, bỏ bê quản giáo chương 587, bỏ bê quản giáo trôi kia trăm trượng quang kiếm ứng thanh mà động, chói mắt bạch quang hiện lên, ngay sau đó chính là đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Chỉ một thoáng sơn băng địa liệt, đá vụn bắn tung trời, đợi khói bụi tán đi lúc, ngọn núi hoang kia cả ngọn núi đã bị chỉnh tề làm đất tiêu diệt. Bách Lý Chiếu thu hồi kiếm chỉ, ống tay áo nhẹ phẩy ở giữa, đầy trời linh quang tán. Hắn trở lại đúng Hách Liên Tính Xuân cười nhạt một tiếng, thu thiện kiếm thuật, để Hách Liên hộ pháp chê cười. Hách Liên Tính Xuân lông mày vài không thể xem xét hơi nhúc nhích một chút, lập tức mặt giãn ra tán thưởng, kiếm tiên chi uy quả nhiên danh bất hư truyền, nghe Xuân hôm nay xem như lĩnh giáo. Nàng tay ngọc dương nhẹ, đem cây ngọc trụ kia chậm rãi ném mới mở đỉnh núi bình đài. Ông, một tiếng đại đạo di âm đống nhiên vang vọng chân trời, tiếng gầm như gợn sóng khuyết tán đến toàn bộ Tinh Lan vực. Trong chốc lát, một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ từ lên 9 tầng mây thẳng sâu xuống, đem trọn ngọn núi bao phủ trong đó. Quang mang kia chi thịnh, đâm vào mọi người tại đây không thể không nheo mắt lại, càng có tu vi hơi yếu người trực tiếp lấy tay áo che mặt. 10 cái hô hấp qua đi, cái kia đạo huyền ảo di âm vang lên lần nữa. Lúc này ngọc trụ đã hóa thành tình thiên cự vật, toàn thân óng ánh sáng long lanh, xuyên thẳng mây xanh. Ngay diễn bảng triển khai sau lại có ngàn trượng độ cao, mặt ngoài lưu chuyển hào quang, trên bảng từng cái màu vàng danh tự như ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ là nhìn kỹ xuống, trên bảng danh sách danh tự lại thưa thớt rất. Đông Tây Nam Bắc tứ châu cộng lại bất quá hơn 10 người, ngược lại lộ ra đặc biệt bắt mắt. Trung tâm thần châu không hổ là năm châu đứng đầu. Đoan Mộ Bạch nhìn qua bảng danh sách cảm thán nói, chỉ là một châu chi địa, lên bảng nhân số liền bù đắp được tứ châu tổng cộng. Vị kia dung mạo dừng lại tại 16-17 tuổi tùy hành trưởng lão Mục Ngọc Đường, khẽ cười nói, đoàn trưởng môn nói quá lời. Trung châu dù sao cũng là tu hành nơi khởi nguồn, nhiều chút thiên kiêu cũng là hợp tình lý. Hắn non nớt trên khuôn mặt lộ ra lão thành dáng tươi cười. Huống hồ lập bảng vừa rồi bắt đầu, các châu còn sẽ có thiên kiêu lần lượt trèo lên bảng. Đoan Mộ Bạch ánh mắt tại vị này trưởng lão trên người không để lại dấu vết nào qua, đáy mắt hiện lên một tia quái dị. Mặt ngoài cung kính gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm cô, đây rốt cuộc là tu luyện phản lão hoàn đồng công pháp, hay là cố ý bảo trì như vậy hình dạng? Thấy thế nào đều cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Vũ Văn Ngạn đứng tại một đám đại năng sau lưng, duy trì khiêm tốn tư thái. Nhưng khi ánh mắt của hắn bắt được ngày diễn trên bảng Vũ Văn Ngạn ba cái mạ vàng chữ lớn lúc, trong lồng ngực lập tức hào tình bạt trượng, liên đối đầu lâu đều không tự giác ngẩng lên cao mấy phần. Một bên khác, Khương Khả Nhi chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bảng danh sách nhìn kỹ. Từ Giã Lặng Yên không một tiếng động tiến đến nàng bên cạnh, lòng bàn tay nước bọt sớm đã khô, nhưng hắn đúng vậy dự định cứ tính như vậy. Chỉ gặp hắn nhãn châu xoay động, đột nhiên ôi, phi. Một tiếng, hướng trong lòng bàn tay của mình lại nổ một ngụm. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm chung chi thế bôi ở Khương Khả Nhi trên ống tay áo. Ai nha, người tốt buồn nôn a. Khương Khả Nhi sợ hãi kêu lấy nhảy ra, nắm nuốt thấm ướt ống tay áo liền muốn hướng Từ Giã trên thân cọ. Hai người lập tức tại trang nghiêm lập bảng trên đại điện truy đuổi dùng bèn, một cái tránh một cái đuổi, vòng quanh ỷ thiên ngọn núi đại điện xoay lên vòng. Ôn này nghiên cứu không vào vui lùa ầm ĩ âm thanh rất mau đánh phá nghiêm túc không khí, dẫn tới mọi người tại đây nhao nhao ghé mắt. Vũ Văn Ngạn cau mày, nhìn về phía nơi xa vui lùa ầm ĩ hai người. Tại bực này trang nghiêm túc mục trường hợp bên dưới, hai người dám làm cản như vậy vô lễ. Nếu là ở quy củ sâm nghiêm, đẳng cấp rõ ràng ngày diễn tiên tông bên trong, là tuyệt không có khả năng phát sinh. Hắn thực sự khó có thể lý giải được, vì sao lại có như vậy không biết đại cục, đệ tử không hiểu quy củ. Lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại liếc mắt hai vị trưởng môn, lại phát hiện bọn hắn đối với cái này lại không để ý, tựa như đã tập mãi thành thói quen bình thường. Trong lòng của hắn càng là nghi hoặc, đường đường Thiên Nguyên Kiếm Tông dù sao cũng là có thể xếp được danh hào danh môn đại phái, đối với môn hạ đệ tử quản thúc càng như thế lỏng lẻo không chịu nổi. Đơn giản lật đổ hắn đúng tiên tông môn phái nhận biết. Hách Liên Tính Xuân tự nhiên vậy chú ý tới đôi kia cử chỉ dị thường nam nữ trẻ tuổi. Nàng trong mắt hiện lên mỉm cười, do hỏi: "Bách Lý trưởng môn, vị kia thân mang lưu tiên trưởng quần cô nương, thế nhưng là quý tông thánh nữ Khương Khả Nhi?" Bách Lý Chiếu còn không biết bọn hắn chuyến này có mưu đồ khác, nghe vậy mỉm cười gật đầu nói: "Chính là tiểu đồ." Ngày bình thường quá mức dung túng, bỏ bê quản giáo, để Hách Liên đạo hữu chê cười. Hách Liên Tính Xuân nhẹ nhàng lắc đầu, tán thán nói: "Tập tiên thiên linh căn cùng linh lung thánh thể vào một thân, lại xảy ra đến như vậy bằng cơ ngọc cốt, mắt ngọc mày ngài, quả nhiên là thiên đạo chiếu cố sủng nhi a." Như vậy tư chất, chính là thả Trung Châu cũng là tuyệt đỉnh chi tư. Hách Liên đạo hữu quá khen, tiểu đầu ngang bướng, không đảm đương nổi như vậy tán thưởng. Bách Lý Chiếu khiêm tốn nói, trong mắt có thể không giảm chút nào khiêm tốn chi sắc. Không biết có thể dẫn tiến một phen. Ta đúng linh lung thánh thể rất là tò mò, tu đạo ngàn năm, cũng là lần đầu nhìn thấy chân dung. Bách Lý Chiếu đáy mắt lướt qua một tia cảnh giác. Linh lung thánh thể lại không phải khắc vào trên mặt, nàng có thể nhìn ra manh mối gì? Nhưng đối phương đã là hóa thần cảnh cường giả, lại là ngày diễn tiên tông hữu hộ pháp, khách khí như thế muốn nhờ, hắn cũng không tốt làm mất mặt. Đành phải quay đầu nhìn về nơi xa ngay tại vui lùa ầm ĩ Khương Khả Nhi cùng Từ Giã. Dưới ban ngày ban mặt, ngay trước toàn tông trên dưới đi cái kia buồn nôn sự tình, còn thể thống gì? Lâm Nghệ kéo cuống họng hét lớn một tiếng, cùng Trang Bất Trắc cùng nhau ngự kiếm rơi vào hai người trước người. Lâm sư đệ ra thịt có phải hay không lại ngứa? Muốn hay không sư tỷ giúp ngươi giãn gân cốt? Khương Khả Nhi hai tay chống nạnh, mắt hạnh trợn lên. Lâm Nghệ vừa muốn cãi lại, chợt nhớ tới mấy ngày trước đây luận bàn lúc thảm trạng, lập tức xì hơi. Hôm đó, hai người tỉ thí, cận thân tương bắt lúc, Khương Khả Nhi cái kia quỷ dị dự phán luôn có thể để cho hắn chỗ bị quản chế, mỗi một chiêu đều giống như là chủ động hướng nàng trên kiếm phong đụng. Muốn kéo dài khoảng cách thi triển tiến thuật, nhưng dù sao bị nhìn xuyên ý đồ, liền dây cùng cũng không kịp kéo ra. Loại kia hữu lực không sử dụng ra được, có lực không chỗ phát biệt quất cảm giác, đánh cho hắn đều muốn nôn, thật sự là thật là buồn nôn. Bất quá hai người giao thủ bị hạn tại diễn võ trường bên trong. Nếu là không có địa hình có hạn, Khương Khả Nhi chưa hẳn địch nổi vị này chư thiên thần tiên chuyên nhân. Hắc hắc, chỉ đùa một chút, chớ có để ý. Lâm Nghệ chê cười sờ lên cái mũi, đột nhiên một thanh ôm lấy Từ Giã bà bay. Hạ giọng thần thần bí bí địa đạo, đại ca, ngươi trông thấy cái kia chơi vui đổ vật không có. Cái gì tốt chơi? Từ Giã một mặt mở mịt. Lúc này Trang Bất Trắc vậy bu lại, một mặt cười xấu xa chỉ hướng treo cao chân trời ngày diễn bảng. Nhìn chỗ ấy, chúng ta người quen biết cũ, Đoan Mục Thần Trúc cái thằng kia. Từ Giác Thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại Đông Hán Ly Châu khu vực thấy được Đoan Mục Thần Trúc bốn cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Nhớ tới lúc trước ba người liên thủ thiết lập ván cục, đem tên kia lừa khố sái tử đều không thừa khỏe miệng không tự chủ nhếch lên. Ba cái thiếu niên kề vai sát cánh, đầu đều nhanh quấn tới cùng nhau, đồng thời phát ra hắc 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 âm hiểm tiếng cười. Khương Khả Nhi nhìn xem cái này ba cái đột nhiên cười ngây ngô ra hỏa, hoàn toàn không rõ bọn hắn tại vui cái gì. Khả Nhi, tới. Bách Lý Chiếu thanh âm đột nhiên truyền đến, đánh gây ba người hèn mọn tiếng cười.